Chương 59, thu nàng làm đồ, phong nàng làm thánh nữ. Nhường Hàn Nguyệt tiên tử xuống bếp là không thể nào. Tiêu Trần cũng không có ý định lãng phí thánh cấp nguyên liệu nấu ăn đi chiêu đãi thiên cơ chân nhân. Tuy nhiên không gian giới chỉ của hắn bên trong, các loại thánh cấp bảo vật cùng nguyên liệu nấu ăn chồng chất như núi. Nhưng hắn cùng thiên cơ chân nhân đổ ước còn không có kết thúc, đạo nguyên bảo châu còn chưa tới tay. Trừ phi thiên cơ chân nhân hiện tại liền giao ra đạo nguyên bảo châu. Nếu không, mơ tưởng nếm đến thánh phẩm thức ăn tư vị. Chỉ bất quá, thiên cơ chân nhân ra mặt quá dày, như hình với bóng theo sát Tiêu Trần, vô lại tại hậu viện không chịu đi. Hàn Nguyệt tiên tử hoàn toàn như trước đây cao lạnh, Tiêu Ảnh cũng có chút chất phác. Thiên cơ chân nhân cùng hắn hai không có gì có thể nói chuyện. Tiêu Trần luôn luôn lườm hắn, cũng không thích phản ứng đến hắn. Nói hơn hai câu sẽ còn tổn hại hắn, nhường hắn tại trước mặt tiểu bối cảm thấy xấu hổ. Chỉ có xinh đẹp đáng yêu Niếp Niếp lớn nhất hiểu chuyện, không chỉ có thông minh lanh lợi, thanh âm êm tai, nói chuyện còn luôn luôn mang theo đủ cười. Thiên cơ chân nhân liền ưa thích cùng với nàng nói chuyện tiếm. Niếp Niếp, ngươi thôi diễn thiên cơ, đo lường tính toán mệnh số năng lực là học của ai? Thiên cơ chân nhân một bộ mặt mũi hiền lành bộ dáng, nụ cười hòa ái mà hỏi thăm. Niếp Niếp không chút nghĩ ngợi nói, là phụ thân dạy ta. Thiên cơ chân nhân rất kinh ngạc, có chút khó có thể tin nhìn về phía Tiêu Trần. Tiểu tử ngươi không phải nói, theo không tin mệnh số, chỉ tin tưởng nhân định thắng thiên sao? Nguyên lai ngươi ở sau lưng tu luyện đạo pháp, còn lặng lẽ truyền thụ cho Niếp Niếp. Hắn biết rõ, lấy Tiêu Trần yêu nghiệt thiên phú và tư chất, có thể xưng đạo môn thánh tử. Chỉ cần một chút tu luyện một chút, có thể nắm giữ cực cao thành tựu. Nhưng hắn quấn lấy Tiêu Trần, lặp đi lặp lại thuyết phục vô số lần, đổi lấy chỉ có cự tuyệt. Vừa nghĩ tới đó, hắn liền đau lòng nhức óc, nhịn không được đấm ngực dậm chân. Tiêu Trần một mặt lạnh nhạt nói, bản thiếu gia tu không tu luyện đạo pháp, nguyện ý truyền thụ cho người nào, có quan hệ gì tới ngươi? Thiên cơ chân nhân tâm tình có chút kích động, một bộ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép tư thế. Tiêu Trần, ngươi người mang yêu nghiệt tư chất, lại không chịu làm đạo môn thánh tử, đã bỏ qua cơ duyên to lớn. Niếp Niếp thiên phú không kém chút nào ngươi, chẳng lẽ ngươi muốn để nàng cũng bỏ lỡ sao? Nhường Niếp Niếp bái lão phu làm thầy, lão phu phong nàng là đạo môn thánh nữ. Do lão phu dốc lòng dạy bảo, nàng thành tựu tương lai khẳng định sẽ siêu việt ngươi. Sau khi nói xong, thiên cơ chân nhân vẫn chưa yên tâm, lại bổ sung hai câu. Lão phu không có đùa giỡn với ngươi. Vừa mới lão phu cùng Niếp Niếp nói chuyện trời đất, đã thôi diễn qua vận mệnh của nàng cùng tương lai. Nhưng vận mệnh của nàng bị xích diễm bao phủ, liền lão phu đều nhìn không thấu. Điều này nói rõ, nàng tương lai tất nhiên sẽ đạt tới người ta đều không thể với tới độ cao. Gặp thiên cơ chân nhân thần sắc đội vàng, Tiêu Trần khinh thường cười cười. Lao đầu, ngươi sợ là đang nằm mơ. Liên ngươi điểm này năng lực, cũng muốn thu nữ nhi của ta làm đồ đệ. Đã không có lễ gặp mặt, cũng không có thực chất tính chỗ tốt, khó trách ngươi chỉ có thể thu chút bớ ba vớ vẩn đệ tử. Thiên cơ chân nhân tức giận đến bờ môi run rẩy, lại không cách nào phản bác. Cưỡng ép đè xuống lửa giận trong lòng về sau, hắn đối Niếp Niếp gạt ra hòa ái vẻ mặt vui cười. Niếp Niếp, ngươi tuổi còn nhỏ liền có thôi diễn thiên cơ năng lực, quả thật trời sinh đạo môn thánh nữ. Yêu nghiệt như thế thiên phú, nếu là không cố gắng bồi dưỡng, há không phung phí của trời. Gia gia thực sự không đành lòng gặp Minh Châu bị lòng đong, thực tình muốn thu ngươi làm đồ, phong ngươi làm đạo môn thánh nữ. Ngươi yên tâm, gia gia chẳng những sẽ dốc lòng dạy bảo ngươi, về sau sẽ còn đem đạo môn giao cho ngươi. Hiển nhiên, Tiêu Trần khó chơi, thiên cơ chân nhân đành phải đối Niếp Niếp ra tay. Niếp Niếp nhỏ tuổi, thâm tư đơn thuần, cần phải càng dễ bàn hơn phục. Chỉ cần hắn đánh một trận cảm tình bài, hòa một hòa bánh nướng, không chừng Niếp Niếp liền động tâm. Lấy Tiêu Trần đối Niếp Niếp sủng ái trình độ, chỉ cần Niếp Niếp đồng ý, Tiêu Trần chắc chắn sẽ không phản đối. Thiên cơ chân nhân như vậy tính toán, nội tâm mười phần mong đợi. Nào ngờ, Niếp Niếp ánh mắt thanh tịnh nhìn qua hắn, vẻ mặt thành thật nói, "Thiên cơ gia gia, phụ thân nói ngài am hiểu nhất tay không bắt sói. Năm đó ngài người không có đồng nào tiến vào hoàng thành, chỉ bằng một cái miệng, liền sáng lập thiên cơ cùng, để giành được lớn như vậy gia nghiệp." Niếp Niếp vốn là không tin, cảm thấy ngài rất hòa ái, cũng rất chân thành. Nhưng hiện tại xem ra, đây là nói xấu, là phỉ báng. Niếp Niếp, ngươi tuyệt đối không nên tin tưởng cha ngươi nói lời, hắn tại phỉ báng lão phu a. Thiên cơ chân nhân thở phì phò chừng Tiêu Trần liếc một chút. Tiêu Trần làm như không thấy, phối hợp bưng chung trà uống trà. Gặp Niếp Niếp cũng không tiện lừa gạt, Thiên cơ chân nhân cắn răng, một mặt nhức nối lấy ra hai kiện bảo vật. Một thanh toàn thân trong suốt xanh biếc bảo phiến, cùng một cái màu đỏ sậm linh ngọc mặt dây chuyền. Bảo phiến ngoại hình tinh mỹ tuyệt luân, lớn nhỏ cũng cùng Niếp Niếp xứng đôi. Linh ngọc mặt dây chuyền chất liệu phi phàm, ẩn chứa trong đó hủy thiên diệt địa thiên hỏa. Thiên cơ chân nhân có chút không thôi đưa ra hai kiện bảo vật, bị vơi rằng giải, Niếp Niếp, cái này hai kiện thánh cấp linh khí, chính là gia gia đưa lễ vật cho ngươi. Thanh này thu phong phiến, có thể theo tâm ý của ngươi biến hóa lớn nhỏ. Nếu là ai dám khi dễ ngươi, ngươi liền vung vung lên cây quạt. Cho dù là một tòa ngàn trượng đại sơn, cũng có thể nhẹ nhõm thổi đi. Khối này thiên hỏa truy là vạn năm tử tâm ngọc chế. Ngươi đeo ở trên người, không chỉ có thể linh thần tỉnh não, cường hóa thể chất, còn có thể giúp ngươi ngăn cản một lần đòn công kích chí mạng. Cho dù là võ thánh đều không làm gì được ngươi. Hiển nhiên, thu phong phiến cùng thiên hỏa truy đều là hiếm thấy chất bảo, khiến võ thánh cường giả đều thèm nhỏ nước dãi. Thiên cơ chân nhân vì định mọt Niếp Niếp, xem như bỏ hết cả tiền vốn. Nhưng Niếp Niếp vẫn chưa tiếp thu, lắc đầu nói, thiên cơ gia gia, hai món bảo vật này đối với ngài mà nói quá quý giá, Niếp Niếp không thể nhận. Thiên cơ chân nhân nhất thời lộ ra nụ cười vui mừng, rất đại khí mà nói, bảo vật không quý trọng, lại làm sao có thể thể hiện gia gia đối ngươi yêu thích đây. Niếp Niếp ngoan, nhanh nhận lấy đi. Niếp Niếp vẫn như cũ không hề bị lay động, quay đầu nhìn phía Tiêu Trần. Tiêu Trần lộ ra một tia ngoạn bị ý cười, ngữ khí chế nhạo nói, Niếp Niếp, tuy nhiên vòng tay của ngươi bên trong đã có hơn 30 loại thánh cấp bảo vật. Cái kia thanh thu phong phiến cùng thiên hỏa truy đối ngươi mà nói, không nhiều lắm tác dụng. Nhưng đây là Thiên Cơ tiền bối dốc hết tâm huyết, đập nồi bán sắt, nghiến răng nghiến lợi mới quyết định đưa cho ngươi lễ gặp mặt. Ngươi nếu là không thu, há không cô phụ Thiên Cơ tiền bối hảo ý? Thiên Cơ chân nhân bị thẹn mặt mo đỏ bừng, lúng túng xấu hổ vô cùng. Hắn hung tợn trừng Tiêu Trần liếc một chút, tức giận nói: "Số tiểu tử, lão phu cả đời nghèo khó, liêm khiết thanh bạch, sao có thể so ra mà vượt Tiêu gia tài đại khí thô? Cái kia hai kiện bảo vật không phải lễ gặp mặt, là lão phu chuyên môn vì Niếp Niếp chuẩn bị bái sư lễ." Niếp Niếp vừa mới chuẩn bị đi đón Thu Phong Phiến cùng Thiên Hỏa Truy, nghe được câu này, đội vàng thu hồi tay nhỏ. Tiêu Trần cũng bị chọc giận quá mà cười lên, lễ gặp mặt đều mất đi, trực tiếp liền thành bái sư lễ. "Lão đầu, ngươi bản tính này đánh, toàn hoàng thành người đều nghe thấy được. Nói ngươi keo kiệt đều đầy đủ luyện chuyện, ngươi quả thực cũng là cái vắt cổ chảy ra nước." Tiêu Ảnh cũng không nhịn được bổ đau, nhà ta tiểu tiểu thư thu lễ, cho tới bây giờ đều là một dương thu. Ta còn là lần đầu tiên gặp, có người chỉ cầm hai kiện lễ vật, còn không biết xấu hổ nói có thành ý. "Lão phu." Thiên Cơ chân nhân tức giận đến quá sức, cũng cảm giác sâu sắc mất mặt. Hắn thực sự nhẫn nhịn không được mọi người ánh mắt khác thường, chỉ có thể cắn răng quyết định. "Niếp Niếp, gia gia vừa mới đùa giỡn với ngươi đây. Cái này hai kiện lễ vật, cũng là gia gia chuẩn bị cho ngươi lễ gặp mặt." Thiên Cơ chân nhân lưỡng nghiêm mặt, gạt ra nụ cười hòa ái. Niếp Niếp lại không có phản ứng gì, thần sắc có chút bình thản. Tiêu Trần cười nói: "Niếp Niếp, ngươi liền cho Thiên Cơ tiền bối một cái chứng minh chính mình không phải vắt cổ chạy ra nước cơ hội, bất đắc dĩ nhận lấy đi." "Cảm ơn Thiên Cơ gia gia." Niếp Niếp lễ phép nói tiếng cảm ơn, miễn cưỡng nhận Thu Phong Phiến cùng Thiên Hỏa Truy. Nhìn ra Niếp Niếp không hăng hài lắm, Thiên Cơ chân nhân buồn bực sắp thổ huyết. Rõ ràng hai kiện lễ vật đều đưa ra ngoài, vì cái gì còn lên phản hiệu quả? Thiệt thòi lớn. Bất chi bất giác, đêm đã khuya, đã đến giờ hợi ba khắc. Vấn Thiên đạo nhân phong trần mệt mỏi chạy về Thiên Cơ cùng, rơi vào trong hậu viện. Nhìn đến hắn bước nhanh xông vào phòng khách, Thiên Cơ chân nhân nhất thời mừng rỡ, không kịp chờ đợi hỏi thăm kết quả. "Vấn Thiên, kết quả như thế nào? Tứ hoàng tử có phải hay không ra chuyện rồi?" Tiêu Trần cùng Niếp Niếp mấy người cũng nhìn qua hắn, chờ đợi hắn tuyên bố đáp án. Vấn Thiên đạo nhân bước vào phòng khách, ánh mắt sáng rực nhìn qua Niếp Niếp, tâm tình kích động hô: "Thật bất khả tư nghị, quả thực thần." Nghe được câu này, Tiêu Trần cùng Hàn Nguyệt tiên tử chờ người trong lòng hiểu rõ, đã đoán được đáp án. Thiên Cơ chân nhân cũng sinh ra dự cảm không ổn, tức giận mắng: "Nghiệt đồ, lão phu hỏi ngươi kết quả như thế nào, ngươi bán cái gì cái nút?" Gặp sư tôn nổi giận, Vấn Thiên đạo nhân rụt cổ một cái. Hắn đè xuống trong lòng rung động cùng kích động, nhanh chóng nói ra: "Thời gian vừa tới giờ hợi, tứ hoàng tử liền bị ám sát. Thích khách chính là tiềm phục tại bên cạnh hắn, có phần được coi trọng thị vệ đội trưởng. Có thể chẳng ai ngờ rằng, đầy người tiểu khí chính là tam hoàng tử, đúng lúc xông vào tứ hoàng tử phủ. Hắn vừa xâm nhập tứ hoàng tử tầm điện, liền bắt gặp thích khách hành hung. Thích khách chấn kinh, tất sát một kiếm vậy mà đâm chật. Chỉ kém nửa tấc, một kiếm kia liền muốn đâm xuyên tứ hoàng tử trái tim. Nhắc tới cũng kỳ quái, tam hoàng tử không giống như là đi cứu người, càng giống là tìm tứ hoàng tử phiền phức. Nhưng hắn kịp thời xuất hiện, cứu được tứ hoàng tử một mạng, còn đem thích khách bị đả thương. Vân đạo rời đi tứ hoàng tử phủ thời điểm, Thiên Dương kiếm tiên đã bắt được thích khách, ngay tại nghiêm hình khảo tra. Tuy nhiên Vấn Thiên đạo nhân ngôn ngữ ngắn gọn, nhưng mọi người có thể tưởng tượng đến chuyện chi tiết, cảm nhận được trong đó hung hiểm. Hàn Nguyệt tiên tử cùng Tiêu Ảnh đều lộ ra nụ cười, liên tục gật đầu tán dương Niếp Niếp. Không nghĩ tới, thật làm cho Niếp Niếp nói chúng rồi. Vẫn là tiểu tiểu thư lợi hại hơn, liền như thế ly kỳ khúc chết sự tình đều có thể thôi diễn. Chỉ có Thiên Cơ chân nhân lông mày thích chặt, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin biểu lộ, có chút thất thần nhỉ non tự nói lấy: "Cái này sao có thể? Tam hoàng tử không ôm chí lớn, bình thường căn bản không dám cùng ba cái kêu hoàng tử tiếp xúc. Tính là hắn bị khuất cùng khi dễ, cũng tuyệt không dám cùng tứ hoàng tử tranh chấp. Hắn làm sao có thể hướng tứ hoàng tử hương sư bất tội, còn đúng lúc bắt gặp thích khách hành hung. Cái này quá ly kỳ." Mọi người cũng đắm chìm trong cơn chấn động, tự nhiên không ai có thể giải đáp Thiên Cơ chân nhân nghi hoặc. Tiêu Trần rỗi ra ngón tay gõ bàn một cái, ý cười nghiền ngẫm mà nói: "Lao đầu, hai ván ngươi đều bại, còn có lời gì nói? Có chơi có chịu, ngoan ngoãn giao ra đạo nguyên bảo châu đi." Chương 60, thôi diễn quốc vận, chinh phục. Mọi người trong phòng khách hoàn toàn yên tĩnh. Ánh mắt của mọi người đều tụ tập tại Thiên Cơ chân nhân trên thân. Vấn Thiên đạo nhân âm thầm nuốt một chút nước bọt, tiên lặng thối lui đến sư tôn sau lưng. Thiên Cơ chân nhân chậm rãi ngẩng đầu, đối Tiêu Trần nhếch nhếch miệng, lộ ra một chút bất đắc dĩ cười khổ. "Tiêu Trần, ngươi nhìn ta hai người nhận biết đã nhiều năm như vậy, chúng ta thương lượng chuyện này thôi. Ngoại trừ đạo nguyên bảo châu, lão phu cái gì đều có thể cho ngươi. Lão phu trên thân tất cả bảo vật, còn có cái kia kim đỉnh tiên hạc, thậm chí toàn bộ Thiên Cơ cung đều có thể cho ngươi." Tiêu Trần nhíu mày, mặt không thay đổi nói: "Vật gì khác ta không muốn, ta chỉ cần đạo nguyên bảo châu." "Lão đầu, ngươi sẽ không phải muốn chơi xấu a?" Đã bị Tiêu Trần xem thấu, Thiên Cơ chân nhân cũng không chẳng nữa, dứt khoát ngả bài: "Số tiểu tử, tuy nhiên lão phu thua, nhưng là lão phu không phục. Chúng ta nói tốt muốn tỉ thí thôi diễn thiên cơ, mới có thể phân ra cao thấp cùng thắng bại. Trước đó cái này hai bán tỉ thí, chỉ là thôi diễn hai người mệnh số, còn chưa nói tới thiên cơ. Trừ phi, nhường Niếp Niếp cùng lão phu tỉ thí, thôi diễn thanh nguyên quốc khí vận cùng mệnh số, lúc này mới tính toán dòm phá thiên cơ. Muốn thôi diễn hoàng thất huyết mạch vận mệnh, đã 10 phần khó khăn. Khí vận của một nước cùng tương lai, càng không khả năng tùy tiện thôi diễn cùng đo lường tính toán. Cho dù là thiên cơ chân nhân, cũng muốn đem hết toàn lực, vận dụng chỗ có át chủ bài, mới có ngũ thành cơ hội thành công. Hắn tin tưởng, phóng nhãn toàn bộ Nam vực, cũng tìm không ra ba người có thể khám phá Thanh Nguyên quốc quốc vận. Tiêu Trần nhất thời nhíu mày, ngữ khí bất tiện nói: "Lão đầu, ngươi đều từng tuổi này, còn không biết xấu hổ như vậy. Nói tốt hai ván toàn thắng, liền định ra thắng bại. Ngươi đại đệ tử còn ở đây, ngươi khẳng định muốn chơi xấu. Vấn Tiên đạo nhân cũng rất xấu hổ, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Sư tôn, thôi diễn một nước quốc vận, không chỉ có khó như lên trời, còn vô cùng hung hiểm. Hơi không cẩn thận liền sẽ gặp phải phản vệ, hao tổn tuổi thọ." Không đợi hắn nói xong, Thiên Cơ chân nhân hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. "Đồ hỗn trướng, ngươi giúp ai nói chuyện đâu, lấy tay bắt cá A Bạch Nhãn Lang, vi sư nuôi không ngươi." Vấn Tiên đạo nhân vội vàng ý miệng, không còn dám nhiều lời. Hàn Nguyệt tiên tử suy nghĩ một chút, ngữ khí nghiêm nghị mà nói: "Thiên Cơ tiền bối, ngài đề nghị không quá hợp lý. Tính là ngài cùng Niếp Niếp thôi diễn ra Thanh Nguyên quốc quốc vận, lại như thế nào nghiệm chứng cùng phán phân thắng thua? Chẳng lẽ muốn chờ mấy chục năm, thậm chí mấy trăm năm? Niếp Niếp chỉ còn lại có một năm vào nguyên, ngài đề nghị này, không phải liền là thấy chết mà không cứu sao?" Đi qua những ngày trung đụng này, Hàn Nguyệt tiên tử đối Niếp Niếp là đã đau lòng vừa vui thích. Như Thiên Cơ chân nhân khăng khăng chơi xấu, nàng đương nhiên không có biện pháp gì. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng nàng bên vực lẽ phải, thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng. Tiêu Ảnh liền vội vàng gật đầu biểu thị đồng ý, tiên tử nói đúng. "Thiên Cơ tiền bối, tuy nhiên ngài tuổi tác lớn, bối phận cao, vẫn là võ thánh cường giả, nhưng cách làm của ngài, nhường vãn bối xem thường." Vấn Thiên đạo nhân không dám nói lời nào, nhưng cũng lặng lẽ lui lại mấy bước, cùng sư tôn bảo trì kéo dài khoảng cách. "Không có cách, xác thực quá lung túng." "Ai, ta đã sớm thuyết phục sư tôn, không muốn trên Tiêu Trần cái bẫy, không nên đáp ứng tỉ thí. Hiện tại tốt, tỉ thí thua." Vấn Thiên đạo nhân yên lặng thở dài một tiếng, tâm tình rất là phức tạp. "Các ngươi..." Thiên Cơ chân nhân nhìn xem Hàn Nguyệt tiên tử cùng Tiêu Ảnh, lại trừng Vấn Thiên đạo nhân liếc một chút, sắc mặt bỗng nhiên đỏ lên, tim cũng bị đè nén đến thở không nổi. Lúc này, Tiêu Trần theo trong không gian giới chỉ lấy ra Giang Sơn xã tác đồ, tiện tay ném cho Thiên Cơ chân nhân. "Lao đầu, bảo đồ trả lại cho ngươi." "Ngươi..." Nhường bản thiếu gia rất thất vọng. Tiêu Trần không hề tức giận, nhưng biểu lộ cùng ánh mắt đều có chút đạm mạc. Thiên Cơ chân nhân ngây ngẩn cả người, trong lòng không hiểu đau nhói một chút. Tuy nhiên, Tiêu Trần một mực không biết lớn nhỏ, cùng hắn cãi nhau ầm ĩ không nói, còn thường xuyên cãi nhau. Nhưng trong lòng của hắn minh bạch, Tiêu Trần sớm đã cùng hắn thành bạn vong niên, quan hệ viễn siêu bằng hữu bình thường. Mà giờ khắc này, Tiêu Trần quan hệ với hắn xuất hiện vết rách, thái độ bắt đầu xa lánh. Thiên Cơ chân nhân cũng thừa nhận, sự kiện này không trách Tiêu Trần, là hắn nói không giữ lời, khiến người ta thất vọng. Nhưng hắn có nỗi khổ tâm riêng của mình cùng bất đắc dĩ. Làm sao có thể bởi vì đồng tình Niếp Niếp, liền đưa ra đạo môn chí cao vô thượng chân bảo? Trong phòng khách lâm vào trầm mặc, bầu không khí xấu hổ lại nặng nề. Thiên Cơ chân nhân nhìn qua Giang Sơn xã tác đồ, lại không có đưa tay đi lấy. Đến tột cùng muốn hay không giao ra đạo nguyên bảo châu? Trong lòng của hắn rất dây dưa, cũng rất dày bò. Chẳng ai ngờ rằng, Niếp Niếp lại tại lúc này phá vỡ yên tĩnh. Nàng mỉm cười nhìn hướng Thiên Cơ chân nhân, ánh mắt trong suốt bên trong không có có thất vọng cùng sinh khí, càng không có một câu lời oán giận. Thậm chí, nàng hoàn toàn không đề cập tới đạo nguyên bảo châu sự tình. "Thiên Cơ gia gia, nếu là ngài thi pháp thôi diễn Thanh Nguyên quốc quốc vận, có bao nhiêu phần trăm chắc chắn có thể thành công?" Nhìn lấy đơn thuần hiền lành Niếp Niếp, Thiên Cơ chân nhân rốt cuộc không sinh ra nói láo suy nghĩ, thậm chí cảm thấy hổ thẹn. Dù là gia gia đem hết toàn lực, cũng chỉ có tỷ lệ thành công 50, còn có thể lọt vào phản vệ, hao tổn mấy chục năm võ nguyên. Rốt cuộc, quốc vận là chân chính thiên cơ, phàm nhân há có thể tùy ý thăm dò. Niếp Niếp gật một cái, ngữ khí bình tĩnh nói: "Thiên Cơ gia gia, Niếp Niếp có thể thôi diễn Thanh Nguyên quốc quốc vận, mà lại nhất định sẽ thành công." "Thật?" Thiên Cơ chân nhân hai mắt tỏa sáng, lộ ra khó có thể tin thần thái. Niếp Niếp mỉm cười nói: "Thiên Cơ gia gia nếu không tin, chúng ta liền cùng một chỗ xem một chút đi." Nói xong, Niếp Niếp liền muốn thi triển Thần Hoàng chi đồng, thôi diễn Thanh Nguyên quốc quốc vận. Nhưng Tiêu Trần kéo lại Niếp Niếp tay, đối nàng lắc đầu. "Niếp Niếp, không thể thôi diễn Thanh Nguyên quốc quốc vận, ngươi sẽ tiêu tốn 4 tháng tuổi thọ. Nàng chỉ còn lại không tới 1 năm thọ nguyên. Như lại tiêu hao 4 tháng tuổi thọ, không chỉ có sẽ nguyên khí đại thường, sẽ còn cách tử vong thêm gần một bước." Niếp Niếp ngước nhìn Tiêu Trần, ánh mắt bình tĩnh nhưng kiên định, mỉm cười nói: "Phụ thân, cho dù tiêu hao 4 tháng thọ nguyên, Niếp Niếp còn có hơn 7 tháng thời gian. Niếp Niếp tin tưởng ngài, nhất định sẽ trong 7 tháng chữa cho tốt Niếp Niếp. Mà lại, Thiên Cơ gia gia có thể thôi diễn rất nhiều người bệnh, nhưng lại chưa bao giờ thôi diễn qua Thanh Nguyên quốc quốc vận. Chắc hẳn hắn cũng rất muốn nhìn một chút ta." Nghe được câu này, tất cả mọi người là tâm thần run lên, 10 phần đau lòng Niếp Niếp. Ai cũng không dám tin tưởng, năm gần 5 tuổi Niếp Niếp có thể nói ra lời nói này. Đối mặt tử vong tới gần bước chân, có thể thản nhiên như vậy mà đối diện. Phần này giúp khí, mọi người đều nổi lòng tôn kính. Nhất là Vấn Tiên đạo nhân, hốc mắt có chút phím hồng, nhịn không được nghiêng đầu đi, nhấc tay áo trà sát một chút khóe mắt. Thiên Cơ chân nhân càng là hổ thẹn xấu hổ vô cùng, đối Niếp Niếp cũng càng yêu thích. Hắn nội tâm dày vò bắt đầu biến mất, không do dự nữa không quyết, dần dần hạ quyết tâm. Lúc này, Niếp Niếp chủ động lôi kéo Thiên Cơ chân nhân tay, nhìn phía ngoài cửa bầu trời đêm. "Thiên Cơ gia gia, ngài nhìn." Hai con mắt của nàng bên trong lại nổi lên màu đỏ diễm ảnh. Nhìn kỹ phía dưới liền sẽ phát hiện, đó là hai cái phượng hoàng thần điểu hư ảnh đang bay múa. Thiên Cơ chân nhân nhìn về phía trống rỗng màn đêm, cái gì cũng không thấy. Hắn vừa nhíu mày, lại cảm ứng được một cỗ thần bí huyền bí lực lượng, thông qua Niếp Niếp tay nhỏ lan truyền mà đến. Sau đó, hắn chỗ đã thấy màn đêm, liền như sóng gợn lắc lư, bắt đầu vặn mèo. Một bức 5 màu rực rỡ hình ảnh, ở trong trời đêm cấp tốc triển khai. Trong tấm hình có Thanh Nguyên hoàng thành, biên cương cùng các nơi cứ điểm, đều là như điện quang bọt nước giống như loại qua. Thời gian dường như gia tốc vô số lần, hắn thấy được Thanh Nguyên quốc tương lai. Sau đó không lâu, hoàng thành lâm vào đại loạn, trong nước quần hùng các cứ, biên cương khói lửa nổi lên bốn phía. Đại khái là nửa năm, hoặc là 1 năm sau, cường giả bí ẩn ngăn cơn sóng dữ, cứu vớt Thanh Nguyên quốc. Một đời nhân quân tiếp trưởng hoàng vị, chăm lo quản lý, trấn an dân sinh. Thùng trăm ngàn lỗ, bách phế đại hưng Thanh Nguyên quốc, lại tỏa ra vô hạn sức sống, vui vẻ phồn vinh. Ngắn ngủi năm hơi thời gian, lại làm cho Thiên Cơ chân nhân có gan vượt qua 10 năm tang thương cảm giác. Làm trước mắt hình ảnh tiêu tán, màn đêm khôi phục như thường lúc, Thiên Cơ chân nhân kích động toàn thân run rẩy, xuất phát từ nội tâm lên tiếng kinh hô. Niếp Niếp tại ta đạo môn mà nói, có thể xưng tiên tuyển chi nữ. Lão phu mặc cảm a. Mà lúc này, Niếp Niếp tuổi thọ giảm mất 4 tháng, gương mặt biến đến trắng bệch như tờ giấy, không có chút huyết sắc nào. Nàng cực kỳ suy yếu, khó khăn gạt ra vẻ mỉm cười, liền hướng về sau ngã xuống. Niếp Niếp, tiểu thư. Hàn Nguyệt tiên tử cùng Tiêu Ảnh đều phát ra một tiếng kinh hô, tâm cũng nhấc lên. Thì liền Bấn Thiên đạo nhân cũng là trong lòng giật mình, vô ý thức muốn xuất thủ nâng Niếp Niếp. Nhưng Tiêu Trần một mực trông coi Niếp Niếp, đã sớm rũa ra hai tay, đem nàng ôm vào trong lòng. Ngốc nha đầu, ngươi đây cũng là tội gì? Tiêu Trần đau lòng như lao xoắn, cúi đầu dán vào Niếp Niếp khuôn mặt nhỏ, thanh âm trầm thấp nỉ non. Tuy nhiên, thôi diễn Thanh Nguyên quốc vận sự kiện này, là Niếp Niếp quyết định của mình. Tất cả mọi người không thể trách Thiên Cơ chân nhân, cũng vô pháp chỉ trích hắn. Nhưng mọi người nhìn về phía hắn ánh mắt đều mang theo vài phần tức giận cùng hận ý, thì liền Bấn Thiên đạo nhân cũng đối sư tôn có chút thất vọng, yên lặng cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì. Thiên Cơ chân nhân vẫn như cũ đắm chìm trong kinh hỉ cùng trong rung động, trong mắt có hai hàng nhiệt lệ quần quần trượt xuống. Thánh tổ a, ngài nhìn thấy không, cái tiểu nha đầu này chính là ta đạo môn của khởi, tái hiện huy hoàng hy vọng a. Nàng đâu chỉ có thể trở thành đạo môn thánh nữ, nói nàng là của ngài chuyển thế, đệ tử cũng không chút nghi ngờ a. Thiên Cơ chân nhân tâm tình kích động thấp giọng hô lấy, thân ảnh lóe lên liền rời đi phòng khách. Hắn thẳng đến Thiên Cơ cung chính điện mà đi, xông vào đại điện về sau, phù phù một tiếng quỳ gối thánh tổ pho tượng trước. Thánh tổ, xin tha thứ đệ tử tự ý tự làm chủ, tối nay liền muốn đem ngài đạo nguyên bảo châu giao ra. Đệ tử gánh vác lấy chấn hương đạo môn, kéo dài truyền thừa sứ mệnh. Làm sao đệ tử tư chất ngu dốt, thủy chung không cách nào ngộ ra đạo của ngài nguyên. Bây giờ Niếp Niếp xuất hiện, nàng hẳn là người thích hợp nhất. Mời thánh tổ yên tâm, đệ tử nhất định tất lòng chiếu cố cùng dẫn đạo Niếp Niếp, kế thừa ngài y bát, đem đạo môn phát dương quang đại. Nói xong, Thiên Cơ chân nhân đối với đạo môn thánh tổ pho tượng, đông 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 dập đầu ba cái. Đại lễ cúi chào về sau, hắn liền quay người rời đi đại điện, hùng hùng hổ hổ chạy về hậu viện. Bù. Thiên Cơ chân nhân giống như một cơn gió mạnh lướt vào trong phòng khách. Gặp Tiêu Trần ôm lấy hôn mê Niếp Niếp, hắn mặt mũi tràn đầy hối nay nói, "Tiêu Trần, rất xin lỗi, nhường Niếp Niếp hao tổn tuổi thọ, nguyên khí đại thương. Lão phu có chơi có chịu, cái này giao ra bản môn truyền thừa 8000 năm đạo nguyên bảo châu. Hy vọng ngươi có thể sớm ngày luyện thành thái âm bất tử dược, chữa cho tốt Niếp Niếp. Rốt cuộc, nàng là đạo môn chúng ta hy vọng duy nhất." Chương 61, mang ý đồ phản loạn nhiệt độ nhóm Thiên Cơ chân nhân cam tâm tình nguyện lấy ra một cái phong cách cổ xưa thanh đồng hộp đáo. Vương bức hộp đáo, không chỉ có điêu khắc đạo môn đồ án cùng chữ triện, còn bố trí phong ấn trận pháp. Thiên Cơ chân nhân cẩn thận từng ly từng tí đóng lại trận pháp, mở ra thanh đồng hộp đáo. Một khỏa còn như lưu ly giống như trong suốt sáng long lanh, không có chút nào tạp chất kim sắc bảo châu, hiện ra tại trước mắt mọi người. Bảo châu che một tầng pha trộn kim quang, tản ra thần bí quần quần khí tức. Toàn bộ phòng khách đều tắm màu vàng phát sáng, mọi người chỉ cảm thấy thể xác tinh thần thông đấu, tinh thần phấn chấn. Đây cũng là đạo môn thánh tổ tọa hóa về sau, lưu lại đạo nguyên bảo châu. Đừng nói đem luyện hóa, hoặc là đem luyện thành đan dược. Dù là chỉ là tùy thân mang theo, cũng có thể ngưng thần tĩnh tâm, khiến người tu luyện làm ít công to. Thiên Cơ chân nhân hai tay dâng đạo nguyên bảo châu, một mặt trịnh trọng đưa tới Tiêu Trần trước mặt. "Tiêu Trần, mời nhận lấy bản môn đạo nguyên bảo châu." Đợi Niếp Niếp tỉnh lại, xin thay lão phu nói với nàng tiếng xin lỗi. Nếu là ở Niếp Niếp thôi diễn quốc vận trước đó, Tiêu Trần sẽ thật cao hứng nhận lấy đạo nguyên bảo châu. Nhưng bây giờ, hắn không có nửa điểm hưng phấn cùng kích động, chỉ có đối Niếp Niếp đau lòng cùng thương tiếc. Thần sắc hắn hở hững tiếp nhận hộp đáo, liền hô một tiếng cảm ơn cũng không muốn nói. Thu hồi đạo nguyên bảo châu về sau, hắn liền ôm lấy Niếp Niếp rời đi phòng khách, quay ngược về phòng đi. Niếp Niếp nguyên khí đại thường, trạng thái rất suy yếu. Hắn muốn sử dụng một ít linh đan, giúp Niếp Niếp khôi phục nguyên khí, nhường Niếp Niếp mau chóng tỉnh lại. Trong phòng khách vẫn như cũ yên tĩnh. Tiêu Ảnh còn có chút tức giận, Trường Thiên Cơ chân nhân liếc một chút, mới quay người rời đi phòng khách. Hàn Nguyệt tiên tử cũng thở dài một tiếng, hướng Thiên Cơ chân nhân cùng Vấn Thiên đạo nhân ôm quyền thi lễ về sau, cũng yên lặng đi ra phòng khách. Vấn Thiên đạo nhân biểu lộ có chút bất đắc dĩ, ánh mắt u ám nhìn qua Thiên Cơ chân nhân. "Sư tôn, tối nay sự kiện này, ngài làm không thỏa đáng. Như ngài sớm một chút lấy ra đạo nguyên, chính là tất cả đều vui vẻ của diện. Niếp Niếp sẽ không hao phí 4 tháng tuổi thọ, bọn họ cũng sẽ không ghi hận ngài. Nhưng bây giờ, cho dù ngài giao ra đạo nguyên, trong lòng bọn họ cũng sinh ra khúc mắc." Thiên Cơ chân nhân sửng sốt một chút, chợt giận tím mặt, tức giận đến bờ môi run rẩy, râu trắng liên tục run rẩy. "Tốt ngươi Bạch Nhã Lang, đồ hỗn trướng, lại dám giáo huấn vi sư." Luôn luôn sợ hãi sư tôn Vấn Thiên đạo nhân, vậy mà hiếm thấy biến kiến cường. Hắn cứng cổ, nhắm mắt nói, "Sư tôn, tính là ngài tức giận, đệ tử cũng muốn nói. Đệ tử nói đều là sự thật, lại không có chửi bới ngài, chẳng lẽ đệ tử nói sai lầm rồi sao?" Thiên Cơ chân nhân tức giận đến quá sức, chỉ Vấn Thiên đạo nhân cái mũi mắng, "Ngươi tên nghiệp chứng này, chẳng lẽ ngươi không biết, Đạo Nguyên Bảo Châu đối bản môn ý vị như thế nào, lại trọng yếu bao nhiêu sao? Ngươi làm lão phu là ý chí sắt đá, không đồng tình Niếp Niếp, không muốn giúp nàng sao? Lão phu là nhất cung chi chủ, gánh vác lấy thần thánh sứ mệnh, gian khổ trách nhiệm, há có thể xử trí theo cảm tính, qua loa làm quyết định." Vấn Thiên đạo nhân không phục, nhỏ giọng thầm thì lấy, "Đạo Nguyên Bảo Châu cố nhiên trọng yếu, có thể nó truyền thừa 8000 năm, cũng không ai có thể ngộ ra cùng luyện hóa nó. Chúng ta bảy cái sư minh đệ cùng ngài, đều ngộ không thấu Đạo Nguyên Bảo Châu bên trong thần thông đạo pháp, còn giữ nó làm gì?" "Ý miệng, tiểu tử ngươi ngứa ra đúng không?" gần nhất ngươi cánh cứng cắp rồi, luôn luôn chống đối lão phu. Lão phu đã nhịn ngươi rất lâu. Thiên Cơ chân nhân giận mắng một tiếng, vén tay áo lên liền muốn đánh Vấn Thiên đạo nhân. Vấn Thiên đạo nhân trong nháy mắt nhận sợ, cười khổ nói, sư tôn, đệ tử biết sai rồi. Niếp niếp ngay tại sát vách, chúng ta an tĩnh chút, đừng ầm ĩ đến nàng. Thiên Cơ chân nhân vừa giơ lên nắm đấm, nhất thời cứng lại ở giữa không trung bên trong. Nhân cơ hội này, Vấn Thiên đạo nhân cấp tốc thoát đi phòng khách, như một làn khói chạy trốn. Sư tôn, thời điểm không còn sớm, ngài sớm nghỉ ngơi một chút, đệ tử cáo lui. Phòng khách và trong viện còn quanh quẩn lấy Vấn Thiên đạo nhân, nhưng hắn sớm đã thoát đi hậu viện, chui vào màn đêm. Thiên Cơ chân nhân kèm chút bị chọc giận quá mà cười lên, cắn răng nghiến lợi nói, thằng nhãi con, nhìn ngươi có thể chạy trốn tới đâu đây? Tối nay không hung hăng đánh ngươi một chầu, lão phu nuốt không xuống cơn giận này. Nói xong, hắn cũng bay ra hậu viện, thả người đầu nhập trong màn đêm, truy sát Vấn Thiên đạo nhân đi. Cũng không lâu lắm, Thiên Cơ cung nào đó tòa viện bên trong truyền đến bạo lực phá cửa tiếng vang. Ngay sau đó, lại truyền ra đánh đống cắt giống như trầm đủ âm thanh, cũng xen lẫn người nào đó kêu đau cùng cầu xin tha thứ tiếng kêu to. Tam đại đệ tử nhóm nghe, đều dọa đến hãi hùng kết vía, câm như hến. Mà Thiên Cơ thất tử bên trong 6 người khác, đối với cái này đều tập mãi thành thói quen. Dù sao tại sư tôn trong mắt, bọn họ từng cái đều là mang ý đồ phản loạn nhiệt độ. Thường cách một đoạn thời gian, bọn họ đều sẽ không hiểu bị đánh. Chỉ là đại sư Minh phản cốt nổi bật nhất, bị đánh cũng là nhiều nhất. Nếu là sư tôn thời gian dài không đánh bọn họ ngược lại sẽ lo lắng, có phải hay không sư tôn đổi tính, hoặc là sư tôn giả, không còn dùng được. Mấy canh giờ sau, trời đã sáng. Tiêu Trần một mực không có chớp mắt, ngồi tại cạnh giường trông coi Niếp Niếp. Khi sáng sớm luồng thứ nhất ánh dạng đông xuyên qua song cửa sổ, soi sáng trên giường lúc, Niếp Niếp chậm rãi mở hai mắt ra, tỉnh lại. Tuy nhiên, sắc mặt của nàng y nguyên có chút tái nhợt, tinh thần trạng thái không được tốt, nhưng nàng đã không có trở ngại, lại tính dưỡng mấy ngày liền có thể khôi phục. Gặp nàng bình an vô sự, Tiêu Trần mới thở phào nhẹ nhõm, rốt cục yên tâm. Xem ra, Niếp Niếp trong khoảng thời gian này tu luyện thần đạo vẫn rất có hiệu quả. Thân thể đi qua thần lực cường hóa, thể chất đã tăng lên trên diện rộng. Chỉ tiếc, tiêu hao hết 4 tháng thọ nguyên, lại tạm thời không cách nào đền bù. Tiêu Trần trong đầu lóe lên ý nghĩ này, càng kiên định quyết tâm. Hắn phải nhanh một chút gom góp 9 loại dược liệu, luyện thành Thái Âm Bất Tử Dược, giúp Niếp Niếp cường hóa thể chất, tăng thêm thọ nguyên. "Phụ thân, ngài một mực trông coi Niếp Niếp, không có nghỉ ngơi sao?" Niếp Niếp ngồi dậy, nhìn qua Tiêu Trần, ngữ khí lo lắng mà hỏi thăm. Tiêu Trần lắc đầu, mỉm cười nói, "Không có chuyện gì, phụ thân không buồn ngủ." "Vậy ta ngủ bao lâu?" Niếp Niếp truy vấn. 4 canh giờ. Niếp Niếp nhất thời nhẹ nhàng thở ra, còn tốt không có lãng phí quá nhiều thời gian. Nàng chỉ còn 7 cái nửa tháng tuổi thọ, còn sót lại mỗi một ngày đều rất trân quý. Nàng cũng không muốn đem thời gian lãng phí ở hôn mê trong ngủ mê. Lúc này, đồng dạng một đêm không ngủ Hàn Nguyệt tiên tử, sau khi gõ cửa vào phòng. Tối hôm qua, nàng một mực tại căn phòng cách vách bên trong tính tọa tu luyện. Nghe được Niếp Niếp thanh âm, biết được Niếp Niếp tỉnh lại, nàng liền lập tức chạy đến xem xét tình huống. Gặp Niếp Niếp không có vấn đề gì, nàng mới hơi cảm giác an ủi, ngựa khí nhu hòa hỏi, "Niếp Niếp đói bụng không? Muốn ăn chút gì không? Ta hiện tại liền đi làm." Niếp Niếp lộ ra làm cho người chữa trị mỉm cười, ngọt ngào nói, "Tạ tạ tiên tử a di, ngài làm cái gì Niếp Niếp đều thích ăn. Vậy liền nấu điểm cháo đi." Hàn Nguyệt tiên tử lộ ra vẻ mỉm cười. Tiêu Trần không có phản đối, theo trong không gian giới chỉ lấy ra 2 phần thánh cấp thiên tài địa bảo, đưa cho Hàn Nguyệt tiên tử. Một phần là đỏ sẫm như máu tiên tâm chú quả, một phần khác thiên tài địa bảo, là một chi 5000 năm phần huyết sâm. 2 phần bảo vật đều là đỉnh phong bổ dưỡng chi vật, có thể cường hóa nhục thân, bổ sung khí huyết. Đối Niếp Niếp mà nói, chính là thích hợp nhất bổ dưỡng. Hàn Nguyệt tiên tử nhận lấy thiên tâm chu quả cùng huyết sâm, lại đối Niếp Niếp nói một câu: "Niếp Niếp, về sau không muốn gọi tiên tử A Di, gọi ta Nguyệt Di liền tốt." Nàng theo sư tôn họ Liễu, tên thật Hàn Nguyệt. Tiên tử danh xưng là nàng trở thành kiếm tiên, dương danh lập vạn về sau, võ đạo giới võ giả nhóm lấy. "Được rồi Nguyệt Di." Niếp Niếp nhu thuận gật gật đầu. Hàn Nguyệt tiên tử vui mừng cười một tiếng, quay người rời phòng, xuống bếp đi. Tiêu Trần lưu trong phòng, ngồi tiếp Niếp Niếp nói chuyện tiếng. "Phụ thân, ta cảm giác thể chất so trước kia đã khá nhiều. Nếu như ta tiếp tục tu luyện, cần phải rất nhanh liền có thể khôi phục. Như thế cũng không cần tiêu hao thiên tài địa bảo, bổ sung nguyên khí." Niếp Niếp cũng phát giác được tự thân biến hóa, có chút mừng rỡ. Trước kia nàng tại Sở gia, bị Sở gia nhân ép buộc sử dụng thần hoàng chi đồng, nhìn trộm thiên cơ về sau, thường thường muốn hôn mê vài ngày. Mà lần này, nàng thôi diễn quốc vận, một lần tiêu hao 4 tháng tuổi thọ, lại chỉ hôn mê mấy canh giờ liền tỉnh lại, thật sự là biến hóa to lớn. Gặp nàng muốn vận công tu luyện, Tiêu Trần nghĩ đến rời đi cơm còn có đoạn thời gian, liền gật đầu đồng ý. Niếp Niếp rất vui vẻ, đội vàng theo trong vòng tay lấy ra thần khải hộ kiếm, cong lên người. Sau đó, nàng khoanh chân ngồi ở trên giường, bắt đầu hấp thu tinh thần chi lực. Tiêu Trần lặng lặng trông coi nàng, để tránh nàng bị người quấy rầy hoặc là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Trong hậu viện, một khối đường kính 2 thước trận bàn để dưới đất. Trận bàn lóe lên linh quang, có linh hỏa tại liệt liệt bốc lên. Một tôn tinh mỹ thanh ngọc tiểu đỉnh đặt ở trận bàn cùng linh hỏa trên, nhiệt độ nhanh chóng tăng vọt. Hàn Nguyệt tiên tử lấy ra một cái bình ngọc, hướng bên trong chiếc đỉnh nhỏ đổ vào Tuyết Sơn linh tuyền thủy. Sau đó lại lấy ra một cái bình ngọc, hướng bên trong chiếc đỉnh nhỏ để vào cực phẩm tuyết linh gạo. Mặc dù chỉ là cho Niếp Niếp nấu một phần cháo, nhưng nàng muốn xứng đáng Niếp Niếp tín nhiệm cùng yêu thích, cũng muốn xứng với thiên tâm chu quả cùng 5000 năm phân huyết sâm. Cho nên, nấu cháo nước cùng linh mễ, nàng đều tự móc tiền túi, dùng tới tốt nhất nguyên liệu nấu ăn. Ngay tại nàng chuyên tâm nấu cháo lúc, Thiên Cơ chân nhân cất bước bước vào hậu viện. "Lãnh Nguyệt nha đầu, chào buổi sáng." Thiên Cơ chân nhân phất phất tay, mỉm cười chào hỏi. Hàn Nguyệt tiên tử khẽ khom người, đáp lễ lại. Thiên Cơ chân nhân không có nhiều lời, thẳng đến Tiêu Trần gian phòng mà đi, muốn nhìn nhìn nghiêm nghiêm. Nhưng Tiêu Ảnh chắn ở ngoài cửa, mặt không thay đổi nói, "Thiên Cơ tiền bối xin dừng bước." Thiên Cơ chân nhân cũng không tức giận, nụ cười hòa ái hỏi, "Lão phu tới thăm nghiêm nghiêm, nàng tỉnh chưa?" Tiêu Ảnh vẫn như cũ biểu lộ hờ hững, "Tiểu tiểu thư đã thức tỉnh, bất quá đang tu luyện. Còn xin tiền bối an tĩnh chút, không nên quấy rầy." "Tốt tốt tốt, tỉnh liền tốt." Thiên Cơ chân nhân liên tục gật đầu, cuối cùng an tâm. Gặp Tiêu Ảnh một bức người sống chớ gần bộ dáng, hắn nhịn cười không được. "Ngươi tiểu tử này, còn đâu lão phu khí đâu?" Tiêu Ảnh không lên tiếng, nhưng biểu lộ đã nói rõ hết thảy. Thiên Cơ chân nhân lúng túng sờ lên cái mũi, theo trong không gian giới chỉ lấy ra hai cái hộp báu, đưa cho Tiêu Ảnh. "Đây là lão phu chăm chú cho lựa, đưa cho Niếp Niếp thuốc bổ, có thể giúp nàng mau chóng khôi phục nguyên khí. Ngươi thay lão phu chuyển giao cho Niếp Niếp, để cho nàng an tâm ở chỗ này, thật tốt an dưỡng. Như có gì cần, cứ việc nói cho lão phu." Tiêu Ảnh lườm hai cái hộp báu liếc một chút, cảm ứng được khí tức của linh dược, lại không có đưa tay đón. Hắn chỉ nấu cháo thanh ngọc tiểu đỉnh. "Đa tạ tiền bối có hảo ý bất quá, thiếu gia đã cho tiểu thư chuẩn bị thuốc bổ, liền không cho ngài pha phí." Chương 62, ngươi xem thường ai đây? Nghe được Tiêu Ảnh câu nói này, Thiên Cơ chân nhân nghi ngờ nhìn về phía thanh ngọc tiểu đỉnh. Nghe thấy được trong đỉnh nhỏ truyền đến bổ dược mùi thơm ngát, hắn lúc ấy liền nhíu mày. "Thiên Tâm Chú Quả, 5000 năm phân huyết tham. Vậy mà đều là thánh cấp thiên tài địa bảo. Tuy nhiên, trước đó đã từng xảy ra, Hàn Nguyệt tiên tử dùng xích long ngư làm thức ăn tiền lệ. Nhưng Thiên Cơ chân nhân chỉ là nghe nói, vẫn chưa tận mắt nhìn đến. Bây giờ tận mắt thấy, Hàn Nguyệt tiên tử dùng hai phần thánh cấp thiên tài địa bảo nấu cháo, nội tâm của hắn vẫn còn có chút rung động. Tiêu Trần tiểu tử này, thật sự là xa xỉ a." Thiên Cơ chân nhân âm thầm thán phục một tiếng. Hắn đã cảm khái tại Tiêu Trần hào hoa xa xỉ, cũng minh bạch Tiêu Trần đối Niếp Niếp sủng ái đạt tới mức nào. "Lãnh Nguyệt nha đầu, ngươi vì sao lại có cao minh như thế chủ nghệ?" Thiên Cơ chân nhân đánh giá Hàn Nguyệt tiên tử cùng Thanh Ngọc tiểu đỉnh, hơi kinh ngạc mà hỏi thăm. Về Thiên Cơ tiền bối mà nói, vạn bối theo sư tôn ẩn cư thâm sơn lúc, một mực là chính mình động thủ nấu cơm. Hàn Nguyệt tiên tử thần sắc nghiêm túc nấu cháo, một bên đáp lại Thiên Cơ chân nhân. Hai người câu được câu không tán gẫu. Lúc này, Vấn Thiên đạo nhân đi tới hậu viện. "Bái kiến sư tôn, gặp qua Hàn Nguyệt tiên tử." Hướng Thiên Cơ chân nhân cùng Hàn Nguyệt tiên tử bắt chuyện qua về sau, hắn liền chạy tới Tiêu Trần gian phòng. Không hề nghi ngờ, hắn cũng bị canh giữ ở cửa Tiêu Ảnh ngăn cản. Đợi hắn nói rõ ràng ý đồ đến, Tiêu Ảnh mới khiến cho hắn vào nhà, cũng dặn dò hắn nhỏ giọng một chút, đừng ảnh hưởng Niếp Niếp tu luyện. Vấn Thiên đạo nhân đi vào phòng, đầu tiên là ánh mắt lo lắng nhìn Niếp Niếp liếc một chút. Gặp Niếp Niếp cũng không lo ngại, hắn mới an tâm rất nhiều, hướng Tiêu Trần chắp tay thi lễ. Tiêu Trần thần sắc bình tĩnh hỏi, "Đạo trưởng, tìm ta có chuyện gì?" Vấn Thiên đạo nhân vội vàng giải thích nói, "Tiêu thiếu gia, ngoài cửa lớn tới mười mấy cỗ xe ngựa, đều là hoàng thành có danh tiếng quyền quý thế gia. Bọn họ đều muốn cầu kiến ngươi, nhưng bần đạo suy đoán, ngươi hẳn là không muốn bị bọn họ quấy rầy. Cho nên, bần đạo liền nhường môn hạ đệ tử, đem bọn hắn ngăn ở ngoài cửa lớn. Bất quá, trong đó có hơn 20 gia quyền quý, không chỉ có thân phận địa vị không tầm thường, vẫn là chúng ta Thiên Cơ cùng khách quen cùng khách quý. Bọn họ không gặp được ngươi, liền đều lưu lại thì mời, nâng bần đạo chuyển giao cho ngươi." "Tiêu thiếu gia, ngươi nhìn." Nói xong, Vấn Thiên đạo nhân theo ống tay áo bên trong lấy ra một chồng thiệp mời, đưa tới Tiêu Trần trước mặt. Tiêu Trần đối với cái này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, thấp giọng nỉ non một câu. Những người kia ngược lại là tin tức linh thông, nhanh như vậy tìm đến Thiên Cơ cũng tới. Hắn không đi Mai Biên, trốn đến Thiên Cơ cũng đến, bên trong một cái nguyên nhân, cũng là muốn tránh đi những người kia. Không nghĩ tới, những người kia nhiệt tình như vậy chủ động, vậy mà đuổi tới Thiên Cơ cũng tới. Tiêu Trần tiếp nhận hơn 20 tấm thiệp mời, thu vào trong không gian giới chỉ, đối Vấn Thiên đạo nhân gật một cái. "Thiệp mời ta nhận lấy, ngươi đi chuyển cáo bọn họ, đợi ta rảnh rỗi, sẽ chọn mấy nhà đi bái phỏng." "Được rồi, đa tạ Tiêu thiếu gia." Vấn Thiên đạo nhân nhẹ nhàng thở ra, liền vội vàng hành lễ nói lời cảm tạ. Hắn lòng dạ biết rõ, Tiêu Trần chưa hẳn muốn phản ứng những cái kia hào môn quyền quý. Chỗ lấy nhận lấy thì mời, chỉ là muốn giúp Thiên Cơ cung giải vây. Rốt cuộc, những quyền quý kia nhóm chặn lấy Thiên Cơ cung cổng, nếu là lại lấy không đi, cũng không quá dễ xử lý. "Tiêu thiếu gia, cái kia bần đạo cáo lui." Vấn Thiên đạo nhân hướng Tiêu Trần nói một tiếng cáo tử, liền quay người rời đi. Cũng không lâu lắm, Hàn Nguyệt tiên tử nấu xong linh cháo, thấm vào ruột gan hương khí, lại tại hậu viện khuếch tán ra đến, tràn ngập cả tòa Thiên Cơ cung. Rất nhiều ngày máy cung đệ tử đều thèm nhỏ nước dãi, cũng không dám tiến vào hậu viện. Bọn họ cũng không biết, Hàn Nguyệt tiên tử lại làm cái gì mỹ vị món ngon. Nhưng bọn hắn đều kiếm cơ tới gần hậu viện, dù là nhiều hút mấy cái không khí, cũng là một loại hưởng thụ. Thiên Cơ chân nhân nhìn tận mắt Hàn Nguyệt tiên tử nấu xong cháo, tâm lý nhịn không được nổi lên nói thầm. Chỉ là nấu một phần linh cháo, liền có như thế mùi thơm mê người. Có thể nghĩ, nàng hôm qua hầm canh cá, lại là bực nào tuyệt diệu tư vị. Khó trách Vấn Thiên cái kia nghiệt chướng, một bức dư vị vô cùng bộ dáng. Tức chết lão phu vậy. Không bao lâu, Hàn Nguyệt tiên tử bưng nấu xong linh cháo, tiến vào Tiêu Trần gian phòng. Thiên Cơ chân nhân mang theo hai cái hộp áo, theo nàng cùng một chỗ vào phòng. Tiêu Trần tỉnh lại đang tu luyện Niếp Niếp. Thiên Cơ chân nhân tiến đến Niếp Niếp bên người, ánh mắt lo lắng nhìn qua nàng, trên mặt mang hòa ái dễ gần nụ cười. "Niếp Niếp, ngươi cảm giác thế nào? Còn có chỗ nào không thoải mái sao?" Niếp Niếp vừa mới tu luyện nửa canh giờ, đi qua thần lực tầm bổ cùng cường hóa, khí huyết khôi phục rất nhiều. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng không giống trước đó như vậy trắng xám, rốt cục có chút hồng nhuận. "Thiên Cơ gia gia, Niếp Niếp đã không sao, ngài không cần lo lắng." Niếp Niếp lộ ra đáng yêu nụ cười, mở miệng an ủi Thiên Cơ chân nhân. Thiên Cơ chân nhân đem hai cái hộp đáo đưa cho nàng, ngữ khí mang theo vài phần ấy này nói, nghiếp nghiếp, là ra ra không tốt, để ngươi thụ phần này tội. Cái này hai phần bổ dược là ra ra một điểm tâm ý, ngươi nhanh nhận lấy đi. Thiên Cơ ra ra, ngài không muốn tự trách. Sự kiện này không trách ngài, là nghiếp nghiếp tự nguyện. Mà lại, nghiếp nghiếp hiện tại nhảy nhót tương mừng, không có ảnh hưởng gì a. Nghiếp nghiếp mỉm cười nhận lấy hộp máu, cất vào trong vòng tay chứa đồ. Sau đó còn nhảy xuống giường, vây quanh mọi người chạy hai vòng, biểu thị nàng đã khôi phục. Gặp nàng như thế hoạt bát đáng yêu, tất cả mọi người lộ ra nụ cười thân thiện. Thiên Cơ chân nhân cũng rốt cục yên tâm, vuốt vuốt râu trắng cười ra tiếng. Tốt nhất nhất, đến ăn linh cháo đi, không phải vậy một hồi muốn lạnh. Hàn Nguyệt tiên tử ngữ khí ôn nhu hô một tiếng. Nàng theo bên trong chiếc đỉnh nhỏ thịnh ra một bát linh cháo, tự tay cho ăn nhiếp nhiếp ăn. Thiên Cơ chân nhân lại nhìn phía Tiêu Trần, mỉm cười hỏi, "Số tiểu tử, còn tại tức giận lao phu đâu?" Tiêu Trần cho hắn một cái liếc mắt, tức giận nói, "Bản thiếu gia không có ngươi nghĩ nhỏ mọn như vậy. Đêm qua nhiếp nhiếp hao tổn 4 tháng tuổi thọ, hắn rất đau lòng, ngay lúc đó tâm tình xác thực không tốt lắm. Nhưng sự kiện này không thể chỉ trách Thiên Cơ chân nhân." Huống chi, Thiên Cơ chân nhân không chỉ có lấy ra Đạo Nguyên Bảo Châu, còn sáng sớm liền đến tặng lễ xin lỗi, tham viếng nhiếp nhiếp. Tiêu Trần minh bạch Đạo Nguyên Bảo Châu đối đạo môn tầm quan trọng, cũng có thể hiểu được hắn nỗi khổ tâm trong lòng, đương nhiên sẽ không cùng hắn đưa khí. Gặp Tiêu Trần là như vậy phản ứng, Thiên Cơ chân nhân cuối cùng yên tâm. Hắn lại mở miệng truy vấn, "Đạo Nguyên Bảo Châu đã cho ngươi, tiếp đó, ngươi có tính toán gì?" Tiêu Trần không chút nghĩ ngợi nói, "Tự nhiên là tiếp tục sưu tập dược tài, sớm ngày luyện thành Thái Âm Bất Tử Dược." Thiên Cơ chân nhân khẽ bước cằm, "Như có gì cần cứ mở miệng, ta đạo môn cũng có thể giúp ngươi tìm kiếm dược tài." Tiêu Trần mỉm cười nói tiếng cảm ơn, nhưng lắc đầu từ chối nhã nhặn. "Lão đầu, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh. Bất quá, sưu tập dược tài sự kiện này, tạm thời không cần làm phiền các ngươi." "Tốt a." Thiên Cơ chân nhân cười cười, không có cơ cầu. Rốt cuộc, đạo môn bây giờ nhân tài điều linh, thế lực cũng không lớn bằng lúc trước. Nếu để cho Tiêu Trần đều cảm thấy chuyện khó giải quyết, đạo môn hơn phân nửa cũng là giúp không được gì. Tiêu Trần lại ngữ khí trầm thấp nói, "Đạo môn thánh tổ là kinh diễm một thời đại, có 102 Đông Hoang đại lục tuyệt thế cường giả. Nàng đem suốt đời sở học thần thông đạo pháp cùng tâm đắc kinh nghiệm, ngưng luyện thành Đạo Nguyên Bảo Châu truyền thừa xuống. Liên là muốn cho đạo môn tử đệ kế thừa y bát của nàng, đem đạo môn phát dương quang đại, đẩy hướng cao hơn đỉnh phong. Chỉ tiếc, 8000 năm trôi qua, đạo môn thế lực không ngừng suy sụp, cũng không có xuất hiện nữa kinh tài tuyệt diễm thiên tài." Nói tới sự kiện này, Thiên Cơ chân nhân tâm tình trầm trọng, ánh mắt cũng biến thành ảm đạm. "Đúng vậy a, chúng ta những thứ này đạo môn đệ tử, xác thực một đời không bằng một đời. Đừng nói đem đạo môn phát dương quang đại, thì liền có thể tái hiện thánh tổ vinh quang thiên tài, cũng không có xuất hiện một cái. Lão phu cả ngày lo lắng, liền lấy cái kia 7 cái nghịch đồ tư chất, chỉ sợ lão phu quy thiên về sau, bọn họ liền Thiên Cơ cung đều thủ không được. Bây giờ Thiên Cơ cung có hắn vị thánh chủ này cảnh cường giả chống đỡ, còn có thể xưng thanh nguyên quốc đỉnh tiêm thế lực một trong. Nếu là không có hắn, chỉ sợ Thiên Cơ cung chẳng mấy chốc sẽ suy bại. Không được bao lâu, liền muốn biến thành danh kiếm sơn trang, Thanh Huyền tông như thế nhất lưu thế lực." Gặp Thiên Cơ chân nhân than thở, đầy bụng ưu tư, Tiêu Trần cười bố vô bờ vai của hắn. "Yên tâm đi lão đầu, ta đã thu đạo môn Đạo Nguyên Bảo Châu, liền sẽ không ngồi nhìn đạo môn suy bại đi xuống. Đợi chút nữa, ta sẽ nhường nhiếp nhiếp thử lĩnh hội Đạo Nguyên Bảo Châu đạo môn thánh tổ truyền thừa, nhìn nàng có thể lĩnh ngộ bao nhiêu." Nghe được câu này, Thiên Cơ chân nhân nhất thời hai mắt tỏa sáng, lộ ra nồng đậm kinh hỉ cùng vẻ chờ mong. "Đúng đúng đúng, nhường nhiếp nhiếp mau chóng lĩnh hội. Lão phu lĩnh hội Đạo Nguyên Bảo Châu đã có trên 100 năm. Làm sao lão phu tư chất ngu dốt, chỉ học được thánh tổ một thành thần thông đạo pháp. Lấy nhiếp nhiếp thiên phú và ngộ tính, dù là nàng chỉ lĩnh hội 3 đến 4 thành, cũng đủ để tiến nhập thánh vương hàng ngũ. Đến lúc đó, nàng nhất định có thể chỉ huy đạo môn trọng trấn hùng phong, lại hiện ra huy hoàng." Gặp Thiên Cơ chân nhân kích động không thôi, Tiêu Trần ngữ khí lạnh nhạt nói, "Lão đầu, đừng cao hứng quá sớm. Niếp Niếp sẽ không lưu ở Thiên Cơ cùng, cũng không rảnh giúp các ngươi trấn hương đạo môn. Đối nàng lĩnh ngộ đạo môn thánh tổ truyền thừa về sau, ta sẽ để cho nàng đem tất cả thần thông đạo pháp cùng kinh nghiệm tâm đắc ghi chép lại, lưu cho các ngươi chậm rãi lĩnh hội. Phát triển cùng lớn mạnh đạo môn, vẫn là muốn dựa vào chính các ngươi." Thiên Cơ chân nhân hơi có chút thất vọng, nhưng cũng có thể hiểu được. Rốt cuộc Niếp Niếp niên kỷ quá nhỏ, xác thực không thể nào lưu ở Thiên Cơ cùng. Hắn lộ ra mong đợi biểu lộ, mỉm cười nói, "Chúng ta lĩnh hội không thấu Đạo Nguyên Bảo Châu bên trong truyền thừa, nhưng Niếp Niếp lĩnh ngộ sau truyền cho ta nhóm, vậy liền dễ dàng hơn. Hy vọng nàng có thể nhiều lĩnh ngộ một số truyền thừa, nếu là có thể lĩnh ngộ 5 thành trở lên, cái kia trấn hương đạo môn liền ở trong tầm tay." Tiêu Trần nhếch miệng, ngữ khí nghiền ngẫm mà nói, "Mới 5 thành? Lao đầu, ngươi xem thường ai đây? Đừng quên, Niếp Niếp thế nhưng là nữ nhi của ta." Thiên Cơ chân nhân sửng sốt một chút, biểu lộ cổ quái nói, "Niếp Niếp thiên phú và ngộ tính, khẳng định tại ngươi trên ta. Ngươi khen nàng không có vấn đề, làm gì tổng hướng trên mặt mình tiếp vàng? Liền không thể giống lão phu một dạng điệu thấp khiêm tốn sao?" Ha ha, Tiêu Trần cười đến càng nghiền ngẫm. "Bản thiếu gia chỉ là không tin số mệnh, đối đạo pháp không có hứng thú mà thôi. Như bản thiếu gia muốn tìm hiểu, trong chốc lát liền có thể lĩnh ngộ Bảo Châu bên trong tất cả truyền thừa." "A phi." Thiên Cơ chân nhân gắt một cái, tức giận mắng, "Lão phu quên người muốn chút mặt. Lão già chết tiệt, Niếp Niếp còn ở bên cạnh ăn cơm đâu." Tiêu Trần tức giận đến cho mày. "Đây." Thiên Cơ chân nhân có chút xấu hổ, ngượng ngùng cười một tiếng. Chương 63, đạo môn thánh tổ trọng sinh rồi. Vừa vặn Niếp Niếp đã ăn hết đồ ăn sáng, hai bát cự bổ linh cháo vào trong bụng, nàng khí huyết khôi phục hơn phân nửa, không chỉ có sắc mặt càng thêm đỏ nhuận, tinh thần cũng khôi phục bão mãn. Sau đó, Tiêu Trần lấy ra thanh đồng hộp áo, lấy ra trong suốt sáng long lanh Đạo Nguyên Bảo Châu, đưa tới Niếp Niếp trước mặt. Niếp Niếp, ngươi trước thử lĩnh hội viên này đạo nguyên bảo châu, mau chóng lĩnh ngộ bên trong đạo môn truyền thừa. Phụ thân, ta lĩnh hội viên này bảo châu, có trợ giúp ta tự thân tu luyện sao? Niếp Niếp đánh giá đạo nguyên bảo châu, tò mò hỏi. Tiêu Trần kiên nhẫn giải thích. Niếp Niếp, đây là đạo môn thánh tổ tọa hóa về sau, lưu lại đạo pháp bản nguyên kết tinh. Nó không chỉ có ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa, còn phong tồn đạo môn thánh tổ thần thông đạo pháp, cùng suốt đời kinh nghiệm tu luyện cùng tâm đắc. Nàng đối thiên địa vạn vật lý giải cùng nhận biết, cùng khai sáng đạo pháp lý niệm, có rất nhiều chỗ thích hợp. Ngươi như có thể đem lĩnh ngộ, chí ít có thể tiết kiệm đi 10 năm lịch luyện cùng cảm ngộ. Niếp Niếp lập tức rõ ràng trợn nhìn hắn ý tứ, gật đầu nói, phụ thân yên tâm, Niếp Niếp sẽ chăm chú tìm hiểu. Thế nhưng là phụ thân, viên này đạo nguyên bảo châu lưu truyền 8000 năm, thủy chung không người có thể ngộ ra. Niếp Niếp có thể làm sao? Tiêu Trần tự tin gật đầu, lộ ra cổ vũ nụ cười. Phụ thân tin tưởng, Niếp Niếp tiên phú trên thế giới này là không ai bằng. Ngươi nhất định có thể làm được. Lời nói của hắn cho Niếp Niếp lớn lao lòng tin cùng dũng khí. Tốt, vậy ta thử một chút. Nói xong, Niếp Niếp tại Tiêu Trần chỉ điểm, hai tay dâng đạo nguyên bảo châu, nhắm hai mắt lại. Nàng tập trung tâm thần, chậm rãi hội tụ đến đạo nguyên bảo châu trên, nếm thử tới câu thông. Cùng Phật môn ý tứ duyên phận cùng loại, muốn lĩnh hội đạo nguyên bảo châu, cũng coi trọng một cái chữ duyên. Người có duyên mới có thể cùng đạo nguyên bảo châu sinh ra tâm thần liên hệ, tiến tới cảm nhận được đạo môn thánh tổ ý chí. 8000 năm qua, từng có hơn vạn tên đạo môn đệ tử thử qua lĩnh hội đạo nguyên bảo châu, nhưng kết quả sau cùng rất thảm đạm, tuyệt đại đa số người đều tới vô duyên. Có thể cùng bảo châu sinh ra tâm thần liên hệ người có duyên, bất quá giải rác vài trăm người. Cái kia mấy trăm người có thể cảm nhận được đạo môn thánh tổ ý chí, lĩnh hội một số thần thông đạo pháp, thành tựu cũng rất có hạn. Thì như thiên cơ chân nhân, cũng chỉ lĩnh ngộ chừng một thành truyền thừa. Hắn đời này cũng đem dừng bước tại thánh chủ cảnh, không có chút nào tiến nhập thánh vương cảnh hy vọng. Bù. Niết niết tâm thần vừa đụng phải đạo nguyên bảo châu, liền bị bảo châu tiếp nhận. Tinh thần của nàng tiến vào bảo châu, lập tức đắm chìm trong một mảnh trong vũ trụ mênh mông. U ám vô biên trong tinh không, lơ lửng lít nha lít nhít màu vàng trùng sáng, giống như từng viên tinh thần. Mỗi đoàn kim quang đều là một loại cảm ngộ, một luồng tu hành kinh nghiệm cùng tâm đắc, hoặc là thứ nhất thần thông đạo pháp. Niếp niếp như cái nhẹ nhàng tinh linh, lại như một vệt lưu quang trong tinh không tùy tiện xuyên thẳng qua. Gặp phải nàng cảm thấy hứng thú thần thông đạo pháp, hoặc là hữu dụng tu luyện cảm ngộ, kinh nghiệm tâm đắc, nàng liền nghiêm túc lĩnh hội một hồi. Kết quả nhường chính nàng đều cảm thấy kinh ngạc. Các loại cảm ngộ, kinh nghiệm tâm đắc cùng thần thông đạo pháp, nàng đều là xem xét liền hiểu, cũng một mực nhớ kỹ. Nàng kiến thức, lịch duyệt cùng cảm ngộ, liền dùng tốc độ khó mà tin nổi tăng vọt. Khi nàng lĩnh hội mấy trăm viên màu vàng quang cầu về sau, vậy mà cùng toàn bộ tinh không sinh ra của mình. Tinh không tựa như sôi trào. Đến hàng vạn mà tính màu vàng chùm sáng đều bay lên, nhanh chóng hội tụ đến chúng quanh nàng, xoay tròn bay múa. Màu vàng chùm sáng nhóm thập phần vui vẻ, nô nước tấp nập, tranh nhau chen lấn tới gần nàng, muốn cùng nàng tiếp xúc, để cho nàng lĩnh hội. Dường như có thể bị nàng lĩnh hội, là cực kỳ chuyện vinh hạnh. Niếp niếp ngơ ngác một chút, nhìn lấy nhảy cấm không chỉ màu vàng chùm sáng nhóm, nhịn không được nói một câu. Các ngươi không nên gấp gáp, xếp thành hàng, từng cái tới. Sau đó, cái kia mấy bạn viên màu vàng chùm sáng, vậy mà đều yên tĩnh trở lại. Bọn nó ngay ngắn trật tự đứng xếp hàng, đi lòng vòng tới gần Niếp Niếp, chờ lấy bị nàng lĩnh hội. Thời gian lặng yên trôi qua, một canh giờ trôi qua rất nhanh. Niếp Niếp một mực nhắm hai mắt, ở vào cấp độ sâu trạng thái nhập định. Thấy tình cảnh này, Tiêu Trần trong mắt lóe qua một tia vui mừng. Đạo nguyên bảo châu tác dụng to lớn. Đợi Niếp Niếp ngộ ra đạo môn thánh tổ truyền thừa, liền có thể cầm giữ có đạo môn thánh tổ nhãn giới, kiến thức cùng thần thông đạo pháp. Nói một cách khác, nàng thì tương đương với đạo môn thánh tổ trọng sinh. Mà đạo nguyên bảo châu bị nàng ngộ ra về sau, còn có thể tiếp tục làm dược tài, dùng để luyện chế thái âm bất tử dược. Tóm lại, Tiêu Trần muốn vật tận kỳ dụng, đem đạo nguyên bảo châu công hiệu phát huy đến lớn nhất. Thiên Cơ chân nhân nhìn chằm chằm vào Niếp Niếp tu luyện, ánh mắt liền không có dịch chuyển khỏi qua. Tâm tình của hắn so với ai khác đều khẩn trương, cũng so mọi người càng thêm chờ mong, Niếp Niếp có thể ngộ đạo cửa thánh tổ truyền thừa. Tuy nhiên, Niếp Niếp xem ra không có thay đổi gì, nhưng hắn dần dần cảm giác được, toàn bộ hậu viện khí tức bắt đầu biến đến không được bình thường. Đó là một loại vô hình, chí cao vô thượng thần thánh khí tức, không chỉ có trong hậu viện bốc lên không nghỉ, còn cấp tốc hướng bốn phương tám hướng lan tràn, rất nhanh liền bao phủ cả tòa Thiên Cơ cung. Mà lại Thiên Cơ chân nhân đối loại kia thần thánh khí tức mờ ảo cũng không xa lạ gì, là thánh tổ khí tức. Thiên Cơ chân nhân sửng sốt một chút, chợt kịp phản ứng. Lúc này, hắn lại nhìn đến bầu trời ngoài cửa sổ bên trong, bay là tả lấy mịt mờ mưa phùn. Đây không phải là phổ thông giọt mưa, lại là thiên địa linh khí biến thành năm màu linh dịch. Tình huống như thế nào? Tại sao có thể như vậy? Thiên Cơ chân nhân trong lòng giật mình, vội vàng rời phòng, lướt vào trong hậu viện. Làm hắn ngửa mặt nhìn lên bầu trời, thấy rõ trên bầu trời cảnh tượng lúc, tại chỗ liền sợ ngây người. Chỉ thấy, Thiên Cơ cung trên không, có một mảnh phương viên ngàn trượng dáng mây. Dáng mây bên trong chiết xạ ra sáng chói thần thánh kim quang, đem bầu trời chiếu nhuộm sáng lạn vô cùng. Lít nha lít nhít màu vàng linh hoa, tại dáng mây bên trong tùy ý bay múa. Một đóa lại một đóa to lớn kim liên từ từ bay lên, tách ra đủ loại đạo tắc khí tức. Càng có một đám lại một đám trắng loan tiên hạc, tại dáng mây trung bàn bay xoay múa, phát ra thanh thúy hạt minh. Dáng mây đông tây nam bắc trở phương vị, còn có 8 vị tay áo tung bay, thừa phong ngự hư tiên nhân hư ảnh, hướng về Thiên Cơ cung chiều bái. Như thế không thể tưởng tượng, lại chói lọi nhiều màu cảnh tượng, bao phủ cả tòa thanh sơn, cũng kinh động đến Thiên Cơ cung tất cả mọi người. Thiên Cơ thất tử cùng hơn 100 tên tam đại đệ tử nhóm, ào ào ngừng tay đầu công việc. Bọn họ tụ tập trong sân, thậm chí đứng tại trên nóc nhà, ngước nhìn bầu trời bên trong dị tượng, phát ra trận trận kích động tiếng kinh hô. Mau nhìn, Chúng ta Thiên Cơ cung vậy mà đưa tới thiên địa dị tượng. Khí thế như vậy rộng rãi, thần dị phi phàm dị tượng, quả thật bần đạo cuộc đời ít thấy. Đừng nói chúng ta chưa thấy qua, thì liền bản môn truyền thừa mấy ngàn năm đạo thư trên, cũng không có tương ứng ghi chép à. Đó là ai đưa tới thiên địa dị tượng? Chẳng lẽ là sư tổ đột phá? Không đúng, đó là bản môn thánh tổ khí tức. Khó trách như thế to lớn, thần thánh như là thần minh. Tại sao có thể có bản môn thánh tổ khí tức? Chẳng lẽ thánh tổ chuyển thế trung sinh, lại hiện ra nhân gian sao? Chơi phù hộ đạo môn a. Đây nhất định là bản môn trở lại đỉnh phong, lại hiện ra huy hoàng dấu hiệu. Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Còn không mau triều bái thánh tổ. Thiên Cơ thất tử cùng đông đảo các đệ tử, tâm tình kích động nghị luận. Có người đi đầu quỳ xuống đến, hướng về trên bầu trời năm màu dáng mây hành lễ triều bái. Sau đó, những người khác ào ào bắt trước, Thiên Cơ cung bên trong quỳ xuống một mảnh. Lúc này Thiên Cơ chân nhân cũng trừng lớn hai mắt, kích động đến sắc mặt đỏ lên. Hắn toàn thân đều đang run rẩy, phát ra hưng phấn tiếng kinh hô. Thiên hoa luận truy, địa dũng kim liên, tiên hạc bay múa, thiên tiên triều bái. Như thế thiên địa dị tượng, có thể nói vạn năm không gặp. Đây là Tam Hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên biểu tượng a. Thật không nghĩ tới, lão phu tại lúc còn sống, thậm chí có may mắn tận mắt nhìn đến như vậy kỳ tích. Không, đây là thần tích a. Tam Hoa tụ đỉnh cùng ngũ khí triều nguyên, là đạo môn tu sĩ tha thiết ước mơ chí cao chi cảnh, mang ý nghĩa siêu phàm thoát tục, bạch nhật phi thiên. Đương nhiên, cái kia chỉ là đạo môn thánh tổ thôi diễn đi ra, trong lý tưởng đạo môn cảnh giới tối cao, thì liên nàng lúc còn sống đều không thể đạt tới loại cảnh giới đó. Mà bây giờ, đạo môn thánh tổ trong dự đoán chí cao cảnh giới, vậy mà tại người trước hiện hiện. Thiên Cơ chân nhân so người khác càng rõ ràng, đây nhất định là niếp niếp lĩnh hội đạo nguyên bảo châu, đưa tới dị tượng. Thánh tổ, là ngài lão nhân ra hiển linh sao? Vẫn là nói, niếp niếp nhưng thật ra là ngài lão nhân ra chuyển thế. Thiên Cơ chân nhân cũng quỳ tại hậu viện bên trong, một mặt thành kính ngước nhìn năm màu dáng mây, cung kính lại kích động hành lễ cúi chào. Thiên địa dị tượng kéo dài gần nửa canh giờ, rốt cục bắt đầu tiêu tán. Năm màu dáng mây cùng bệnh đậu mùa, kim liên, ảo ảo hóa thành mưa lớn mưa to, hát vây tại thanh sơn trên, bao phủ cả tòa Thiên Cơ cung. Tất cả Thiên Cơ cung đệ tử đều bị năm màu linh dịch hình thành mưa to, dính ướt toàn thân. Mỗi cái công lực của người ta đều tại tăng vọt, một số thực lực ở vào bình cảnh kỳ đệ tử, tại chỗ đã đột phá bình cảnh. Thì liền thanh sơn trên linh hoa cùng linh thảo, cũng tại năm màu linh vũ đổ vào sau khi, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng, cấp tốc nở hoa cùng kết quả. Thời khắc này chẳng cảnh, làm thật như là thần tích. Một số ngu dốt đệ tử còn đắm chìm trong cuồng hỉ cùng trong rung động, phát ra khó có thể tin tiếng thét chói tai. Mà những cái kia đầu góc linh hoạt đệ tử đã lấy ra nổi bắt bầu buồn, tiếp được trên trời bảy xuống năm màu linh vũ. Thậm chí có chút đệ tử lấy ra các loại bình ngọc, liên tục không ngừng hấp thu đầy trời linh vũ. Những cái kia bình ngọc đều là linh khí, xem ra chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, kỳ thực có thể giả bộ phía dưới mấy chục ngàn cân nước. Tất cả mọi người minh bạch, hôm nay thiên địa dị tượng, khả năng đời này chỉ có thể nhìn thấy một lần. Những cái kia năm màu linh vũ tuyệt không thể lãng phí, nhất định phải sưu tập lên, về sau tu luyện lúc chậm rãi hấp thu. Chọn vẹn một phút sau, thiên địa dị tượng mới hoàn toàn tiêu tán, mưa lớn mưa to cũng theo đó ngừng. Bầu trời dần dần khôi phục sáng sủa, hết thảy biến đến bình thường. Thánh tổ hiển linh, trời phù hộ đạo môn. Ta đạo môn phục hưng có hy vọng á. Bị mưa lớn mưa to tới nước toàn thân Thiên Cơ chân nhân, ý nguyên quỷ trên mặt đất không chịu lên. Hắn ngửa đầu nhìn trời, thanh âm nghẹn ngào kêu gào, khóe mắt chảy xuống hai hàng quần quần nhiệt lệ. Không có ai biết, tâm tình của hắn ở giờ khắc này có nhiều dâng trào. Kinh hỉ cùng kích động sau khi, hắn đột nhiên cảm thấy vô cùng may mắn. May mắn hắn giao ra đạo nguyên bảo châu, nhường niếp niếp tìm hiểu. Nếu không, cho đến đạo môn suy sụp, diệt vong, chỉ sợ đều không người có thể ngộ ra bảo châu bên trong truyền thừa. Càng không khả năng dẫn phát trận này giống như thần tích thiên địa dị tượng. Chương 64, làm liền xong rồi. Thiên địa dị tượng tiêu tán sau không bao lâu, Niếp Niếp cũng kết thúc lĩnh hội. Tiêu Trần, Hàn Nguyệt tiên tử cùng Thiên Cơ chân nhân đều một mặt lo lắng nhìn qua nàng. Gặp nàng mở hai mắt ra, Tiêu Trần dẫn đầu hỏi, "Niếp Niếp, cảm giác như thế nào? Thân thể có thể có chỗ nào không thoải mái?" Niếp Niếp lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, "Phụ thân đừng lo lắng, ta tốt đây." Thiên Cơ chân nhân không kịp chờ đợi hỏi, "Niếp Niếp, ngươi lĩnh hội thành công không? Lĩnh ngộ bao nhiêu loại thần thông đạo pháp?" Niếp Niếp mỉm cười nói, "Thiên Cơ gia gia, ta không có đến qua ở trong đó có bao nhiêu ngôi sao? Có chừng hơn 3 vạn biến đi. Trong đó tuyệt đại đa số đều là tu luyện tâm đắc, kinh nghiệm cùng các loại cảm ngộ. Thần thông đạo pháp số lượng cần phải có hơn 1200 loại. Tóm lại, tất cả thần thông đạo pháp cùng tâm đắc cảm ngộ, ta đều đã lĩnh ngộ cũng học được á." "Cái gì? Ngươi vậy mà tất cả đều lĩnh ngộ?" Thiên Cơ chân nhân hai mắt đột nhiên trừng lớn, bị chấn động đến há to miệng, âm điệu đều cất cao gấp bội. Nội tâm của hắn nhấc lên kinh đào hải lãng, hiển nhiên bị kết quả này kinh đến, chỉ cảm thấy khó có thể tin. Ngây người một lát sau, hắn vẫn có chút khó tin, liền âm thanh run rẩy, cẩn thận từng ly từng tí chứng thực. "Niếp Niếp, ngươi không có lừa gạt ra ra a? Ngươi xác định, ngươi đem tất cả thần thông đạo pháp đều học xong rồi?" "Đương nhiên." Niếp Niếp có chút ngại ngùng cười cười, Thiên Cơ ra ra như là không tin, có thể đặt câu hỏi kiểm tra Niếp Niếp nhà. "Không cần, ha ha ha." Thiên Cơ chân nhân xác định Niếp Niếp không có nói láo, bị vô cùng lớn kinh hỉ làm choáng váng đầu óc, nhịn không được cười ha ha. "Trời phù hộ đạo môn, ta đạo môn quả nhiên muốn trở lại đỉnh phong, lại hiện ra huy hoàng, ha 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 ha." Gặp hắn hưng phấn đến toàn thân run rẩy, ngông cuồng cười to bộ dáng, Tiêu Trần nhịn không được duỗi ra ngón tay, chọc chọc eo của hắn. "Lao đầu, có thể hay không bình tĩnh điểm? Người lớn tuổi như vậy, đừng có lại cười quất tới." Thiên Cơ chân nhân quay đầu liếc mắt nhìn hắn, tiếp tục không quan tâm địa của cười. "Ha ha ha." Như thế vô cùng lớn kinh hỉ, lão phu tính là ngay lập tức đi chết, cũng không có tiếng mới. Tiêu Trần nhịn không được mắt trợn trắng. Tiêu Ảnh nhỏ giọng nói thầm lấy, thiếu gia, Thiên Cơ tiền bối thụ lớn như vậy kích thích, không phải điên rồi sao? Niếp Niếp cũng có chút bận tâm nhìn qua Thiên Cơ chân nhân, khuyên, Thiên Cơ gia gia, ngài không có sao chứ? Ha ha ha. Niếp Niếp, đừng lo lắng, ha ha ha. Thiên Cơ chân nhân một bên cười to, vừa hướng Niếp Niếp qua tay, biểu thị chính mình không có việc gì. Ha ha ha. Gia gia chỉ là thật cao hứng, nhịn không được. Ha ha ha. Thiên Cơ chân nhân trọn vẹn cười mười hơi thời gian, đem chính mình cười đến thở không ra hơi, nước mắt đều đi ra. Sau đó, tiếng cười của hắn im bặt mà dừng, ho kịch liệt thấu lên. Tiêu Trần có chút bất đắc dĩ thở dài, đưa tay đập lấy phía sau lưng của hắn. Tốt tốt, đừng cười. Chúng ta đều biết ngươi thật cao hứng, cũng vì Niếp Niếp cảm thấy kiêu ngạo, không phải sao? Nghe Tiêu Trần ăn ủi, Thiên Cơ chân nhân hai tay giơ mặt, đột nhiên khóc giống lên. Lão phu rốt cục trở tới hôm nay. Ta đạo môn truyền thừa 8000 năm, mấy cái thập đại đệ tử cộng đồng tâm nguyện, rốt cục vào hôm nay thực hiện. Tiêu Trần, ngươi biết lão phu đời này là làm sao qua được sao? Các ngươi biết lão phu mấy chục năm qua, nội tâm có nhiều dạy vò cùng thống khổ sao? Trời xanh có mắt ta. Lão phu rốt cuộc tìm được đạo môn hoàn mỹ nhất truyền nhân, kế thừa thánh tổ truyền thừa. Lão phu tâm nguyện rốt cuộc hoàn thành. Có thể lão phu không thể tin được đây là thực sự, hiện tại còn giống tại giống như nằm mơ. Tuy nhiên, Thiên Cơ chân nhân đã hơn 100 tuổi, vẫn còn khóc đến giống đứa bé một dạng. Nhưng Tiêu Trần, Tiêu Ảnh cùng Hàn Nguyệt tiên tử đều không có giễu cợt hắn, ngược lại có chút lòng chua xót cùng đồng tình hắn. Rốt cuộc, Thiên Cơ chân nhân cả đời này đều gánh vác lấy trấn hưng đạo môn, phát dương quang đại trách nhiệm. Cái kia đã là sứ mệnh, nhưng cũng là công xưởng. Tựa như một tòa ngàn trượng đại sơn đè ép hắn, nhường hắn thở không nổi. Bây giờ, hắn rốt cục hoàn thành đạo môn lịch đại đệ tử tâm nguyện, cuối cùng là giải thoát rồi. Tâm tình quá mức dưới sự kích động, phát tiết một phen cũng là nhân chi thường tình. Hàn Nguyệt tiên tử cùng Tiêu Ảnh thầm nghĩ, nếu bọn họ là Thiên Cơ chân nhân, thời khắc này phản ứng cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Đúng lúc này, bên ngoài gian phòng truyền đến một trận gấp rút mà lộn xộn tiếng bước chân. Thân mặc áo bào trắng Thiên Cơ thất tử đi ở trước nhất, hơn 100 tên mặc áo bào xanh tam đại đệ tử nhóm theo sát phía sau. Hơn 100 người trùng trùng điệp điệp mà tràn vào hậu viện, lập tức đem hậu viện lấp kín. Bọn họ đều dựa theo thân phận cùng tuổi tác, ngang bình dọc theo xếp thành hàng. Sau đó đồng loạt quỳ xuống, hướng về Tiêu Trần gian phòng, đều nhịp hô, đệ tử tham kiến thánh tổ. Mọi người tiếng hò hét, hội tụ thành đinh thai nhức óc tiếng gầm, đem mặt đất đều chấn động đến run rẩy lên. Hàn Nguyệt tiên tử cùng Tiêu Ảnh đều có chút ngộng, không hiểu Thiên Cơ cung cấp đệ tử muốn làm gì. Thiên Cơ chân nhân cũng ngây mẩn cả người. Hắn vội vàng lau đi nước mắt trên mặt, chỉnh lý tốt dung mạo về sau, cất bước bước ra gian phòng. Các ngươi đều chạy đến hậu viện tới làm gì? Tiền viện khách hành hương không cần tiếp đãi, trong cung tạp vụ không cần làm. Thiên Cơ chân nhân nhìn qua quỳ đầy hậu viện các đệ tử, thần sắc uy nghiêm quát hỏi. Cầm đầu vấn tiên đạo nhân vội vàng giải thích, sư tôn, sớm tại thiên địa dị tượng khi mới xuất hiện, chúng ta liền đem tất cả khách hành hương đuổi ra Thiên Cơ cung, đồng thời phong tỏa cổng. Ngài đừng lo lắng, hôm nay tất cả mọi người không cần làm chuyện. Thiên Cơ chân nhân thiếu chút nữa tức ngất đi, tức giận khiển trách, cái nào hôn trướng ra lệnh? Các ngươi đem khách hành hương đều đắc tội, chúng ta về sau uống gió tây bắc đi. Thiên Cơ thất tử bên trong hàng thứ hai, dáng người khôi ngô nhị đệ tử, lộ ra nụ cười tự tin, ngẩng đầu ưỡn ngực mà nói, sư tôn bất giận. Trước kia bản môn phục hưng vô vọng, đại gia vì sinh kế, cũng vì đạo môn truyền thừa, chỉ có thể chân thật làm việc. Nhưng bây giờ thì khác, bản môn thánh tổ đều chuyển thế chúng sinh, chúng ta thì sợ gì? Có thánh tổ tại, bản môn rất nhanh liền có thể trở lại đỉnh phong. Đến lúc đó, đừng nói nho nhỏ Thanh Nguyên quốc, chúng ta muốn hùng bá nam vực, đứng ngạo nghễ tại Đông Hoàng chi đỉnh. Hơn 100 người đều bị khí thế của hắn lây, kích động sắc mặt đỏ lên, ào ào vung tay hô to. Hùng bá nam vực, đứng ngạo nghễ Đông Hoàng chi đỉnh. Đinh Hai nhức góc tiếng gầm, kém chút đem nóc phòng đều lật ngược. Các ngươi, Thiên Cơ chân nhân chỉ cảm thấy lòng buồn bực khí gấp, hô hấp đều biến đến dồn dập. Hùng bá nam vực, đứng ngạo nghễ Đông Hoàng chi đỉnh. Lộn xộn cái gì? Người nào nói cho các ngươi biết thánh tổ chuyển thế trùng sinh rồi? Thiên Cơ thất tử bên trong bài danh thứ 3 tam đệ tử, trên mặt dáng tươi cười nói ra, sư tôn, ngài cũng đừng gạt chúng ta. Vừa mới cái kia kinh thiên động địa, vạn cổ không có thiên địa dị tượng, đã biểu thị công khai đáp án, nhường các đệ tử minh bạch chân tướng. Niết Niết cô nương cũng là bản môn thánh tổ chuyển thế, đúng hay không? Nếu không, nàng làm sao lại dẫn phát tam hoa tụ đỉnh, vũ khí triều nguyên thần thánh cảnh tượng? Bộ dạng trung hậu thành thật đệ tử thứ tư, cũng đầy nói hưng phấn mà nói ra, sư tôn, thiên địa dị tượng vừa ra, cả tòa hoàng thành đều đã bị kinh động. Hiện tại hoàng thành đã sôi trào, phố lớn ngõ nhỏ đều đang nghị luận chúng ta Thiên Cơ cung. Ngài cũng đừng che giấu, dù sao cũng giấu không được. Không bằng chúng ta mượn cơ hội này, đem Thiên Cơ cung danh tiếng đẩy tới đỉnh phong. Lại thừa cơ quyết trương chiêu đệ tử, quảng nạp tín đồ, vì phục hưng đạo môn làm chuẩn bị. Cái này, Thiên Cơ chân nhân trợn tròn mắt, đầu ông ông. Hắn vừa mới chỉ lo hưng phấn, vậy mà quên đi chuyện trọng yếu nhất. Thiên địa dị tượng quá mức lóa mắt, khẳng định sẽ kinh động trong hoàng thành vô số cường giả cùng thế lực. Mấy cái người đệ tử lời nói mặc dù lô mãng, nhưng cũng có mấy phần đạo lý. Gặp Thiên Cơ chân nhân cao mày, một bức vẫn còn lo lắng bộ dáng, ngũ đệ tử cũng liền vội mở miệng an ủi. Sư tôn, các đệ tử đều hiểu tâm tình của ngài, cũng lý giải ngài lo lắng. Đạo môn chúng ta điệu thấp ẩn nhẫn quá nhiều năm, ngài không nghĩ rêu rao, để tránh bị người kiêng kỵ cùng hãm hại. Nhưng là từ hôm nay trở đi, chúng ta rốt cuộc không cần ẩn nhẫn, ngài cũng không cần phải lo lắng. Bởi vì thiên địa dị tượng hóa thành mưa lớn linh vũ, đổ vào cả tòa thanh sơn, nhường các đệ tử đều thực lực tăng vọt. Có 8 thành đệ tử tại chỗ tăng lên 1 trọng cảnh giới, còn có một số nhỏ đệ tử tăng lên 2 đến 3 trọng cảnh giới. Liên liên chúng ta mấy cái sư huynh đệ, tỉ muội, thực lực cũng tăng lên trên diện rộng, bù đắp được vài chục năm khổ tu. Lục đệ tử đối Thiên Cơ chân nhân trừng mắt nhìn, có chút nghịch ngầm nói, sư tôn chớ sợ, chúng ta chẳng những tăng lên trên diện rộng thực lực, cái kia đầy trời linh vũ bên trong còn ẩn chứa thần bí đạo vận. Rất nhiều đệ tử đều hấp thu đạo vận, không chỉ có căn cốt tăng lên, tư chất cường hóa, đạo hạnh cũng sâu hơn rất nhiều. Thì liên một số không quá thông minh đệ tử, bây giờ đều khai khiếu, biến đến phá lệ cơ trí. Nói xong, lục đệ tử quay đầu nhìn về phía sau lưng tam đại đệ tử nhóm, cao giọng hỏi, nói cho sư tổ của các ngươi có phải hay không biến thông minh? Hơn 100 người giống như điên cuồng, vội vàng cao giọng nói, sư tổ, chúng ta đều khai khiếu. Sư tổ, chúng ta đều thông minh ghê gớm. Sư tổ nếu không tin, mau tới kiểm tra chúng ta. Trước kia đệ tử mỗi tháng chỉ có thể có một bộ đạo kinh, hiện tại một ngày có thể có một bộ. Đám người hò hét ầm ĩ, liên tiếp tiếng gào, làm cho Thiên Cơ chân nhân hoa mắt chóng mặt. Lớn nhất thông minh Thiên Cơ con thứ 7, nhe răng cười ha hả. Sư tôn, bản môn thánh tổ chuyển thế mà đến, chúng ta tất cả đệ tử cũng thay đổi mạnh. Ngài còn đang lo lắng cái gì? Chúng ta còn có cái gì phải sợ? Làm liên xong rồi. Hơn 100 số đệ tử đều không hiểu kích động lên, nhiệt huyết sôi trào kêu gào. Làm liên xong rồi. Thiên Cơ chân nhân triệt để mộng. Tuy nhiên miết miết thu được đạo môn thánh tổ truyền thừa, hắn cũng thật cao hứng, tâm tình rất kích động. Nhưng hắn còn chưa nghĩ ra phục hưng đạo môn kế hoạch cụ thể, những đệ tử này liền cùng như điên cuồng, không quan tâm bọn vào hậu viện. Sau đó còn nhiệt huyết sôi trào hô một đống cầu hiệu, giống như muốn khởi nghĩa tạo phản một dạng. Yên lặng. Các ngươi những thứ hôn chứng này, đều cho lão phu bình tĩnh một chút. Cái gì gọi là làm liền xong rồi? Các ngươi muốn làm gì? Nhiệm vụ của chúng ta là trấn hưng đạo môn, không phải tạo phản. Thiên Cơ chân nhân bưng bít lấy bị đè nén đến ở ngực, tay phải run rẩy chỉ lấy chúng đệ tử, đau lòng nhức óc quá mắng. Chương 65, nàng cũng là thánh tổ. Trong phòng, Tiêu Trần ôm lấy Niếp Niếp, nhiều hứng thú nhìn lấy trong hậu viện các đệ tử. Gặp Thiên Cơ chân nhân bị tức đến hung muộn khí đoạn, nuốt ngạt khó thở, hắn cảm thấy càng thú vị. Niếp Niếp chớp thanh tịnh mắt to, tò mò quan sát những đệ tử kia. Nàng có thể nhìn ra được, Thiên Cơ thất tử cũng không hề nói dối. Tuyệt đại đa số đệ tử vừa mới đều đột phá cảnh giới. Rất nhiều đệ tử thể nội còn có đạo vận lưu lại, tư chất cùng ngộ tính đều tăng lên trên diện rộng. Tiêu Ảnh nhíu mày, nhỏ giọng nói ra, "Thiếu gia, vừa mới Thiên Cơ tiền bối giống phát bị kinh phong giống như, khóc lớn, cười to rất lâu. Làm sao những ngày này máy cung các đệ tử cũng theo nổi điên? Chẳng lẽ bệnh điên sẽ truyền nhiễm? Vẫn là giữa bầu trời kia hạ linh vũ, để bọn hắn thần trí thất thường rồi." Tiêu Trần chỉ là cười cười, không có giải đáp. Hàn Nguyệt tiên tử thấp giọng, hơi xúc động mà nói, "Bọn họ không phải nổi điên, chỉ là tâm như trẻ sơ sinh, nhiệt huyết chưa lạnh. Đã môn đổi bại nhiều năm, mắt thấy truyền thừa liền muốn đoạn tuyệt. Những đệ tử kia thụ Thiên Cơ tiền bối ảnh hưởng, đều lấy phục hưng đạo môn làm nhiệm vụ của mình. Bọn họ ẩn nhẫn nhiều năm, chắc hẳn thụ rất nhiều bị khuất. Bây giờ đột nhiên gặp việc vui, vẫn là xưa nay chưa từng có kinh hỉ, bọn họ có này phản ứng, cũng là hợp tình lý. Ta vẫn không thể lý giải." Tiêu Ảnh lắc đầu. Bản tính của hắn rất tỉnh táo đạm mạc, tại thường nhân xem ra giống khối đầu gỗ. Trên thực tế, hắn là tâm cảnh quá mức trầm ổn kiên nghị. Lại cùng Tiêu Trần vài chục năm, thường thấy mưa to gió lớn ly hôn kỳ sự tình, liền rất ít có cái gì sự tình, làm cho tâm tình của hắn không kiểm soát. Hàn Nguyệt tiên tử lại hỏi, "Giả dụ ngươi vừa mới cũng ngâm linh vũ, trực tiếp đột phá đến chí tôn cảnh, mà lại ngươi thiên phú và tư chất còn tăng lên gấp bội, ngươi có thể hay không vui mừng quá đỗi, cao hứng đến hò hét?" Hắc hắc. Tiêu Ảnh tưởng tượng lấy loại tràng cảnh đó, nhịn không được cười ra tiếng. "Nhìn, ngươi cũng không thể ngoại lệ." Hàn Nguyệt tiên tử giang tay ra. Tiêu Ảnh có chút lúng túng gãi đầu một cái, "Có thể ta sẽ không giống bọn họ như thế nổi điên. Đó là bởi vì ngươi không có nhận qua bị khuất, không có trải qua tuyệt vọng." Hàn Nguyệt tiên tử ngữ khí lạnh nhạt. Tiêu Ảnh suy nghĩ một chút, từ khi hắn tiến vào Tiêu gia về sau, xác thực không bị qua bị khuất đến mức tuyệt vọng. Đó là cái gì cảm giác? Lúc này, hơn 100 tên Thiên Cơ cùng các đệ tử cuối cùng bình phục khoái động tâm tình, khôi phục tỉnh táo. Thiên Cơ chân nhân nhìn qua chúng đệ tử, mặt mỉm cười nói, "Vừa mới thiên địa dị tượng, xác thực như các ngươi nói, chính là ta đạo môn chí cao cảnh giới biểu tượng. Nhưng hôm nay sự tình là bản môn bí mật, các ngươi đều phải giữ bí mật, tuyệt không thể tiết ra ngoài. Tuy nhiên các ngươi bình thường cờ một chút, bảy cái nghịch đồ luôn luôn khí lao phu, nhưng các ngươi có thể lấy phục hưng đạo môn làm nhiệm vụ của mình, có một khỏa nhiệt tình chi tâm, liền không có nhường lao phu thất vọng. Rốt cuộc, trấn hưng đạo môn tái hiện huy hoàng trách nhiệm, cuối cùng muốn dựa vào các ngươi đi thực hiện." Thiên Cơ chân nhân vừa mới sinh khí, chỉ là khí Thiên Cơ thất tử không đủ thành tựu cổ trọng, làm việc thiếu cân nhắc. Nhưng chúng đệ tử tinh khí thần, cùng phục hưng đạo môn nhiệt huyết cùng nhiệt tình, nhường hắn cảm giác sâu sắc hài lòng cùng vui mừng. Thế mà, Thiên Cơ chân nhân lời còn chưa nói hết, nghịch đồ số 1, Vấn Thiên đạo nhân liền đánh gậy hắn. "Sư tôn, ngài không muốn nói sang chuyện khác, chúng ta không muốn nghe ngài thao thao bất tuyệt. Chúng ta chỉ muốn xác nhận một việc, Niếp Niếp cô nương đến cùng phải hay không bản môn thánh tổ chuyển thế?" Mấy cái khác nghịch đồ cũng liền vội vàng đi theo nào. "Đúng a sư tôn, ngài liền trực tiếp nói đáp án mà. Chỉ cần Niếp Niếp là thánh tổ chuyển thế, chúng ta có thánh tổ bảo bọc, tính là nằm cũng có thể bay lên nha." "Sư tôn, ngài sẽ không phải ngay cả chúng ta cũng muốn giấu giếm a?" Không hề nghi ngờ, đây mới là hơn 100 tên các đệ tử tề tụ hậu viện mục đích thực sự. Bọn họ chỉ là suy đoán, Niếp Niếp có thể là thánh tổ chuyển thế. Nhưng Thiên Cơ chân nhân không tuyên bố đáp án, Niếp Niếp không có chính miệng thừa nhận trước đó, bọn họ thủy chung có chút bất tâm. "Mấy người các ngươi nghịch đồ, tức chết lao phu vậy." Thiên Cơ chân nhân lại là một trận khó thở, ở ngực kịch liệt phập phồng. Nếu không phải tam đại đệ tử đều tại chỗ, hắn nhất định phải vén tay áo lên, hung hăng sửa chữa mấy cái kia nghịch đồ. Bất quá, Thiên Cơ chân nhân đè xuống lửa giận về sau, nhìn lấy các đệ tử tràn ngập ánh mắt mong đợi, cũng không thể không mặt đối với vấn đề này. Bình tĩnh mà xem xét, hắn đã hoài nghi Niếp Niếp là đạo môn thánh tổ chuyển thế, cũng vô cùng hy vọng đây là thực sự. Nhưng loại sự tình này không thể mong muốn đơn phương, hắn còn đến cân nhắc Tiêu Trần cùng Niếp Niếp ý kiến. Cho dù hắn nói cho các đệ tử, Niếp Niếp cũng là đạo môn thánh tổ chuyển thế, có thể Tiêu Trần không nguyện ý, khẳng định sẽ mang ra hắn này. Sau đó, Thiên Cơ chân nhân quay người nhìn về phía Tiêu Trần, dùng linh thức truyền âm hỏi, "Tiêu Trần, những thứ này tiểu hỗn đản nhóm không phải hỏi kết quả, ngươi nhìn." Tiêu Trần ôm lấy Niếp Niếp ra khỏi phòng, cùng Thiên Cơ chân nhân sóng vai đứng ở dưới mái hiên. Ánh mắt của hắn đảo qua mọi người, ngữ khí bình tĩnh nói, "Chư vị, Niếp Niếp đến cùng có phải hay không đạo môn thánh tổ chuyển thế, đáp án rất trọng yếu sao?" "Cũng không. Các ngươi chỉ cần biết, nàng cùng đạo nguyên bảo châu hoàn mỹ phù hợp, không có chút nào tì vết. Nàng chỉ dùng ngắn ngủi 2 canh giờ, liền lĩnh ngộ đạo môn thánh tổ tất cả truyền thừa. Tuy nhiên nàng sẽ không lưu ở Thiên Cơ cùng, bởi mọi người cùng nhau phục hưng đạo môn. Nhưng nàng sẽ đem đạo môn thánh tổ thần thông đạo pháp, tu luyện tâm đắc cùng cảm ngộ, tất cả đều ghi chép lại giao cho Thiên Cơ cùng. Có những cái kia truyền thừa, Thiên Cơ cung lo gì không thể lớn mạnh. Đạo môn phục hưng, trở lại đỉnh phong, cũng là ở trong tầm tay." Cứ việc, Tiêu Trần vẫn chưa chính diện trả lời, Niếp Niếp đến cùng phải hay không đạo môn thánh tổ chuyển thế. Nhưng mọi người sớm nhất định, Niếp Niếp cũng là thánh tổ chuyển thế. Nghe xong Tiêu Trần lời nói này, tại chỗ các đệ tử đều hưng phấn hai mắt tỏa ánh sáng, lại nhiệt huyết sôi trào. Đã Tiêu thiếu gia không có phủ nhận, cái kia chính là chấp nhận. Ha ha ha. Chúng ta quả nhiên không có đoán sai, Niếp Niếp cũng là thánh tổ chuyển thế. Ngoại trừ thánh tổ chuyển thế, ai có thể hoàn mỹ lĩnh ngộ thánh tổ chuyển thừa? Lại có ai có thể lợi dụng thiên địa dị tượng cho chúng ta chúc phúc a? Đạo môn chúng ta rốt cục muốn bay lên. Một ngày này, chúng ta phải đợi quá lâu á? Còn đứng ngây đó làm gì? Đại gia nhanh cúi chào thánh tổ a. Tại đông đảo các đệ tử kích động reo hò lúc, Vấn Thiên đạo nhân cao giọng tăng lên một câu. Đông đảo các đệ tử lấy lại tinh thần, đều một mặt thành tín nằm sấp trên mặt đất, hướng Niếp Niếp quỳ bái. Tham kiến thánh tổ. Đều nhịp tiếng hò hét, hội tụ thành đinh thai nhức óc tiếng gầm, lại đem động đất đến run rẩy lên. Thấy cảnh này, Thiên Cơ chân nhân lộ ra nụ cười vui mừng, thỏa mãn nuốt nuốt chòm râu bạc phơ. Tuy nhiên đệ tử học tập theo hắn không nhiều, cũng không có làm cho người kinh diễm thiên tài. Nhưng những đệ tử này đoàn kết nhất trí a. Tiêu Trần, cảm ơn ngươi. Từ hôm nay trở đi, Niếp Niếp cũng là đạo môn thánh tổ. Phàm là các ngươi có dùng đến lấy đạo môn địa phương, đạo môn tùy thời chờ đợi phân công. Dù là sông pha khói lửa, chúng ta cũng không chối từ. Thiên Cơ chân nhân hướng Tiêu Trần cùng Niếp Niếp chắp tay thi lễ, ngữ khí trịnh trọng nói. Tiêu Trần lộ ra ấm áp nụ cười, hướng hắn trừng mắt nhìn. Lao đầu, ta cũng không có thừa nhận, đây là ngươi tự nguyện a. Về sau ta phân công đạo môn thời điểm, ngươi cũng đừng hối hận. Thiên Cơ chân nhân cười lắc đầu, ngữ khí kiên định mà nói, nếu không có ngươi cùng Niếp Niếp tương trợ, đạo môn tuyệt không phục hưng cơ hội. Lão phu đời này may mắn nhất, cũng tuyệt sẽ không hối hận sự tình, liền đem đạo nguyên bảo châu tặng cho Niếp Niếp. Nói xong, hắn chỉ trong miệng các đệ tử, vừa cười nói, nhìn xem những tiểu tử này, từng cái đều sĩ khí như hồng, tinh thần sung mãn. Có cố này tinh khí thần, bọn họ liền sẽ càng thêm khắc khổ tu luyện, cũng đối tương lai tràn ngập lòng tin cùng chờ mong. Tư chất của bọn hắn cùng nội tính cũng tăng lên, thực lực cũng sẽ gia tốc tăng lên. Chính như bọn họ nói, đến đón lấy thời gian rất lâu, Thiên Cơ cung đều sẽ bị người nghị luận, danh tiếng cùng hy vọng tăng vọt. Lão phu quyết định, muốn mượn cơ hội này mời chào môn đồ, tiến một bước mở rộng thế lực. Mà lại, lão phu cùng các đệ tử đều sẽ tu luyện Niếp Niếp truyền thụ cho thần thông đạo pháp, thực lực cùng đạo hạnh đều sẽ tùy theo đề cao. Tốt đẹp như vậy tình thế, ta đạo môn lo gì không thể phục hưng. Thiên Cơ chân nhân một bộ hăng hái, chủ trừ mãn trí tư thái, không chút nào phục trước kia giản mua xế chiều chi tượng, lại cũng có hùng tráng phong khoáng khí thế. Thấy tình cảnh này, Hàn Nguyệt tiên tử khẽ miệng hiện lên một vẻ cười yếu ớt, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu: "Ta xem như minh bạch, khó trách những đệ tử kia đều là một bộ hấp tấp tư thế." Tiêu Ảnh đồng ý gật gật đầu, đều là cùng Thiên Cơ tiền bối học. Lúc này, Tiêu Trần mỉm cười nói: "Lão đầu, nhường các đệ tử đều lui ra đi, nhiều người ồn ào cực kỳ. Đợi chút nữa cầm chút cực phẩm linh ngọc tới, nhường Niếp Niếp ghi chép thần thông đạo pháp cùng truyền thừa." Thiên Cơ chân nhân đối với cái này rất là chờ mong, liền bận bịu gật đầu đáp ứng. "Tốt, lão phu nhất định sẽ tìm phẩm chất cao nhất linh ngọc, cam đoan bọn nó truyền thừa bạn năm cũng không hư. Rốt cuộc, bản môn là muốn truyền thừa thiên tu vạn đại." Đồng dạng tinh thần vô cùng phấn chấn, nguyên khí tràn đầy Thiên Cơ chân nhân, bước xuống câu này bá khí lộ ra mà nói, liền dẫn đông đảo các đệ tử rời đi hậu viện. Nhìn qua Thiên Cơ chân nhân bóng lưng rời đi, Tiêu Ảnh ngữ khí nghiền ngẫm mà nói, làm sao cảm giác Thiên Cơ tiền bối giống như là trẻ mười mấy năm. Hàn Nguyệt tiên tử cũng có đồng cảm, khẽ bước cằm nói, hôm nay chúng ta cũng coi là chứng kiến kỳ tích, gần như truyền thừa đoạn tuyệt đạo môn, cứ như vậy khởi tử hồi sinh. Có thể đoán được, Thiên Cơ cung ngày mai vừa mở cửa, liền sẽ bị đạp phá cánh cửa. Tiêu Ảnh suy nghĩ một chút, mười phần nghiêm túc làm cái tổng kết. Đều là nhà ta tiểu thư công lao. Tiểu thư bạn thuế. Tiêu Trần ôm lấy Niếp Niếp về đến phòng bên trong, vốn muốn cho nàng lại tiêu hóa một chút đạo môn thánh tổ truyền thừa. Đợi chút nữa giúp Thiên Cơ cùng ghi chép thần thông đạo pháp lúc, mới có thể không ra chỗ sơ suất. Nhưng Niếp Niếp lôi kéo Tiêu Trần, nhỏ giọng nói ra, "Phụ thân, ngài nói không sai. Ta ngộ đạo cửa thánh tổ truyền thừa về sau, quả nhiên được ích lợi không nhỏ. Loại kia nhìn hết thế sự biến thiên, thương hải tang điền cảm giác, tựa như sống hơn ngàn năm một dạng. Mà lại, đạo môn một số lý niệm cùng ý nghĩ, tựa hồ cùng thần đạo cũng có chút chỗ tương thông. Ta lại tu luyện thần đạo, nhất định có thể làm ít công to." Tiêu Trần mỉm cười gật đầu, Niếp Niếp là thông minh nhất, mặc kệ lĩnh ngộ môn phái nào tuyệt học, đều có thể học để mà dùng. Võ đạo cũng tốt, đạo môn cũng được, đối ngươi mà nói đều là tham khảo cùng tham khảo. ngươi y nguyên không thể tu luyện linh lực, chỉ tu thần lực và thần đạo. Mà lại, ngươi muốn tại ngàn vạn pháp trong môn phái, lục lọi ra thuộc về mình đại đạo. Đó mới là mạnh nhất. Chương 66, tiền quá nhiều phiền não. Một lúc lâu sau, Thiên Cơ chân nhân mang theo hơn 1000 khối cực phẩm linh ngọc về tới hậu viện. Hắn đem mỗi khối linh ngọc đều chế thành ngọc giản, cũng khắc xuống bảo hộ trận pháp. Sau đó, Niếp Niếp cầm lấy một khối lại một khối ngọc giản, dùng ý niệm hướng trong ngọc giản đưa vào tin tức. Mỗi khối ngọc giản ghi chép thứ nhất thần thông đạo pháp, cùng tương ứng kinh nghiệm tu luyện cùng cảm ngộ. Niếp Niếp kế thừa đạo môn thánh tổ truyền thừa, chỗ có thần thông đạo pháp cùng tâm đắc cảm ngộ, đều lạc ấn tại thần hồn của nàng trong trí nhớ, tuyệt sẽ không quên. Bởi vậy, nàng ghi chép những tin tức kia tốc độ rất nhanh, lại không có chút nào sai lầm. Cách mỗi 10 hơi thời gian, nàng có thể hoàn thành một khối ngọc giản. Thiên Cơ chân nhân như nhặt được chí bảo nhận lấy ngọc giản, chỉnh trọng cất giấu. Thời gian lặng yên trôi qua. Thẳng đến sáng sớm ngày thứ hai, Niếp Niếp tổng cộng ghi chép 1.240 khối ngọc giản, cái này mới dừng lại nghỉ ngơi. Đạo môn thánh tổ truyền thừa chỗ có thần thông đạo pháp cùng kinh nghiệm tâm đắc, nàng đều không giữ lại chút nào ghi chép lại, giao cho Thiên Cơ chân nhân. Thiên Cơ chân nhân kích động lệ nóng rưng tròng, đối Niếp Niếp lại cúi đầu ba cái cảm tạ. Niếp Niếp có chút mệt mỏi lắc đầu, ra hiệu hắn không cần như thế, đây cũng là nàng việc. Tiêu Trần mỉm cười nói, tốt lão đầu, ngươi đi làm việc ngươi sự tình đi. Niếp Niếp rất mệt mỏi, cần muốn nghỉ ngơi một hồi. Thiên Cơ chân nhân không dừng lại thêm, hành lễ cáo từ về sau, hài lòng rời đi hậu viện. Tiếp đó, Niếp Niếp cong thần khải hộ kiếm, khoanh chân ngồi ở trên giường tu luyện. Tại thần lực tầm bổ dưới, tinh lực của nàng cùng tâm thần khôi phục nhanh chóng. Một lúc lâu sau, mặt trời lên cao. Niếp Niếp dã rời quét sạch sành sanh, lại trở nên tinh thần sung mãn, thần thái sáng láng. Sau đó, Tiêu Trần ôm lấy Niếp Niếp, mang lên Hàn Nguyệt Tiên Tử cùng Tiêu Ảnh, rời đi hậu viện. Tiêu Ảnh nghi ngờ hỏi, thiếu gia, chúng ta muốn đi đâu? Tiêu Trần nhìn hướng Thiên Cơ cung tiền viện, giải thích nói, hôm nay tới Thiên Cơ cung quá nhiều người, có chút ồn ào. Chúng ta đến trong hoàng thành đi dạo một vòng. Thiên Cơ cung xuất hiện thiên địa dị tượng sự tình, sớm đã truyền khắp toàn bộ hoàng thành. Sáng sớm hôm nay, Thiên Cơ cung vừa mở ra cổng, liền tràn vào vô số khách hành hương cùng võ giả. Tất cả mọi người muốn tìm tòi hư thực, có phải hay không thượng tiên cho Thiên Cơ cung chúc phúc rồi? Vẫn là Thiên Cơ cung xuất hiện cái gì tuyệt thế chân bảo? Ngắn ngủi trong vòng một canh giờ, Thiên Cơ cung liền biến đến kín người hết chỗ, đâu cũng có người người nhốn nháo cảnh tượng. Dù là mọi người đợi tại hậu viện, cũng có thể nghe được ồn ào tiếng gầm, giống thủy triều một dạng không ngừng truyền đến. Tiêu Ảnh suy nghĩ một chút, tự cho là đoán được Tiêu Trần dụng ý thiếu gia, chúng ta là muốn đi cứu Bạch Vô Tà sao? Bọn họ tiến vào hoàng thành về sau, liền tiến vào Thiên Cơ cung. Hôm nay đã là ngày thứ ba. Tại Tiêu Ảnh xem ra, Bạch Vô Tà tại Thiên Lôi Tử Ngục bên trong cũng đã nếm đến đau khổ. Thiếu gia hiện tại đi cứu hắn, hắn khẳng định sẽ cảm động đến rơi nước mắt. Nào ngờ, Tiêu Trần ngữ khí nghiền ngẫm mà nói, cứu Bạch Vô Tà. Thời cơ còn chưa tới, nhường hắn lại đợi một thời gian ngắn. Huống chi, cho dù phải cứu Bạch Vô Tà đi ra, vừa lại không cần bản thiếu gia ra mặt. Tiêu Ảnh có chút mơ hồ, gãi đầu một cái, truy vấn, thiếu gia, vậy chúng ta đến cùng muốn làm gì? Bồi Niếp Niếp dạo phố. Nói xong, Tiêu Trần mang theo mọi người rời đi Thiên Cơ cung. Hạ Thanh Sơn về sau, mọi người chạy tới hoàng thành phồn hoa náo nhiệt nhất đường phố, nhàn bắt đầu đi dạo. Hai bên đường phố có san sát nối tiếp nhau cửa hàng, trà lâu cùng quán rượu. Trên đường cái cũng có nối liền không dứt người đi đường, một bộ đông đúc cảnh tượng. Mọi người bên hai không ngừng truyền đến đám lái buôn giao hàng cùng gào to tiếng. Kẹo hồ lô, mới mẻ kẹo hồ lô. Đi ngang qua một cái bán kẹo hồ lô quán nhỏ trước, Tiêu Trần ôm lấy Niếp Niếp, dừng bước. Ngay tại thu xếp khách hàng, lớn tiếng gào to lão bản, liền đội vàng cười hỏi, vị công tử này, ngài muốn mua kẹo hồ lô sao? Tiêu Trần khẽ bước cằm, hỏi, bao nhiêu tiền một chi? Ngũ văn tiền. Lão bản túi đầu không lưng đáp. Đến hai chi. Được rồi. Lão bản liền vội rút ra hai cái kẹo hồ lô, cười đưa cho Tiêu Trần. Công tử, nhận huệ 10 đồng tiền. Tiêu Trần tiếp nhận hai chi kẹo hồ lô, trước cho Niếp Niếp một chi, lại đưa cho Hàn Nguyệt Tiên Tử một chi. Đây là. Cho ta. Hàn Nguyệt Tiên Tử nhìn qua kẹo hồ lô, trên gương mặt xinh đẹp hiện lên một vẻ vẻ ngạc nhiên. Nàng có thật nhiều năm cũng chưa từng ăn thức ăn thông thường. Huống chi, kẹo hồ lô ở trong mắt nàng chỉ là tiểu hài tử ưa thích đồ ăn vặt. Gặp nàng có chút chần chờ, Tiêu Trần lộ ra một tia cổ vũ mỉm cười, nếm thử đi. Niếp Niếp đã cắn một cái kẹo hồ lô, cũng cười thuyết phục, nguyện gì, ngươi mau nếm thử đi, có thể ngọt. Được rồi. Hàn Nguyệt Tiên Tử nói tiếng cảm ơn, tiếp nhận kẹo hồ lô chậm rãi thưởng thức. Cùng lúc đó, Tiêu Ảnh chủ động hướng lao bản trả tiền. Nhưng hắn tìm khắp không gian giới chỉ, lật khắp túi tiền, sửng sốt tìm không ra một văn đồng tiền. Hắn tùy thân mang tiền xài vặt, nhỏ nhất ngạch cũng là 10 lượng nén bạc. Làm hắn đem 10 lượng nén bạc đưa cho lão bản lúc, lão bản tại chỗ liền động. Sau đó, lão bản kích động tiếp nhận nén bạc, đem một cỗ tràn đầy kẹo hồ lô đẩy xe, giao cho trong tay hắn. Cái này đến phiên hắn choáng váng. Nhìn qua lão bản vui sướng bóng lưng rời đi, hắn lại cúi đầu nhìn về phía trong tay đẩy xe, không khỏi gặp khó khăn. Mà lúc này, Tiêu Trần nắm Niếp Niếp, mang theo Hàn Nguyệt Tiên Tử, đã đi ra xa mười mấy trượng, ngồi ở bán đường nhân quán nhỏ trước. Tiêu Ảnh đẩy một xe kẹo hồ lô, đang muốn chạy tới tụ hợp. Bên cạnh có cái mang hài tử phụ nhân, đưa tay đem hắn cản lại. "Lão bản, kẹo hồ lô bán thế nào?" "Ta không bán kẹo hồ lô, bất quá có thể đưa hai người các ngươi cần." Tiêu Ảnh khoát tay áo, cầm lấy hai cái kẹo hồ lô kín đáo đưa cho phụ nhân, liền bước nhanh rời đi. Đẩy một xe kẹo hồ lô không chịu bán, lại nguyện ý tặng không chúng ta. Thật là một cái người kỳ quái. Phụ nhân nhìn qua Tiêu Ảnh bóng lưng, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói thầm lấy. Đợi Tiêu Ảnh đẩy xe, đuổi tới bán đường nhân quán nhỏ trước, Tiêu Trần đã tự tay cho Niếp Niếp nắm cái nhỏ đường nhân. Nhỏ Đường Nhân là cái đáng yêu tiểu nữ hài, mặc lấy màu hồng váy nhỏ, bộ dáng cùng Niếp Niếp giống nhau đến mấy phần. "Niếp Niếp, tặng cho ngươi." Tiêu Trần đối thủ nghệ của mình coi như hài lòng, đem Nhỏ Đường Nhân đưa cho Niếp Niếp. "Cảm ơn phụ thân." Niếp Niếp thật cao hứng nói tiếng cảm ơn, như nhặt được chí bảo nhận. Tiêu Trần lại tiếp tục nắm Đường Nhân, lần này cần nắm cái chính mình cùng Niếp Niếp mâu thân đi ra. Người nào cũng không có chú ý đến, bán Đường Nhân lão bản, một mực ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Tiêu Ảnh. Gặp Tiêu Ảnh tiến đến Tiêu Trần sau lưng, không chỉ có thò đầu ra nhìn xem Tiêu Trần nắm Đường Nhân, còn một mặt bội phục biểu lộ. Bán Đường Nhân lão bản cũng nhịn không được nữa, lúc này đứng dậy lôi kéo Tiêu Ảnh, liền muốn đem hắn đẩy ra phía ngoài. "Người cái tên này, không đi bán ngươi kẹo hồ lô, tại sao cản trở ta quầy hàng? Ngươi muốn đoạt mối làm ăn? Đi nhanh lên, không phải vậy ta đối với ngươi không khách khí." Tiêu Ảnh hai chân bám dễ sinh trổi, người bình thường đương nhiên không cách nào dung chuyển hắn. Chỉ là, đường người lão bản quát lớn âm thanh, kinh động đến Tiêu Trần cùng Hàn Nguyệt tiên tử, cũng rước lấy một số người qua đường ngây xem. "Tiêu Ảnh, ngươi làm sao mua một xe kẹo hồ lô?" Tiêu Trần nhíu mày. Hàn Nguyệt tiên tử càng là một mặt ngạc nhiên, ngươi liền người ta xe đều mua lại rồi. Tiêu Ảnh bất đắc dĩ cười khổ, hết sức khó xử. Rất nhanh, Tiêu Trần lại nắm tốt hai cái Đường Nhân, đưa cho Niếp Niếp về sau, liền gom góp hạnh phúc một nhà ba người. Niếp Niếp thập phần vui vẻ, đối ba cái tiểu Đường Nhân đều yêu thích không buông tay, cẩn thận từng ly từng tí cất vào trong vòng tay chứa đồ. Sau đó, nàng lấy ra ghi chép tâm nguyện sách nhỏ, hoa rơi mất trong đó hai cái tâm nguyện. Vị công tử này, nhận huệ tháng 3 năm 10 đồng tiền. Bán Đường Nhân lão bản, cúi đầu không lưng nhìn qua Tiêu Trần, nói ra giá cả. Tiêu Trần cho Tiêu Ảnh một ánh mắt, liền ôm lấy Niếp Niếp, mang theo Hàn Nguyệt tiên tử quay người rời đi. Lão bản vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, đang muốn theo sau lấy tiền, lại bị Tiêu Ảnh ngăn cản. "Thiếu gia nhà ta mua đồ vật, ta tới trả tiền." Tiêu Ảnh giải thích một câu, lại móc ra 10 lượng bạc, nhét vào lão bản trong tay. "Ê, ngươi không phải bán kẹo hồ lô sao?" Đường người lão bản có chút ngộng. "Ta cũng không phải, nhưng ngươi lập tức chính là." Tiêu Ảnh cười cười, sau đó đem một xe kẹo hồ lô cũng giao cho Đường người lão bản. "Cái này?" Đường người lão bản ngẩn tại nguyên chỗ, nhìn qua lòng bàn tay nén bạc, cùng đầy đầy xe kẹo hồ lô, rơi vào trầm tư. Tiếp đó, Tiêu Trần mang theo Niếp Niếp đi dạo mấy đường phố, mua thật nhiều tiểu linh thực, đồ trang sức cùng thú vị đồ chơi nhỏ. Niếp Niếp tiểu tâm nguyện lại hoàn thành hai cái, mười phần hưởng thụ cái này bình thản lại ấm áp thời gian. Hàn Nguyệt tiên tử theo sát tại hai cha con sau lưng, nhìn lấy bộ này tuế nguyệt tĩnh tốt chẳng cảnh, cũng hy vọng bọn họ có thể một mực vui vẻ hạnh phúc. Tiêu Ảnh một mực tại yên lặng trả tiền. Có trước đó kinh nghiệm, hắn mỗi lần móc ra nén bạc về sau, đều sẽ bổ sung một câu không cần tìm, để tránh lại để cho chủ quán hiểu lầm. Trong bất chi bất giác, mọi người đi dạo đến Nam Hồ phường Nam Hồ một bên. Ánh mặt trời sáng rỡ dưới, mặt hồ hiện ra lăn tăn sóng ánh sáng, bên bờ cây liễu tại trong gió nhẹ nhẹ nhàng lung lay. Nơi này cảnh hồ thoải mái, bên bờ người đi đường không nhiều, trong hồ chỉ có mấy chiếc thuyền hoa cùng du thuyền, tại du hồ ngắm cảnh. Vừa vặn có một chiếc thuyền hoa dừng sát ở bên bờ, nhà đỏ nhàm chán ngủ gà ngủ gật. Tiêu Trần nhìn về phía Niếp Niếp, ngựa khí nhu hòa hỏi, "Niếp Niếp, chúng ta đi đi thuyền du hồ à?" Đây cũng là Niếp Niếp tâm nguyện một trong. "Được rồi phụ thân." Niếp Niếp tự nhiên sẽ không cự tuyệt, lúc này gật đầu đáp ứng. Tiêu Trần ôm lấy Niếp Niếp bay đến thuyền hoa trên, Hàn Nguyệt tiên tử theo sát phía sau. Mà Tiêu Ảnh đưa cho nhà đỏ 100 lượng bạc về sau, liền nhường nhà đỏ lưu tại bên bờ chờ đợi. Hắn sẽ cầm lái lái thuyền, không cần ngoại nhân lưu trên thuyền, quấy rầy thiếu gia cùng tiểu tiểu thư du ngoạn nhà hứng. Nhà đỏ bưng lấy 100 lượng đại bạc tỏi, nụ cười vui vẻ đầy mặt, đứng tại bên bờ liên tục thở dài, trong miệng cứ gọi thẳng cảm tạ. Rất nhanh, thuyền hoa tại Tiêu Ảnh khống chế dưới, đón mát mẹ gió hồ, phá vỡ sóng biết bánh bánh mặt hồ, lái về phía Nam Hồ chỗ sâu. Thuyền hoa bên trong, Niếp Niếp vui vẻ đi tới đi lui, thưởng thức chung quanh cảnh hồ, thỉnh thoảng cùng Tiêu Trần phiếm vài câu, hỏi một vài vấn đề. Tiêu Trần ngồi tại bên cửa sổ bàn trước, tư thái nhàn nhã ngắm cảnh, uống trà. Hàn Nguyệt tiên tử chiếu khán Niếp Niếp, ngẫu nhiên nhìn một chút Tiêu Trần, luôn cảm thấy hắn không chỉ là bồi Niếp Niếp du hồ ngắm cảnh, hắn còn giống như đang chờ người nào. Chương 67, cuối cùng có người thông minh 2 phút đồng hồ về sau, thuyền hoa chạy chậm rãi đến Nam Hồ chỗ sâu, một chỗ hồ vịnh bên trong. Nơi này an tĩnh im lặng, trung quanh cũng không có du thuyền cùng người đi đường. Xa xa trên bờ hồ, là xanh úng tươi tốt rừng trúc, cùng một mảnh rậm rạp quế hoa rừng. Chính vào quế hoa đua nở thời tiết, phóng tầm mắt nhìn tới chính là mênh mông màu vàng quế hoa, phiêu tán hương thơm mùi thơm ngào ngạt hương khí. "Phụ thân, nơi này thật xinh đẹp nha." Niếp Niếp đứng tại bên cửa sổ, đánh giá cảnh sắc xung quanh, lộ ra nụ cười vui vẻ. Đã Niếp Niếp cảm thấy đẹp mắt, vậy chúng ta liền đậu ở chỗ này, nhìn nhiều một hồi. Tiêu Trần nhỏ cười nói một câu, sau đó nhường Tiêu Ảnh ngự thuyền, lưu tại hồ vịnh bên trong. Hàn Nguyệt tiên tử tại Tiêu Trần đối diện ngồi xuống, vừa cầm lên ấm trà, đang muốn pha một ly trà đến uống. Đúng lúc này, một trận gió nhẹ thổi nhíu mặt hồ. Bên bờ trong rừng trúc, đột nhiên lướt đi hai bóng người, nhanh như chớp giật vượt qua mặt hồ, rơi vào thuyền hoa trên. Người tới là một nam một nữ. Cái kia thanh niên nam tử là cái người mặc huyền thiết khải giáp trắng hán, thân cao 8 thước có thừa, lớn mạnh như to như cột điện. Cánh tay trái của hắn lên đầy là đầu sói hình xăm, không chỉ có bộ dạng hung hành, toàn thân tán phát khí tức cũng rất cuồng bạo. Đứng tại trắng hán bên người, là cái khí chất yêu diễm, vũ mị câu người tuổi trẻ nữ tử. Nàng mặc lấy một bộ duệ váy đỏ, chân chùi một đôi trắng non chân nhỏ, trên mắt cá chân còn trói lại hai cái màu bạc linh đan. Tuy nhiên, nàng không giống thiết giáp trắng hán như vậy khí tức cuồng bạo, phong mang tất lộ. Nhưng nàng cái kia ngập nước cặp mắt đào hoa đấy, cất giấu một tia âm độc, sắc bén hàn quang, đủ thấy nàng cũng không phải là lương thiện. Làm hai người này bay vọt mặt hồ lúc, Hàn Nguyệt tiên tử đã cảnh giác. Mà bọn họ tiến vào thuyền hoa lúc, Hàn Nguyệt tiên tử sớm đã tê ra bảo kiếm, ngăn tại Niếp Niếp cùng Tiêu Trần trước người. Tiêu Ảnh cũng tế ra bảo đao, canh giữ ở Tiêu Trần bên cạnh, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm một nam một nữ kia. Chỉ có Tiêu Trần mặt không đổi sắc, tựa hồ đã sớm ngờ tới một nam một nữ kia sẽ xuất hiện. Lướt qua một thanh linh trà về sau, hắn để xuống chung trà, đối Hàn Nguyệt Tiên Tử cùng Tiêu Ảnh nói ra, không cần cần trường, bọn họ là tiểu bạch dưới trướng. Hàn Nguyệt Tiên Tử cùng Tiêu Ảnh ngơ ngác một chút, tỉ mỉ quan sát cái kia đôi nam nữ tướng mạo cùng hóa trang. Hai người bọn họ lập tức trở về nhớ tới, ban đầu ở Hán Hải Đại Mạc, Tiêu Trần giả trang thành Bạch Vô Tà, hai người bọn họ giả trang cũng là đôi nam nữ này. Sau đó, Hàn Nguyệt Tiên Tử cùng Tiêu Ảnh đều thu hồi đao kiếm, đứng tại Tiêu Trần sau lưng. Đao Cùng Nhân, tham kiến Tiêu công tử. Nô gia Huyết Diễm Phi, gặp qua Tiêu thiếu gia. Đao Cùng Nhân cùng Huyết Diễm Phi đi vào thuyền hoa, hướng Tiêu Trần cung kính hành lễ chào hỏi. Hai người này đều là Bạch Vô Tà Tâm Phúc đại tướng, cũng là Ám Ảnh Điện đứng đầu nhất thích khách. Hai người bọn họ đều có chí tôn đỉnh phong thực lực, không biết ám từng giết bao nhiêu hảo môn quyền quý cùng võ đạo cường giả. Mặc dù bọn hắn đẩy tay huyết tinh, hung danh truyền xa, nhưng là tại Tiêu Trần trước mặt, cũng không dám có nửa điểm làm cản cùng ngỗ cuồng. Tiêu Trần thần sắc bình tĩnh theo miệng hỏi, Ám Ảnh Điện chỉ phái hai người các ngươi tới. Hắn chỗ lấy không xuất thủ đi cứu Bạch Vô Tà, cũng là đang đợi Ám Ảnh Điện người tới tìm hắn. Bởi vì hắn biết, Ám Ảnh Điện khẳng định sẽ phái cường giả lén vào hoàn thành, bí mật quan sát hắn động tĩnh. Nếu là hắn xuất thủ nghĩ cách cứu viện Bạch Vô Tà, Ám Ảnh Điện liền không cần lộ diện, càng không dùng ra tay. Nếu như hắn chậm chạp không chịu ra tay, Ám Ảnh Điện đương nhiên sẽ không thấy chết không cứu, nhất định phải nghĩ cách cứu viện Bạch Vô Tà. Đao Cùng Nhân thanh âm thu kịch mà nói, khởi bẩm Tiêu công tử, ngoại trừ hai người chúng ta, còn có trên trăm tên kim bài thích khách lẻn vào hoàn thành, tùy thời chờ lệnh. Chúng ta đã tại Thiên Lôi Tử Ngục trung quanh, bố trí mai phục cùng thái mắt. Tiêu Trần mặt không thay đổi nói, những cái kia vạn tượng cảnh kim bài thích khách, chẳng qua là chút pháo hôi thôi. Cho dù là hai người các ngươi, cũng vô pháp lẻn vào Thiên Lôi Tử Ngục, tùy tiện hành động sẽ chỉ tìm cái chết vô nghĩa. Đao Cùng Nhân nhất thời nghẹn lời, khó có thể phản bác. Huyết Diễm Phi lộ ra một vẻ tiểu tiếu nụ cười, thanh âm như chuông bạc quyền truyền. Tiêu thiếu gia nói rất đúng, cái kia Thiên Lôi Tử Ngục uy danh, người nào không biết? Ngoại trừ võ thánh cường giả, không ai có thể toàn thân trở ra. Nô gia cùng Đao Cùng Nhân đều rất lo lắng Tam Điện Chủ, làm gì được bọn ta thực lực thấp, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cho nên chúng ta đành phải đi cầu gặp Tiêu thiếu gia. Tin tưởng lấy Tiêu thiếu gia thủ đoạn thông thiên, định có thể thuận lợi cứu ra Điện Chủ đại nhân. Tiêu Trần nuốt chung trà, lộ ra một tia cười lạnh. Bản thiếu gia phải bồi nữ nhi dạo phố, không có thời gian, cũng không hứng thú sông Thiên Lôi Tử Ngục. Ngược lại là Ám Ảnh Điện, chỉ phái hai người các ngươi đến nghĩ cách cứu viện Bạch Vô Tà, xem ra cũng không thèm để ý Bạch Vô Tà chết sống. Theo hắn tiến vào hoàng thành bắt đầu, liền bị tụ chú mục. Trong bóng tối, không biết có bao nhiêu ánh mắt theo dõi hắn. Hắn tuyệt không có khả năng tự mình xuất thủ, đi Thiên Lôi Tử Ngục nghĩ cách cứu viện Bạch Vô Tà. Sự kiện này, chỉ có thể do Ám Ảnh Điện cường giả tới làm, mới thích hợp nhất. Huống chi, Bạch Vô Tà thể hiệu chung với hắn. Ám Ảnh Điện thế lực, tự nhiên cũng phải nghe theo hắn hiệu lệnh. Hắn cố ý mang theo mọi người đi ra dạo phố, du hồ ngắm cảnh, cũng nhường thuyền hoa dừng ở yên tĩnh không người hồ bệnh bên trong, chính là cho Ám Ảnh Điện người lộ diện cơ hội. Đao Cùng Nhân chỉ am hiểu giết người, cũng không tiện môn tử. Hắn nghe hiểu Tiêu Trần ý tứ, chỉ có thể đối Huyết Diễm Phi nháy mắt, ra hiệu Huyết Diễm Phi đi ứng đối. Huyết Diễm Phi cố nặn ra vẻ tươi cười, nhẹ bước liên tục muốn tới gần Tiêu Trần, cố ý cười định hót nói, Tiêu thiếu gia nói đùa, Tam Điện Chủ đối với chúng ta Ám Ảnh Điện vô cùng trọng yếu. Nàng lời còn chưa nói hết, Hàn Nguyệt Tiên Tử liền vọt đến trước mặt nàng, cầm kiếm cản lại nàng. Nhìn lấy Hàn Nguyệt Tiên Tử ánh mắt lạnh như băng, cùng sát khí tràn ngập mũi kiếm, nàng không chút nghi ngờ, nếu nàng lại tiến lên trước một bước, liền sẽ bị Hàn Nguyệt Tiên Tử chặt đứt hai chân. Lãng phí thời gian. Tiêu Trần ngữ khí lạnh như băng nói ra bốn chữ này, nâng chung trà lên chung tiếp tục uống trà, không muốn lại để ý tới Huyết Diễm Phi. Huyết Diễm Phi mềm mại thân thể chấn động, trong mắt lóe qua một vẻ dãy rủa. Nhưng Đao Cùng Nhân cho nàng một ánh mắt về sau, nàng chỉ có thể quỳ rạp xuống đất, tư thái khiêm tốn mà xin lỗi xin giúp đỡ. Mời Tiêu thiếu gia bất giận. Nô gia biết sai rồi. Nô gia không dám giấu giếm Tiêu thiếu gia. Lần này lẻn vào hoàng thành nghĩ cách cứu viện Tam Điện Chủ, ngoại trừ hai người chúng ta bên ngoài, còn có Đại Hộ Pháp La Hầu. Hắn là thánh chủ cảnh nhị trọng cường giả, cũng là nghĩ cách cứu viện Tam Điện Chủ chủ lực. Đao Cùng Nhân cũng tư thái khiêm tốn một chân quỳ xuống, hướng Tiêu Trần nói ra, Tam Điện Chủ đã hiệu trung Tiêu thiếu gia. Chúng ta làm Tam Điện Chủ dưới trướng, tự nhiên cũng sẽ phụng Tiêu thiếu gia làm chủ. Phàm là Tiêu thiếu gia có lệnh, chúng ta chắc chắn tuân mệnh làm việc, xông pha khói lửa cũng không chối từ. Đao Cùng Nhân cùng Huyết Diễm Phi, ban đầu vốn còn muốn giấu giếm Ám Ảnh Điện bí mật, trước thăm dò Tiêu Trần thái độ. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới, Tiêu Trần hiểu rõ nhân tâm, đã sớm xem thấu hết thảy. Việc quan hệ Bạch Vô Tà tính mạng, bọn họ tự nhiên không dám thất lễ, lại không dám làm tức giận Tiêu Trần. Chỉ có thẳng thắn Ám Ảnh Điện bố trí, cũng cho thấy ý thần phục, mới có thể bổ cứu. Tiêu Trần thần sắc hơi hòa hoãn, nhưng ngựa khí lạnh lùng như cũ. Nhường La Hầu tới gặp bản thiếu gia. La Hầu là Ám Ảnh Điện đệ tứ cường giả, thực lực cùng địa vị gần với ba vị điện chủ. Nói một cách khác, La Hầu mới là lần này kế hoạch thủ lĩnh, Đao Cùng Nhân cùng Huyết Diễm Phi chỉ là phụ tá. Cái này, Đao Cùng Nhân cùng Huyết Diễm Phi liếc nhau, đều mặt lộ vẻ khó xử. Hai người bọn họ không có quyền lực chỉ huy La Hầu, chỉ có thể truyền tin cùng La Hầu nói rõ sự kiện này. Nhưng La Hầu cũng là kiêu căng khó thuần người, chưa hẳn chịu đối Tiêu Trần cũng đúng. Nếu là sự tình chơi cứng, vậy liền đại sự không ổn. Ngay tại hai người do dự, suy nghĩ tìm từ thời khắc, thuyền hoa bên ngoài truyền đến tay áo tiếng xé gió. Tiếp theo sát, một đạo đen như mực thân ảnh từ trên trời giáng xuống, nhẹ như lông hồng rơi vào thuyền hoa trên. Đó là cái toàn thân bao phủ tại áo đen bên trong, chỉ lộ ra một luồng màu trắng tóc mái, cùng một đôi hẹp dài hai con mắt nam tử thần bí. Hắn cả người vòng quanh thần bí hắc khí, có thể ngăn cản linh thức dò xét, cũng có ẩn hình cùng độn không công hiệu. Trước đó, hắn một mực ở vào ẩn thân trạng thái, ẩn nút ở trên mặt hồ không. Tiêu Trần cùng Đao Cổ Nhân, Huyết Diễm Phi đối thoại, hắn tự nhiên là nghe được rõ ràng. Gặp cục diện phát triển đến một bước này, hắn liền đành phải hiện thân. Ha ha ha. Nghe qua Tiêu công tử đại danh, nghe nói Tiêu công tử không chỉ có anh tuấn uy vũ cái thế, còn có bày mưu tính kế, quyết thắng vạn giảm thủ đoạn thông thiên. Hôm nay gặp mặt, Tiêu công tử quả nhiên thần thái phi phàm, khiến người khâm phục. La Hầu cất bước đi vào thuyền hoa, thanh âm khàn giọng cười to hai tiếng, sau đó hướng Tiêu Trần túi người hành lễ. Ám Ảnh Điện đại hộ pháp La Hầu, tham kiến Tiêu công tử. Tiêu Trần nhíu mày, vẫn như cũ không hề bị lay động, ngữ khí lạnh đạm nói, muốn cứu người, liền lấy ra thành ý của các ngươi. Nếu không, Bạch Vô Tà tại Tiên Lôi Tử Ngục bên trong ăn nhiều mấy ngày đau khổ, sẽ chỉ trách các ngươi vô năng. Đợi hắn sau khi ra tù, hậu quả các ngươi tự mình ước lượng. Nghe được câu này, La Hầu hai con mắt híp thành hai cái khe hở, trong mắt có một đạo tình quang lướt qua. Hắn lập tức hiểu Tiêu Trần ý tứ chân chính. Tiêu Trần hoàn toàn chắc chắn có thể cứu ra Bạch Vô Tà, miễn bị Tiên Lôi đánh xuống đầu trà tấn. Nhưng Tiêu Trần cần là hoàn toàn hiệu chung cùng nghe lệnh hành sự Ám Ảnh Điện, mà không phải một đám tiêu căng khó thuần, đều mang tâm tư sát thủ. Nghĩ tới đây, La Hầu không chút do dự quỳ rạp xuống đất, một mực cung kính nói ra, thuộc hạ La Hầu, tham kiến chủ thượng. La Hầu cùng dưới trướng 102 người, theo tam điện chủ hiệu trung chủ thượng, hoàn toàn nghe lệnh của chủ thượng. Mời chủ thượng phân phó. Thấy cảnh này, Đao Cùng Nhân cùng Huyết Diễm Phi đều ngây ngẩn cả người. Hai người quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, từ trước đến nay tự cho mình siêu phàm, có lúc liên tam vị điện chủ cũng dám đối La Hầu, vậy mà đối Tiêu Trần cung kính như thế. Bất quá, ngắn ngủi hoảng hốt về sau, hai người lập tức lấy lại tinh thần. Liên càng thêm cuồng ngạo tam điện chủ, đều hiệu chung với Tiêu Trần, bọn họ đây tính toán là cái gì? Sau đó, Đao Cùng Nhân cùng Huyết Diễm Phi cũng quỳ rạp xuống đất, hướng về Tiêu Trần dập đầu xin lỗi. Mới là chúng ta ngu dốt không chịu nổi, không thể lĩnh hội chủ thượng ý tứ, mời chủ thượng trách phạt. Từ giờ trở đi, thuộc hạ đem hoàn toàn chung với chủ thượng, tuyệt không dám có ngỗ nghịch chi tâm. Gặp La Hầu, Đao Cùng Nhân cùng Huyết Diễm Phi đều quỳ trên mặt đất, tư thái tất cung tất kính, Tiêu Trần lúc này mới đặt chén trà xuống, lộ ra mỉm cười. Cuối cùng có người thông minh. Đã như vậy, tiểu Bạch tối nay liền có thể xuất ngục. Nói xong, Tiêu Trần giữa ngón tay linh quang nhất điểm, liền xuất hiện ba kiện thánh vật, lơ lửng ở giữa không trung. Chói mắt linh quang cùng khí tức thần bí, khiến La Hầu, Đao Cùng Nhân cùng Huyết Diễm Phi đều tâm thần rung động, âm thầm rung động. Chương 68, ánh mắt của các ngươi quá nông cạn La Hầu, Đao Cùng Nhân cùng Huyết Diễm Phi ba người, chằm chằm lấy trước mắt ba kiện thánh vật, kích động tim đập rộn lên, nhiệt huyết dâng trào. Lơ lửng ở bên trái thánh vật, là một viên lớn chừng cái trứng gà, toàn thân màu vàng đất bảo châu. Này châu xem ra không lớn, trọng lượng lại có thể so với một tòa cao vạn trượng đại sơn. Đây là trong truyền thuyết hậu thổ bảo châu, chính là vô tận hậu thổ tinh hoa ngưng tụ mà thành. Nó đã có thể hóa thành trăm dặm đại địa, cũng có thể biến thành vạn trượng sơn nhạc. Còn có cực kỳ khủng bố lực phong ngự, có thể ngăn cản thánh chủ cựu trọng cảnh cường giả, toàn lực tiến công một phút. Ba người chỉ là nghe nói, mấy ngàn năm trước đó, hậu thổ bảo châu từng tại Đông Hoang đại lục xuất hiện qua. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới, đời này lại có may mắn tận mắt nhìn đến viên này trong truyền thuyết bảo châu. Lơ lửng ở bên phải thánh vật, là một tôn lớn chừng bàn tay màu đen lồng giam, trên nhọn phía dưới rộng, giống như tháp nhọn đồng dạng. Tuy nhiên, ba người đều chưa thấy qua vật này, cũng không biết nó để làm gì đồ. Nhưng ba người đều có thể cảm ứng rõ ràng đến, tôn này chất liệu đặc thù lồng giam, ẩn chứa cực kỳ năng lượng kinh khủng. Đến mức lơ lửng ở giữa thánh vật, là một thanh bỏ túi tiểu đao. Hàn Nguyệt Tiên tử cùng Tiêu Ảnh đối với nó cũng không xa lạ gì, đã từng đều sử dụng tới. Đó chính là sát phạt vô song đồ long đao. La Hầu, Đao Cùng Nhân cùng Huyết Diễm Phi, đều có thể cảm nhận được kinh khủng đao ý, cùng sát khí ngập trời, bên trong lòng không khỏi có chút e ngại. Bọn họ không chút nghi ngờ, dù là Hàn Nguyệt Tiên tử thực lực không bằng bọn họ, nếu là nắm lấy đồ long đao, cũng có thể đem bọn hắn tại chỗ chém giết. Bởi vậy có thể thấy được, đồ long đao uy lực khủng bố đến mức nào. Gặp La Hầu ba người đều bị chấn động, thần sắc đã kính sợ lại kích động. Tiêu Trần thần sắc lạnh nhạt nói, lấy ba người các ngươi thực lực, muốn theo Thiên Lôi Tử Ngục bên trong cứu ra Tiểu Bạch, không thể nào toàn thân trở ra, tất có thương vong. Bất quá, có cái này ba kiện thánh vật tương trợ, các ngươi nhất định có thể thành công. Hậu thổ bảo châu cùng đồ long đao công hiệu, liền không cần bản thiếu gia giới thiệu. Kiện thứ ba thánh vật gọi Thiên Lôi dẫn, có thể ngăn cản cùng hấp thu thiên lôi. Các ngươi một người một kiện, tự mình phân phối. Như là như vậy còn không thể cứu ra Tiểu Bạch, các ngươi liền tự sát tạ tội đi. La Hầu ba người đã sớm không thể chờ đợi. Nghe xong Tiêu Trần lời nói này, ba người đều tin tâm tràn đầy dập đầu hành lễ. Mời chủ thượng yên tâm, thuộc hạ thể sống chết hoàn thành nhiệm vụ. Mời chủ thượng yên tâm, thuộc hạ nếu là cứu không ra Tam Điện chủ, liền đưa đầu tới gặp. Nếu không có Tiêu Trần tương trợ, bọn họ chỉ có 7 thành 5 chắc. Bây giờ có 3 kiện thánh vật nơi tay, bọn họ liền có 5 chắc 10 phần. Tại chỗ đánh xuống cam đoan về sau, ba người lập tức nắm lên ngưỡng mộ trong lòng thánh vật. Đao Cùng Nhân tay mắt lanh lẹ lấy được uy lực mạnh nhất đồ long đao. La Hầu không chút do dự cướp được hậu thổ bảo châu. Huyết Diễm Phi một chút chậm một chút, chỉ có thể nhận lấy thiên lôi dẫn. Ba người đều như nhặt được chí bảo bưng lấy thánh vật, cảm thụ được thánh vật ẩn chứa khí tức khủng bố, hận không thể tại chỗ hôn một cái. Huyết Diễm Phi càng là hưng phấn hoa mắt chóng mặt, kìm lòng không được hỏi một câu. Chủ thượng, đây là ngài ban cho ta nhóm bảo vật sao? Thuyền hoa bên trong tại chỗ an tĩnh. La Hầu cùng Đao Cùng Nhân đều một mặt hoảng hốt nhìn qua nàng. Hàn Nguyệt Tiên tử cùng Tiêu Ảnh không nói gì, nhưng nhìn về phía Huyết Diễm Phi ánh mắt, tựa như nhìn giống như kẻ ngu. Huyết Diễm Phi cái này mới hồi phục tinh thần lại, lúc này cho mình một bàn tay. Ba. Sau đó, nàng kinh sợ nằm rạp trên mặt đất, ngựa khí khiêm tốn mà nói, chủ thượng bất giận, là thuộc hạ đi quá giới hạn, thuộc hạ đang chết. La Hầu cùng Đao Cùng Nhân Tâm cũng nhấc lên, rất là lo âu và khẩn trương. Bọn họ cũng sợ huyết diễm phi không biết tốt xấu, chọc giận Tiêu Trần. Đã Tiêu Trần có thể tiện tay lấy ra ba kiện kinh thiên động địa thánh vật cho hắn mượn nhóm sử dụng, có thể nghĩ Tiêu Trần nội tình cùng thủ đoạn khủng bố đến mức nào. Liên Bạch Vô Tà đều thần phục với Tiêu Trần, ba người bọn họ tại Tiêu Trần trong mắt chỉ sợ sẽ là binh tôm tướng cua. Cho dù Tiêu Trần tiện tay giết bọn hắn, Bạch Vô Tà cũng không thể là vì này cùng Tiêu Trần trở mặt, càng đừng đề cập vì bọn họ báo thù. May ra Tiêu Trần cũng không tức giận, cũng không có toát ra sát ý, thần sắc của hắn vẫn lạnh lùng như cũ, ngựa khí uy nghiêm mà nói, đã các ngươi hiệu trùng với bản thiếu gia, chỉ cần tuân theo mệnh lệnh, chấp hành nhiệm vụ là đủ. Nếu là biểu hiện kiệt xuất, bản thiếu gia tự có ban thưởng. Nếu là hoài có dị tâm, vậy liền đừng trách bản thiếu gia thủ đoạn độc ác. Thuộc hạ biết sai rồi. Huyết Diễm Phi cuống quýt dập đầu cầu xin tha thứ, lời thề son sắt mà nói, mời chủ thượng yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ đổi, tuyệt không còn dám có ý nghĩ xấu. Chỉ cái này một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Tiêu Trần nói ra cái này 8 chữ, sau đó nâng chung trà lên chung uống trà. La Hầu cùng Đao Cùng Nhân âm thầm nhẹ nhàng thở ra, biết Huyết Diễm Phi trốn qua một kiếp. Đồng thời, bọn họ cũng đối Tiêu Trần bản tính có bước đầu hiểu rõ. Chỉ ít, Tiêu Trần không phải hỉ nộ vô thường cùng người hiếu sát. Cái này để bọn hắn yên tâm rất nhiều, cũng có thể càng an tâm vì Tiêu Trần làm việc. Tiêu Trần uống vào một ngụm linh trà về sau, lại tiếp tục phân phó nói, nghĩ cách cứu viện Tiểu Bạch chỉ là bước đầu tiên. Tiếp đó, còn có kiện chuyện trọng yếu hơn, cần muốn các ngươi đi hoàn thành. La Hầu ba người đã sớm ngờ tới, Tiêu Trần ở đây thu phục bọn họ, khẳng định có những an bài khác. Đã sớm đã có chuẩn bị tâm lý, ba người liền trăm miệng một lời nói, mời chủ thượng phân phó. Tiêu Trần không nhanh không chậm nói ra, hoàng cung góc tây nam có tòa cung điện, tên là Hậu Đức Cung. Đó là thứ 8 quốc lão, Nhạc Chấn Đàm tầm cung. Chính cung trung quanh 8 cái phương vị, có 8 tòa thiên điện vây quanh, hình thành cựu cung tinh diệu đại trận, vì thiên cấp thượng phẩm trận pháp. Các ngươi theo khuôn vị đánh vào, thẳng đến Di Hòa điện, phá hủy trong điện 3 cây thiên hương lan, liền có thể rút lui. Nhạc Chấn Đàm ưa thích tứ làm hoa cỏ, nóng lòng sưu tập các loại đỉnh cấp, hiếm thấy kỳ hoa dị thảo. Cái kia 3 cây thiên hương lan đều là dị chủng, cũng là hắn lớn nhất nỗi lòng linh thảo một trong. Thiên hương lan bị hủy về sau, hắn sẽ ở trong cơn giận dữ triển khai truy sát. Các ngươi cần muốn tách ra chạy trốn, ngăn chặn Nhạc Chấn Đàm cùng bị kinh động các cường giả. Thời gian không cần quá dài, nửa khắc đồng hồ là đủ. Thời gian vừa đến, không cần lưu lại, trực tiếp chạy tới hoàng cung góc đông nam. Chỗ đó có 3 chỗ trận pháp sơ hở, có thể tạo điều kiện cho các ngươi toàn thân trở ra. Nghe được Tiêu Trần giảng thuật trong nhiệm vụ cho, La Hầu, Đao Cùng Nhân cùng Huyết Diễm Phi lập tức hiểu. Đây là Tiêu Trần kế điệu hổ lý sơn. Hắn khẳng định có âm mưu gì, muốn đối phó 8 quốc lão Nhạc Chấn Đàm. Nghĩ tới đây, ba người đều có chút khẩn trương cùng lo lắng. Tuy nhiên, bọn họ đều là giết người không chớp mắt nhân vật hung ác, cũng 10 phần cả gan làm loạn. Nhưng trong hoàng cung cường giả như mây, so thiên lôi tử ngục càng hung hiểm. Nếu không có Tiêu Trần mượn dùng 3 kiện thánh vật, bọn họ cũng không dám lẻn vào hoàng cung quấy rối. Cái kia cùng chịu chết không có gì khác biệt. Mặc dù có 3 kiện thánh vật tương trợ, bọn họ cũng cảm thấy 10 phần nguy hiểm. Đợi Tiêu Trần kể xong nhiệm vụ nội dung, La Hầu thanh âm khàn giọng mà hỏi thăm, "Chủ thượng, chúng ta khi nào lẻn vào hoàng cung, lại nên khi nào động thủ?" Tiêu Trần ngữ khí bình tĩnh nói, "Đợi chút nữa, ta sẽ cho các ngươi một phần hoàng cung bố phòng đồ. Tối nay giờ hợi 3 khắc, các ngươi ẩn nút đến thiên lôi tử ngục. Giờ hợi 5 khắc, thủ vệ thay quân lúc các ngươi bắt đầu hành động. 3 phút đồng hồ, đầy đủ các ngươi cứu ra tiểu Bạch rồi. Đối lại các ngươi cứu ra tiểu Bạch về sau, nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất ghi lại hoàng cung bố phòng đồ. Giờ tí 2 khắc, các ngươi theo hoàng cung góc đông nam lẻn vào. Giờ tí 3 khắc bắt đầu hành động, phá vỡ Hậu Đức cung cựu cung tinh diệu đại trận, lẻn vào Di Hòa điện. Tại cái kia thời gian, Nhạc Chấn Đàm sẽ ở trong mật thất tính tọa minh tưởng." Nghe xong Tiêu Trần chế định kế hoạch cùng thời gian điểm mấu chốt, La Hầu ba người đều là tràn đầy chấn kinh. Bọn họ không thể tin được, Tiêu Trần đối thiên lôi tử ngục cùng hoàng cung tình huống, vậy mà như thế hiểu rõ. Mà lại, đối Nhạc Chấn Đàm yêu thích cùng sinh hoạt tập quán, cũng là như lòng bàn tay. Kế hoạch như thế tỉ mỉ cẩn thận, kỹ càng, liền thời gian điểm đều như thế tinh chuẩn, dường như diễn luyện rất nhiều lần một dạng. Ba người càng phát giác Tiêu Trần thâm bất khả trắc, đối với hắn cũng càng thêm kính sợ. Tiếp đó, La Hầu lại cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm mấy chỗ chi tiết. Đây là bọn họ lần thứ nhất tuân theo Tiêu Trần mệnh lệnh, đi chấp hành nhiệm vụ phi thường trọng yếu. Bọn họ không muốn đảm nhiệm gì sai lầm cùng ngoài ý muốn, chỉ muốn nhiệm vụ hoàn thành viên mãn. Nguyên bản hắn còn lo lắng, Tiêu Trần sẽ chê hắn ngu dốt cùng phiền chán. Nào ngờ, Tiêu Trần rất có kiên nhẫn, kỹ càng giải đáp La Hầu vấn đề. Ba người đối với nhiệm vụ tối nay, càng có lòng tin cùng lực lượng. Xác định không có gì bỏ sót vấn đề, ba người liền thu hồi thánh vật, hành lễ cáo tử. Mời chủ thượng chờ tin tức tốt của chúng ta, thuộc hạ cáo tử. Chúng ta cáo lui. Ba ba ba. Trong chớp mắt, ba người liền rời đi thuyền hoa, biến mất tại trên bầu trời. Sau một lát, ba người xuất hiện tại ngàn trượng bên ngoài, bên hồ trong rừng rậm. Huyết Diễm Phi khỏe miệng mỉm cười, ngựa khí nghiền ngẫm nói, nguyên bản ta còn lo lắng Tiêu Trần sẽ hỉ nộ vô thường, bạo ngược tàn nhẫn. Hiện tại xem ra, hắn không chỉ có anh tuấn xuất khí, còn rất dày rộng nhân từ. Chúng ta vì hắn hiệu lực, chỉ cần không đáng sai lầm lớn, liền không cần nơm nớp lo sợ, nơm nớp lo sợ. Hiển nhiên, Huyết Diễm Phi vừa mới cũng không phải là lỡ lời, mà là cố ý thăm dò Tiêu Trần bản tính. Đao Cùng Nhân lườm nàng liếc một chút, ôm ôm mà nói, ngươi có phải hay không trong lời nói có hàm ý? Lại tại bố trí tam điện chủ thật sao? Huyết Diễm Phi trừng mắt liếc hắn một cái, cười lạnh nói, ta cũng không có hàm xa xạ ảnh, là ngươi suy nghĩ nhiều. La Hầu thanh âm trầm thấp nhắc nhở, Tiêu Trần càng là biểu hiện tha thứ rộng lượng, liền chứng minh hắn lòng dạ càng sâu, tâm tư càng kín đáo. Các ngươi không muốn phớt lờ, hắn lòng dạ cùng tâm cơ, liền tam điện chủ đều cam bái hạ phong. Nghiêm túc chấp hành nhiệm vụ là được, đối mặt hắn loại này người, thu hồi các ngươi tiểu thông minh cùng tiểu tâm tư, mới có thể sống đến lâu dài. Đao Cùng Nhân gật gật đầu biểu thị đồng ý, trầm giọng nói, La Hầu, hôm nay hủy con ngươi. May mắn ngươi kịp thời xuất hiện, gọn gàng mà linh hoạt tỏ thái độ. Không đợi hắn nói xong, La Hầu liền đưa tay đánh gãy hắn. Các ngươi còn là không hiểu Tiêu Trần, ánh mắt quá nông cạn. Liền tam điện chủ đều có thể vì phục quốc đại kế, tạm thời hiệu chung với hắn. Chúng ta lại tính là thứ gì? Đừng nói quỳ xuống hiệu chung, cho dù ta cho hắn xoa giày, cũng chưa nói tới bị quất. Mà lại, chúng ta trong mắt hắn, liền quân cờ cũng không tính, làm tiểu tốt tư cách đều không có. Ta có thể nhìn ra, dã tâm của hắn cùng nhãn giới, tuyệt không cực hạn tại Thanh Nguyên quốc. Hắn muốn nhìn xuống toàn bộ Nam vực, thậm chí có đem Đông Hoang đại lục làm bàn cờ bá lực cùng thủ đoạn. Nghe được La Hầu lời nói này, Đao Cùng Nhân cùng Huyết Diễm Phi đều ngây ngẩn cả người, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nỉ non. Có khoa trương như vậy sao? Hắn đến tuột cùng có bài tẩy gì, lại có tự tin như vậy cùng lực lượng. Chương 69, Tiêu Trần mục tiêu chân chính La Hầu cùng Huyết Diễm Phi ba người sau khi rời đi, thuyền hoa lại tại Nam Hồ Du đã một canh giờ. Tiêu Trần mang theo Niết Niết cùng Tiêu Bóng đám người, thưởng lần Nam Hồ cảnh sắc mới cập bờ. Đem thuyền hoa trả lại nhà đò về sau, mọi người tiếp tục tại trong hoàng thành đi dạo. Đi qua một đầu phồn hoa đường cái lúc, nhìn đến bên đường có một tòa hoàn cảnh ưu nhã trà lâu, Tiêu Trần liền dẫn mọi người đi vào. Tại lầu hai cái nào đó trong gian phòng trang nhã dàn xếp lại về sau, rất nhanh liền có thị nữ bưng tới cực phẩm linh trà, cùng nổi tiếng hoàng thành điểm tâm. Tiêu Trần bản ý là muốn ở đây uống trà, ăn chút điểm tâm, nghỉ ngơi một hồi. Nhưng mọi người một ly linh trà còn không có uống xong, liền có thị nữ tiến đến bẩm báo tin tức. Khởi bẩm công tử, vừa mới có vị họ Trần công tử đã vì ngài kết hết nợ. Vị kia Trần công tử nhường nô tỳ chuyển cáo ngài, hắn tối nay tại thượng thư phủ thiết yến, tùy thời xin đợi đại giá của ngài quan lâm. Nếu là ngài không tiện tiến về thượng thư phủ, hắn đã bao xuống cả tòa Thiên Hương lâu, chờ mong ngài hánh diện di giá. Nghe xong thị nữ hồi báo tin tức, Tiêu Trần phản ứng lạnh nhạt, đối với cái này không ngạc nhiên chút nào. Tiêu Ảnh cau mày, hạ thấp giọng hỏi, thiếu gia là binh bộ thượng thư phụ Trần đại thiếu sao? Ừm. Tiêu Trần khẽ bước cằm, ngữ khí lạnh nhạt nói, trước đó đi Thiên Cơ cung đưa bái thiếp cũng có hắn. Tên kia ngược lại là rất có thành ý, cũng biết tiến thối, hiểu phân tất. Bất quá, hắn muốn theo ta nói hợp tác, ta không có hứng thú gì. Tiêu Ảnh gật đầu tỏ ra hiểu rõ, đối cửa thị nữ nói ra, chuyển cáo vị kia Trần công tử, thiếu gia nhà ta đến hoàn thành, chỉ là du ngoạn giải sầu, không muốn nói sinh ý. Thị nữ nói tiếng tuân mệnh, lại không có ý lui ra. Gặp nàng một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, Tiêu Ảnh truy vấn, ngươi còn có chuyện gì sao? Thị nữ túi người hành lễ, nói tiếp, ngoại trừ Trần công tử bên ngoài, còn có năm vị công tử lần lượt đuổi tới. Bọn họ đều đợi tại lầu một trong đại sảnh, mang đến hậu lễ, muốn cầu kiến Tiêu công tử. Hiển nhiên, cái kia năm vị công tử cũng là hoàng thành con em quyền quý, đều muốn kết giao Tiêu Trần. Lấy thân phận của bọn hắn cùng tài lực, đương nhiên có thể lên lầu 2, tiến vào nhã gian hưởng thụ tốt nhất linh trà cùng điểm tâm. Nhưng bọn hắn đều tự giác lưu tại lầu một trong đại sảnh, không được đến Tiêu Trần cho phép, không dám tự tiện trèo lên lầu 2. Thậm chí, bọn họ còn hạ lệnh dọa bãi, nhường đi theo bọn hộ vệ, đem khách nhân khác đều đuổi ra khỏi trà lâu. Trà lâu sinh ý chịu ảnh hưởng, nhưng trà lâu trưởng quý cùng bọn thị nữ cũng không dám biểu lộ ra mảy may bất mãn. Nghe xong thị nữ lời nói này, Tiêu Ảnh phóng thích linh thức bao phủ cả tòa trà lâu, xem xét tình huống. Trước đó bọn họ tiến vào trà lâu lúc, lầu một trong đại sảnh còn ngồi đầy khách nhân, thì liền lầu hai nhà gian cũng bị chiếm dụng hơn phân nửa. Nhưng bây giờ, cả tòa trong trà lâu ngoại trừ trưởng quý cùng thị nữ, liền chỉ còn bọn họ cùng cái kia năm vị con em quý. Tiêu Ảnh hiểu rõ thiếu gia tính cách, lập tức liền muốn để thị nữ đi chuyển cáo cái kia năm vị công tử, để bọn hắn mau rời đi, không cần thiết lãng phí thời gian. Nhưng Tiêu Trần đưa tay ngăn lại Tiêu Ảnh, ngữ khí bình tĩnh nói, không cần để ý bọn họ, chúng ta đi. Tiêu Ảnh đương nhiên không có dị nghị, chỉ cần tuân mệnh hành sự là đủ. Nhưng hắn đối cái kia năm vị công tử cách làm, lại là có chút bất mãn. Thật sự là chút làm cho người chán ghét ra hỏa, liền không thể nhường thiếu gia thanh tĩnh một hồi sao? Hàn Nguyệt tiên tử trầm giọng nói ra, từ khi chúng ta rời đi Nam Hồ, liền có mười mấy nhóm người trong bóng tối nhìn chằm chằm cùng theo dõi chúng ta. Trong đó đại bộ phận đều là hảo môn con em quyền quý hộ vệ cùng tùy tùng, nhưng cũng có vài nhóm người là một ít thế lực bồi dưỡng mật thám cùng thái mắt, hành tung lén lén lút lút, xem ra không có hảo ý. Tiêu thiếu gia vốn là bị người chú mục, đã hôm nay lộ mặt sẽ rất khó thanh tĩnh. Nhìn từ bên ngoài, Hàn Nguyệt tiên tử chỉ là theo chân Tiêu Trần cùng Niếp Niếp dạo phố, nhưng trên thực tế nàng một mực tại thực hiện hộ vệ chức trách, giám sát tình huống chung quanh. Nàng sớm liền phát hiện những cái kia âm thầm theo dõi người, chỉ là không có đạt được Tiêu Trần chỉ thị, liền không để ý đến những người kia. Nếu là Tiêu Trần để cho nàng xuất thủ, nàng đã sớm đem những người kia đều giải quyết. Một lát sau, Tiêu Trần mang theo mọi người theo trà lâu cửa sau rời đi. Đã bị rất nhiều người để mắt tới, mọi người cũng đã mất đi tiếp tục dạo phố hào hứng, liền bay trở về Thiên Cơ cung. Niếp Niếp cong thần khải hộp kiếm tiếp tục tu luyện, mượn nhờ thần lực tiến một bước khôi phục nguyên khí. Tiêu Ảnh cùng Hàn Nguyệt tiên tử theo Tiêu Trần tiến vào thư phòng, chủ động hỏi thăm tối nay kế hoạch hành động. Hai người đều có thể đoán được, Tiêu Trần nhường Bạch Vô Tà cùng La Hầu bọn người lẻn vào hoàng cung, phá hủy Di Hòa điện bên trong Thiên Hương lan, dẫn dắt rời đi Nhạc Chấn Đàm cùng Đông Đảo cường giả, khẳng định có mưu đồ. Tiêu thiếu gia, tối nay chúng ta cũng muốn lẻn vào hoàng cung, tiến vào Hậu Đức cung sao? Hàn Nguyệt tiên tử mở miệng hỏi. Tiêu Trần cũng không giấu giếm, gật đầu thừa nhận. Tiêu Ảnh nhíu mày hỏi, thiếu gia, chúng ta lẻn vào Hậu Đức cung làm gì? Chẳng lẽ ngài mục tiêu không phải Nhạc Chấn Đàm? mà chính là hậu đức cung bên trong thứ nào đó. Không sai. Tiêu Trần khẽ bước cằm, giải thích nói, 10 năm trước, Nhạc Chấn Đàm đạt được một gốc thất dạ cửu tinh thảo. Đó là thánh cấp linh thảo, cũng là ngàn năm khó gặp thiên tài địa bảo. Nhạc Chấn Đàm đem coi là tuyệt thế chân bảo, giống như tánh mạng nặng muốn. Thất dạ cửu tinh thảo bị hắn nuôi dưỡng ở hậu đức cung bên trong, không chỉ có hộ vệ một tấc cũng không rời xem thủ, còn có một đầu linh thú thủ hộ lấy. Luyện chế thái âm bất tử dược dự tài, vừa vặn cần một gốc thất dạ cửu tinh thảo. Nghe giải thích của hắn, Tiêu Ảnh cùng Hàn Nguyệt Tiên Tử mới hiểu được hắn mục đích thực sự. Tiêu Ảnh suy nghĩ một chút, nói ra, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, Nhạc Chấn Đàm cùng thủ hộ hậu đức cung cường giả đều sẽ bị Bạch Vô Tả bọn người dẫn đi. Đã như vậy, thiếu gia làm gì tự mình đi lấy thất dạ cửu tinh thảo? Do thuộc hạ cùng Hàn Nguyệt Tiên Tử xuất thủ, cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ. Hắn biết rõ hoàng cung hung hiểm, hoàng thất cùng mấy vị quốc lao đều muốn diện trừ thiếu gia. Cho nên, hắn thả rằng chính mình đi chấp hành nhiệm vụ, cũng không muốn nhường thiếu gia lấy thân mạo hiểm. Hàn Nguyệt Tiên Tử cũng gật đầu biểu thị đồng ý, "Tiêu thiếu gia, sự kiện này giao cho chúng ta đi làm đi. Ngươi cùng Niếp Niếp lưu ở Thiên Cơ cung bên trong, cũng an toàn hơn." Tiêu Trần khẽ lắc đầu, ngữ khí nghiêm nghị mà nói, "Hoàng cung không có các ngươi nghĩ hung hiểm như vậy, nhưng cũng không có các ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Các ngươi không cần lại thuyết phục, việc quan hệ thái âm bất tử dược, ta đương nhiên muốn đích thân xuất thủ, mới có thể bảo đảm không có sơ hở nào." Gặp hắn quyết định chủ ý, Hàn Nguyệt Tiên Tử cùng Tiêu Ảnh liền không khuyên nữa nói. Tiếp đó, Tiêu Trần lấy ra một tấm hoàng cung bố phòng đồ, hướng hai người giao phó tối nay hành động chi tiết cùng quan trọng. Bất chi bất giác, đã đến giờ hợi ba khắc. Tuy nhiên hoàng thành cũng không cấm đi lại ban đêm, nhưng đêm đã khuya. Trước đó còn náo nhiệt lên náo đường phố, ngay tại dần dần biến đến an tĩnh, người đi trên đường cũng dần dần thưa thớt. Chỉ có một ít thanh lâu cùng đổ phường, vẫn là tiếng người huyên náo. Dựa theo Tiêu Trần dự định thời gian, La Hầu, Đao Cùng Nhân cùng Huyết Diễm Phi, giờ phút này cần phải ẩn nút đến Tiên Lôi Tử Ngục phụ cận. Chúng ta đi. Tiêu Trần ra lệnh một tiếng, mang theo Niếp Niếp, Tiêu Ảnh cùng Hàn Nguyệt Tiên Tử, lặng yên rời đi Thiên Cơ Cung. Nguyên bản, Thiên Cơ Cung phụ cận cũng giấu rất nhiều hai mắt cùng mật thám, giám thị Tiêu Trần đám người độc tĩnh. Nhưng Tiêu Trần dùng 4 tấm ẩn nặc phù, liền hoàn mỹ ẩn nặc hắn cùng Niếp Niếp đám người thân ảnh cùng ký tức. Bọn họ lặng yên bay ra Thiên Cơ Cung, theo những cái kia mật thám cùng nhãn tuyến đỉnh đầu bay qua, cũng không có bị phát hiện. Sau đó, bọn họ không nhanh không chậm chạy tới hoàng cung. 2 phút đồng hồ về sau, mọi người rơi vào hoàng cung góc đông nam phụ cận, đứng ở một tòa trạch viện trên nóc nhà. Trong màn đêm hoàng cung, giống như một đầu nhắm người muốn nuốt tự thú, tản ra uy nghiêm, hung hiểm khí tức. Cao đến 5 trượng màu đỏ thắm thành cung, lộ ra phá lệ nặng nề, có gan không thể phá vỡ khí thế. Thành cung trên cách mỗi 100 bước xa, liền có một tên cấm vệ quân trấn giữ lấy. Còn có một đội thực lực không tầm thường cấm vệ quân, tại thành cung bên trên qua lại tuần tra. Bọn họ tuần tra phạm vi là một đoạn dài đến ngàn trượng thành cung, mỗi cái qua lại cần 2 phút đồng hồ. Ngoại trừ số lượng đông đảo cấm vệ quân, thủ hộ lấy hoàng cung an toàn. Mỗi đến trời tối về sau, hoàng cung các nơi cổng đều sẽ đóng lại, phòng ngự đại trận cũng sẽ khởi động. Tòa kia thiên cấp thượng phẩm đại trận, nhường hoàng cung phòng thủ kiên cố. Cho dù là võ thánh cường giả, cũng đừng hòng cưỡng ép xâm nhập. Bất quá, hoàng cung xâm nghiêm thủ vệ, đối Tiêu Trần mà nói, lại là như là không có tác dụng. Tiêu Trần lườm hoàng cung liếc một chút, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía tây nam, thấp giọng nỉ non một câu. Bọn họ cần phải bắt đầu hành động. Niếp Niếp, Tiêu Ảnh cùng Hàn Nguyệt Tiên Tử đều hiểu, hắn nói là La Hầu cùng Huyết Diễm Phi bọn người, mà đại danh đỉnh đỉnh Thiên Lôi Tử Ngục, ngay tại hoàng thành phía tây nam. Đó là vài tòa ngoại hình như lăng mộ giống như đen nhánh cung điện. Quả thật đúng là không sai. Ước chừng một phút sau, Thiên Lôi Tử Ngục phương hướng đột nhiên sáng lên trùng thiên linh quang. 5 màu chói lọi linh quang, xua tán đi bầu trời đêm hắc ám, chiếu sáng phương viên 20 dặm. Có khai thiên tích địa đao quang kiếm mang, còn có kinh thiên động địa lôi đỉnh quang trụ, ở trên bầu trời kịch liệt va chạm, tuôn ra một vòng lại một vòng 5 màu gợn sóng. Ngay sau đó, giống như sấm rền ầm ầm tiếng vang, theo Thiên Lôi Tử Ngục bên trong truyền ra. Tuy nhiên, mọi người cách khá xa, nhìn không thấy Thiên Lôi Tử Ngục bên trong chém giết chẳng cảnh. Nhưng bằng cái kia che khuất bầu trời linh quang mạnh mẽ, linh hai nhức góc tiếng nổ mạnh, cùng chấn động đại địa trùng kích lực, mọi người cũng có thể đoán được chém giết có nhiều kịch liệt. Đồng thời, Hàn Nguyệt Tiên Tử cùng Tiêu Ảnh còn cảm ứng được đồ long đao vô hình đao ý vô cùng đại chiến kịch liệt, vẹn vẹn tiếp tục một phút liền kết thúc. Theo đầy trời linh quang tán đi, nổ vang rung trời tiếng dần dần tiêu trừ, bầu trời đêm cũng khôi phục như thường. Tiêu Trần thu hồi ánh mắt thâm thúy, ngữ khí bình tĩnh nói, xem ra ba người kia phối hợp coi như ăn ý. Hắn cho La Hầu ba người thời gian kỳ hạn, là nhiều nhất 3 phút đồng hồ bên trong, đem Bạch Vô Tà theo Thiên Lôi Tử Ngục bên trong cứu ra. Nếu như hết thảy thuận lợi, đại khái 2 phút đồng hồ như vậy đủ rồi. Nhưng lấy tình huống trước mắt đến xem, La Hầu ba người nhất định có thể sớm hoàn thành nhiệm vụ. Tiêu Ảnh lộ ra một tia tự hào nụ cười, mở miệng nói ra, cũng không phải là ba người kia có bao nhiêu lợi hại, mà là thiếu gia cho hắn mượn nhóm thánh vật, uy lực quá kinh khủng. Hàn Nguyệt Tiên Tử một mực dùng linh thức giám sát bốn phía. Nàng đột nhiên cảm ứng được cái gì, liền phóng thích linh thức đi dò xét. Sau đó, nàng liền dùng linh thức truyền âm nhắc nhở mọi người, Thiên Lôi Tử Ngục phương hướng, có mấy vị cường giả chạy tới, hẳn là Bạch Vô Tà bọn người. Chương 70, hiệu chung sự tình. Luận việc làm không luận tâm, Hàn Nguyệt Tiên Tử sau khi nói xong, mọi người kiên nhẫn chờ đợi 10 hơi thời gian. Sau đó liền có 4 đạo mông lung thân ảnh, nhanh như điện chớp địa phi qua đêm không, thẳng đến mọi người chỗ ẩn thân mà đến. Ba ba ba. Trong chớp mắt, 4 vị cường giả liền đuổi tới giữa sân, hạ xuống ở một tòa khác trạch viện trên nóc nhà. Mượn ánh trăng trong sáng, mọi người thấy rõ 4 người kia tướng mạo. Người cầm đầu vết máu đầy người, một bộ bẩn thỉu bộ dáng chật vật, chính là Bạch Vô Tà. Thương thế của hắn nặng nhất, trước mấy ngày chịu đủ thiên lôi trà tấn, toàn thân cơ hồ không có một khối hoàn chỉnh da thịt, rất nhiều vết thương đều cháy đen như than. mà mặt khác ba tên cường giả chính là La Hầu cùng Huyết Diễm Phi ba người. Bọn họ đều thụ hoặc nhẹ hoặc nặng thương tổn, không chỉ có áo bào nhuốm máu, tóc thai bù xù, còn kịch liệt thở hào hẹn. May ra bọn họ đã xử lý thương thế, trước mắt cũng không lo ngại. Bạch Vô Tà ánh mắt sắc bén nhìn về phía hoàng cung, nhanh chóng đảo qua hoàng cung tường đây. Ánh mắt tại kiên cứng dày đặt trên tường rào dừng lại chốc lát về sau, hắn chỉ nào đó cây đại thụ phụ cận tường đây, trầm giọng hạ lệnh, chỗ đó cũng là Tiêu thiếu gia nói tới đại trận sơ hở. Động tác của chúng ta phải nhanh, mà lại không thể kinh động hoàng cung thủ vệ. Thiên Lôi Tử Ngục giám ngục trưởng cùng thủ hộ giả chính đang lùng bắt chúng ta. Bọn họ khẳng định nghĩ không ra, chúng ta không có thoát đi hoàng thành, ngược lại lẻn vào nguy hiểm hơn hoàng cung. La Hầu cùng Huyết Diễm Phi đều cung kính nói một tiếng tuân mệnh. Chỉ có Đao Cùng Nhân không có lên tiếng. Hắn chính là một mặt si mê vớt ve đồ long đao, trong mắt tràn đầy kinh thán cùng vẻ tham lam. Tam điện chủ, chúng ta thật vất vả mới đem ngài cứu ra Thiên Lôi Tử Ngục, cần gì phải xâm nhập hoàng cung, thay Tiêu Trần bắn mạng. Chúng ta mang theo cái này bà kiện thánh vật, như vậy thoát đi hoàng thành, chẳng phải là kiếm lợi lớn. Rất hiển nhiên, vừa mới chém giết đại chiến lúc, Đao Cùng Nhân sâu sắc cảm nhận được đồ long đao uy lực kinh khủng, đã bị chinh phục. Hắn hiện tại đầy trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là vô luận như thế nào cũng muốn đem đồ long đao chiếm làm của riêng. Làm một tên có thể so với kiếm tiên đao khách, đối với hắn mà nói không có cái gì so đồ long đao sức hấp dẫn lớn hơn, mà lại hắn hoàn toàn chắc chắn có thể trong vòng một năm mượn nhờ đồ long đao đột phá đến thánh chủ cảnh, trở thành võ thánh. Thế mà Đao Cùng Nhân tiếng nói vừa ra lại không người tiếp lời, bên cạnh hoàn toàn yên tĩnh. Một thanh đỏ như máu chiến đao vô thanh vô tức đến tại trên cổ của hắn, lưỡi đao sắc bén truyền lại lạnh lẽo thấu xương. Đao Cùng Thần kinh người căng thẳng, lập tức tỉnh táo lại. Hắn ngẩng đầu một cái, liền đón nhận Bạch Vô Tà trường kia tràn đầy vết máu, cũng có một đầu giữ tợn vết sẹo gương mặt. Một đôi giày đặc con ngươi mang theo nồng đậm sát ý, gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Ngươi nếu là muốn chết, bản tọa hiện tại liền thành vào ngươi. Bạch Vô Tà nhìn chăm chú Đao Cùng Nhân, ngữ khí lạnh như băng nói ra. Đao Cùng Nhân có chút ngộng, không hiểu Tam Điện Chủ vì gì tức giận như thế, thậm chí muốn động thủ giết hắn. Hắn lại nhìn phía La Hầu cùng Huyết Diễm Phi, lúc này mới phát hiện hai người biểu lộ có chút cổ quái, nhìn ánh mắt của hắn mang theo vài phần đồng tình cùng thương hại. Đao Cùng Nhân nhận thức muộn, lúc này mới ý thức được mình nói lời nói ngu xuẩn, nhất thời phía sau lưng đều toát ra mồ hôi lạnh. Mời Tam Điện Chủ bất giận, thuộc hạ đang chết. Bạch Vô Tà cũng không thu hồi bảo đao ý tứ, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Đao Cùng Nhân, như muốn đem Đao Cùng Nhân xem thấu. Huyết Diễm Phi có chút lo lắng, sợ hỉ nộ vô thường, bạo ngược thích giết chóc Bạch Vô Tà, thật sẽ giết Đao Cùng Nhân, liền ngay cả vội mở miệng khuyên can. Tam Điện Chủ, Đao Cùng Nhân cũng là vô tâm chi ngôn, tuyệt không phá hư kế hoạch, ngỗ nghịch chủ thượng ý tứ. La Hầu ngữ khí trầm thấp nói, Tam Điện Chủ, cây đao kia quá mức bá đạo, Đao Cùng Nhân khống chế không được. Nếu là dùng nhiều lần, tinh thần của hắn sẽ luôn hãm, phản bị tia thanh đao nô dịch. Chủ thượng phân phó nhiệm vụ quan trọng, ngài trước hết lưu hắn một mạng. La Hầu mấy câu nói đó, cuối cùng là làm ra giải bày tác dụng. Bạch Vô Tà chậm rãi thu hồi bảo đao, ngựa khí lạnh như băng nói, Đao Cùng Nhân, ngươi như còn dám hồ ngôn loạn ngữ, bản tọa chắc chắn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Đao Cùng Nhân bị hù mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng, liền vội vàng gật đầu nói, đa tạ Tam Điện Chủ ân không giết, thuộc hạ chắc chắn lập công chủ tội. Đi. Bạch Vô Tà không lãng phí thời gian nữa, lập tức mang theo ba người lướt qua bầu trời đêm, bay về phía cây đại thụ kia hạ tường đây. La Hầu thi triển thần bí nhãn thuật, xem thấu hoàng cung phòng ngự đại trận, tìm tới Tiêu Trần nói tới sơ hở. Sau đó, hắn cùng Bạch Vô Tà liên thủ thi pháp, dựa theo Tiêu Trần chuyển thụ cho phá trận phương pháp, nhanh chóng phá giải phòng ngự đại trận. Đao Cùng Nhân cùng Huyết Diễm Phi cũng thi triển bí thuật, ẩn nấp mọi người thân ảnh, che lấp linh lực ba động. Bốn người phối hợp ăn ý, hành động tốc độ cũng cực nhanh. Ngắn ngủi trăm hơi thở về sau, bọn họ liền phá giải đại trận lỗ thủng, tại đại trận phía trên mở ra một đạo lỗ hổng. Hiu hiu hiu. Bốn người cấp tốc xuyên qua đường kính ba thước lỗ hổng, thân ảnh hóa thành màu đen khói bụi, xuyên qua nặng nề thành cung, lẻn vào trong hoàng cung. Cách đó không xa trên nóc nhà, Tiêu Trần cùng Tiêu Bóng đám người hoàn chỉnh mắt thấy toàn bộ quá trình. Bao quát Bạch Vô Tà cùng Đao Cùng Nhân đám người đối thoại, bọn họ cũng nghe được rõ ràng. Hàn Nguyệt Tiên Tử thấp giọng nói, đồ long đao đao ý sát thực quá mức bá đạo, bình thường người căn bản khống chế không được, ngược lại sẽ bị ảnh hưởng thần trí. Tiêu Ảnh nhỏ giọng thầm thì lấy, Bạch Vô Tà dưới trướng ba người kia vốn cũng không phải là thật lòng hiệu trung thiếu gia, chỉ là tại đồ long đao ảnh hưởng dưới nói ra lời trong lòng mà thôi. Tiêu Trần lộ ra một vẻ ngoạn vị ý cười, hỏi ngược lại, không chỉ là ba người kia, bao quát Bạch Vô Tà ở bên trong, cho dù bọn họ thực tình hiệu chung, lại có ai sẽ tin tưởng? Cho nên, hiệu chung hay không, không nói nữa ở giữa, mà chính là muốn nhìn hành động thực tế. Bởi vì cái gọi là luận việc làm không luận tâm. Chỉ cần bọn họ trung tâm làm việc là được, về phần bọn hắn trong lòng nghĩ như thế nào, không cần để ý. Hàn Nguyệt Tiên Tử lộ ra như có điều suy nghĩ biểu lộ. Tiêu Ảnh gật đầu nói, thiếu gia nói đúng lắm, thuộc hạ sẽ nhớ kỹ. Chúng ta cũng nên tiến vào. Tiêu Trần không cần phải nhiều lời nữa, mang theo mọi người bay qua bầu trời đêm, hướng cây đại thụ kia bay đi. Phòng ngự đại trận phía trên lỗ hổng còn chưa khép lại, mọi người lặng yên không một tiếng động xuyên qua lỗ hổng, liền bay vào trong hoàng cung. Tiếp đó, mọi người không nhanh không chậm chạy tới hoàng cung góc tây nam. Trong hoàng cung cung điện đông đảo, thủ vệ mười phần nghiêm. Không chỉ có mỗi con đường lên đều có cấm vệ quân trấn giữ, các tòa cung điện trong ngoài cũng có cấm vệ quân thủ hộ lấy. Góc tây nam 9 tòa cung điện tự thành bố cục, rõ ràng cùng cái khác cung điện giữ vững khoảng cách. Đó chính là Tám Quốc Lao Nhạc trấn đàm nơi ở hậu đức cung, cùng chung quanh 8 tòa cung điện. Tiêu Trần mang theo mọi người đến hậu đức cung phụ cận, rơi vào nào đó tòa cung điện trên nóc nhà. Lúc này, Bạch Vô Tà cùng La Hầu bọn người đã thăm dò rõ ràng cựu cung tinh diệu đại trận kết cấu. Bọn họ đuổi tới đại trận không bị, liên thủ thi pháp bắt đầu phá giải đại trận. Phá trận chi pháp, tự nhiên là Tiêu Trần truyền tụ cho. Bạch Vô Tà cùng La Hầu phụ trách thi pháp, lấy tốc độ nhanh nhất phá giải đại trận. Đao Cùng Nhân cùng Huyết Diễm Phi thi triển thần thông tuyệt kỹ, che lấp phá trận lúc linh lực ba động. Bốn người phối hợp ăn ý, mắt thấy liền muốn thành công phá giải đại trận. Đúng lúc này, lại có một đội tuần tra cấm vệ quân theo mọi người sau lưng đi qua. Khoảng cách của song phương quá gần, cái kia đội cấm vệ quân cảm ứng được linh lực ba động, lập tức phát hiện Bạch Vô Tà bọn người. Người nào? Dẫn đầu cấm vệ quân đội trưởng hét lớn một tiếng, lập tức rút ra bảo kiếm, đang đằng sát khí phóng tới Bạch Vô Tà bọn người. Bạch Vô Tà cùng La Hầu đội vàng phá trận, không cách nào phân tâm. Đao Cùng Nhân cùng Huyết Diễm Phi gặp hành tung bại lộ, liền quyết định thật nhanh thi triển bí pháp, thẳng hướng cái kia đội cấm vệ quân. Vụ. Đao Cùng Nhân huy động đồ long đao, chém ra một đạo dày đặc đao quang, bổ về phía cấm vệ quân đội trưởng. Cấm vệ quân đội trưởng liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, liền bị đao quang chém thành hai khúc. Đao quang uy lực không giảm, lại chém giết hai tên cấm vệ quân, lúc này mới tiêu tán ở trong trời đêm. May mắn còn sống sót mấy tên cấm vệ quân, lập tức phân tán ra đến, muốn phát ra cảnh báo cùng nhờ giúp đỡ tín hiệu. Mà lúc này, Huyết Diễm Phi sớm đã đánh ra mấy đạo huyết sắc lưu hỏa, như mũi tên bắn thủng mấy tên cấm vệ quân. Vụ. Bị huyết sắc lưu hỏa bắn trúng cấm vệ quân, lập tức toàn thân bốc hỏa, trong chớp mắt liền bị thiêu thành cho tàn. Tuy nhiên, hai người lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết cái kia đội cấm vệ quân. Nhưng hai người thi triển đao quang cùng huyết sắc lưu hỏa, chiếu sáng bầu trời đêm, cũng buộc phát ra kịch liệt linh lực ba động. Phu cận mấy cái tòa cung điện bọn thủ vệ, phát giác được tình huống không ổn, đội vàng chạy tới xem xét đến tận cùng. Mắt thấy, trên trăm tên mặc giáp cầm kiếm cấm vệ quân, theo bốn phương tám hướng bay tới, sắp vây quanh Bạch Vô Tà bọn người. Đúng lúc này, Bạch Vô Tà cùng La Hầu thành công phá giải cựu cung tinh diệu đại trận. Vô hình trận pháp thành lũy, bị mở ra một đạo to lớn lỗ hổng, giống như một cánh cửa. Đi. Bạch Vô Tà dùng linh thức truyền âm, đối ba người khẽ quát một tiếng. Sau đó, hắn mang theo La Hầu ba người xuyên qua lỗ hổng, thẳng đến cách đó không xa Di Hỏa Điện mà đi. Phía sau bọn họ có trên trăm tên cấm vệ quân tại cảnh báo, cầu viện, còn phát ra tức giận tiếng la giết. Dù sao hành tung đã bại lộ, Bạch Vô Tà dứt khoát không lại ở nút. Hắn giống như một đạo huyết sắc gió xoáy, lao thẳng tới ngoài trăm trượng Di Hỏa Điện. Di Hỏa Điện bên ngoài có 30 tên cấm vệ quân trấn giữ. Trong cung điện còn có 20 tên cấm vệ quân trấn giữ lấy các nơi môn hộ cùng thông đạo. Nhìn đến Bạch Vô Tà bọn người đằng đằng sát khí xông lại, Di Hỏa Điện bên ngoài các cấm vệ quân lập tức hét lên kinh ngạc cùng tiếng hò hét. Có thích khách, mau tới người, bắt thích khách, ngăn chặn bọn họ. Đông đảo cấm vệ quân một bên hét to, một bên vung vẩy đao kiếm, đối Bạch Vô Tà bọn người triển khai vây công. Bạch Vô Tà thân thể giấy lên trùng thiên huyết diễm, bộc phát ra dọa người sát khí, giống như tuyệt thế sát thần đồng dạng. Chết. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, huy sái ra đẩy trời đao quang, hội tụ thành một đạo sóng máu, hướng những cấm vệ quân kia bao phủ mà đi. Theo một trận bành 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 trầm đục tiếng truyền ra, mười mấy cái cấm vệ quân bị sóng máu bao phủ, tại chỗ biến thành huyết đục khối vụn. Còn lại mười mấy cái cấm vệ quân còn không có kịp phản ứng, liền bị La Hầu, Đao Cùng Nhân cùng Huyết Diễm Phi chém giết. Bốn người còn như huyết sắc như vòi rồng, mạnh mẽ đâm tới xông vào Di Hòa Điện. Canh giữ ở Di Hòa Điện bên trong các cấm vệ quân cũng phát giác được tình huống không ổn. Bọn họ cấp tốc hội tụ đến trong đại điện ở giữa, thế ra từng khối to lớn tấm chắn, tạo thành một đạo thuật tường, đem một tòa màu vàng buồn hoa bảo vệ. Hoa lệ tinh xảo màu vàng buồn hoa bên trong, có ba cây hiện ra linh quang dị chủng linh lan, chính tản ra hương thơm mùi thơm ngào ngạt hương khí. Chương 71, người so với người làm người tức giận, hàng so hàng đến ném Bạch Vô Tà cùng La Hầu dẫn đầu vọt vào đại điện. Hai người phóng xuất ra linh thức, ngay tại Di Hòa Điện trong tìm thiên hương lan tung tích. Khi bọn hắn nhìn đến 20 tên cấm vệ quân tạo thành thuật tường, vây quanh một tòa màu vàng buồn hoa lúc, nhất thời lộ ra trêu tức cười lạnh. Bản tọa còn tưởng rằng Nhạc Chấn Đàm sẽ đem thiên hương lan giấu đi, không nghĩ tới hắn lại đem ba cây thiên hương lan loại ở trong đại điện. Thả tại như vậy dễ thấy địa phương, chẳng lẽ là vì hướng người khác khoe khoang, lại hoặc là thuận tiện hắn mỗi ngày đều có thể thưởng thức. Hai người một bên nói, một bên dùng linh thức kiểm tra buồn hoa bên trong thiên hương lan. Đến mức cái kia 20 tên cấm vệ quân thì bị bọn họ không nhìn. Đối bọn hắn mà nói, những cái kia tử phủ cảnh cấm vệ quân bất quá là một đám ô thôi. Xác định ba cây thiên hương lan chủng loại không sai về sau, Bạch Vô Tà lập tức vung vẩy bảo đao, phóng thích đẩy trời đao quang. Đao quang hội tụ thành cao ba trượng sóng máu, ầm vang bao phủ đông đảo cấm vệ quân. La Hầu cũng huy trưởng đánh ra trùng trùng trường ảnh, như rời núi lấp biển đồng dạng, đem chúng nhiều cấm vệ quân đập bay ra ngoài. Bành bành bành. Liên tiếp trầm đục tiếng sau đó, 20 tên cấm vệ quân đều bị vây sát, thi thể ngổn ngang lộn xộn nằm ở trong đại điện. Những cái kia tấm chắn cũng phân mảnh, tản mát đầy đất mảnh mỡ. Nhưng màu vàng buồn hoa còn hoàn hảo không chút tổn hại, bị một đạo tỏa ra ánh sáng lung linh hộ thuẫn bao phủ. Thiên cấp thượng phẩm phòng ngự trận pháp. La Hầu nhíu mày, ánh mắt có chút âm trầm. Đáng chết lao thất phu, thật cam lòng bỏ tiền vốn. Bạch Vô Tà mắng một câu, vung đao hướng đại trận kia bổ ra một đạo huyết sắc cự nhận. Giang giác. Thanh thúy tiếng vỡ vụn bên trong, ánh đao màu đỏ ngỏm phân mảnh. Năm màu hộ thuẫn kịch liệt rung động, lực lượng suy yếu mấy phần, nhưng không có bị công phá. La Hầu đang muốn tế ra binh khí, cùng Bạch Vô Tà liên thủ công phá đại trận. Nhưng Bạch Vô Tà không nghĩ lãng phí thời gian, đối cửa chính Đao Cùng Nhân ra lệnh, đao đến. Đao Cùng Nhân cùng Huyết Diễm Phi canh giữ ở cửa đại điện, ngăn cản bốn phía vọt tới cấm vệ quân, ngay tại đại khai sát giới. Nhất là Đao Cùng Nhân, tay cầm đồ long đao đại sát tứ phương, mười phần nhẹ nhàng vui vẻ đồng địa. Nghe được Bạch Vô Tà mệnh lệnh, hắn có chút không thôi nhìn đồ long đao liếc một chút, sau đó đem đồ long đao ném cho Bạch Vô Tà. Bạch Vô Tà tiếp được đồ long đao, lập tức cảm nhận được hủy thiên diệt địa uy lực, cùng độ diệt thương sinh bá đạo đao ý trong đầu của hắn, kìm lòng không được hiện ra một thân ảnh cao to, độc thân cầm đao, huyết tẩy thiên hạ cảnh tượng. Cái này khiến hắn cũng lòng dạ khuấy động, hào khí nảy sinh. Hắn thậm chí có chút xúc động, rất muốn mang theo đồ long đao đi làm thịt Nhạc Chấn Đàm, báo thù rửa hận. Ừm, cây đao này rất mạnh. Làm vì võ thánh cấp đao khách, hắn so đao cùng nhân càng rõ ràng, đồ long đao uy lực khủng bố đến mức nào. Mà lại, đồ long đao ẩn chứa giết chóc đao ý cùng vô địch bá khí, đúng là hắn một lòng mục tiêu theo đuổi, cùng hắn vô cùng phù hợp. So sánh với, hắn bản mệnh vũ khí, cái kia đạo đỏ như máu chiến đao, quả thực tựa như đồng nát sắt vụn. Thật sự là người so với người làm người tức giận, hàng so hàng đến ném a. Mạch Vô Tà tràn đầy cảm khái, tự đủ nhỉ non một câu. Sau đó, hắn toàn thân bắn ra trùng thiên tà khí cùng chiến ý, giống như sắt thần chiếm hữu đồng dạng, toàn lực huy động đồ long đao, hung hăng chém về phía ngũ thải quang cháo. Huyết độ thiên lý, một đạo khai thiên tích địa ánh đao màu đỏ ngòm, theo đồ long đao bên trong lóe ra, ầm vang bổ trúng ngũ thải quang cháo. Oanh cảnh, dường như sấm sét trong tiếng nổ, ngũ thải quang cháo ầm ầm vỡ vụn, nổ ra vô số linh quang mảnh vỡ. Uy lực kinh khủng đao quang, không chỉ có đem màu vàng buồn hoa bổ đến tứ phân ngũ liệt, còn đem ba cây thiên hương lan cũng nghiền thành một mịn. Thậm chí, đao quang bay ra 100 trượng xa, đem cả tòa cung điện đều chém thành hai nửa. Ầm ầm trong tiếng nổ, Dĩ Hòa điện kịch liệt lay động, lún xuống rất nhiều cự thạch cùng của nhà. Một phen thanh thế to lớn động tĩnh về sau, cả tòa cung điện đều sụp đổ, biến thành một đống phế tích. Vụ. Bạch Vô Tà, La Hầu, Đao cùng nhân cùng Huyết Diễm Phi bốn người, theo phế tích bên trong bay ra. Thật bất khả tư nghị, cái này cây bảo đao, quả thực tựa như là vì ta lượng thân mà làm. Bạch Vô Tà hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm đồ long đao, nội tâm kích động nhiệt huyết dâng trào. Biểu tình kia, ánh mắt kia, tựa như sói đói nhìn đến con cừu nhỏ, lão lưu manh nhìn thấy đại mỹ nữ một dạng. Đao cùng nhân vẻ mặt cầu xin, ánh mắt u oán nhìn qua Bạch Vô Tà, rất muốn nhắc nhở một câu đó là của ta. Mà lúc này, cách đó không xa hậu đức cung bên trong, tuôn ra một đạo phóng lên tận trời của sáng, truyền đến một tiếng đằng đằng sát khí nộ hống. Lớn mặt cùng đồ, muốn chết. Bạch Vô Tà đối âm thanh kia cũng không xa lạ gì. Đó chính là thứ 8 quốc lão, Nhạc Chấn Đàm thanh âm. Ngay sau đó, hậu đức cung trung quanh mấy cái tòa cung điện bên trong, cũng sáng lên chói mắt linh quang, bay ra lần lượt từng bóng người. Bạch Vô Tà cùng La Hầu đám người linh thức quét qua, liền nhìn ra cái kia năm vị cường giả đều là chí tôn cảnh. Ba ba ba. Thân mang tử bào Nhạc Chấn Đàm, tức giận xông ra hậu đức cung, thẳng đến Di Hòa điện mà đến. Cái kia năm tên cường giả cũng bay qua bầu trời đêm, đằng đằng sát khí xông lại. Tuy nhiên, đồ long đao nơi tay, Bạch Vô Tà tự tin bạo dạn, rất muốn làm chàng chặt Nhạc Chấn Đàm. Nhưng hắn vẫn chưa mất lý trí, quyết định thật nhanh hạ lệnh nói, rút lui. Nói xong, hắn không chút do dự quay người bay đi. La Hầu, Đao cùng nhân cùng Huyết Diễm Phi, đội vàng đi theo phía sau hắn, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới hoàng cung góc đông nam. Bốn người vừa xông ra cựu cung tinh diệu đại trận, Nhạc Chấn Đàm cùng năm tên cường giả liền chạy tới phế tích bên trên không. Nhìn qua Bạch Vô Tà đám người bóng lưng, Nhạc Chấn Đàm đã chấn kinh lại phẫn nộ. Bạch Vô Tà, hắn vậy mà trốn ra thiên lôi tử ngục. Lúc này, một vị trí tôn cảnh cường giả, chỉ phế tích giống như Di Hòa điện, hoảng sợ nói, quốc lão, hắn hủy ngài thiên hương lan. Nhạc Chấn Đàm càng là tức giận muốn rách cả mí mắt, cắn răng nghiến lợi mắng. Bạch Vô Tà, ngươi cái này bị ổi vô sỉ hỗn trướng, chạy ra thiên lôi tử ngục về sau, không dám tìm lão phu báo thù, lại dùng loại này hạ lưu thủ đoạn, hủy đi lão phu thích nhất thiên hương lan. Ngươi cho rằng ngươi còn có thể trốn được sao? Tối nay, lão phu nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Mắng to một trận về sau, Nhạc Chấn Đàm mang theo bốn vị cường giả, đang đằng sát khí truy hướng Bạch Vô Tà bọn người. Trong đó một tên cường giả bị hắn lưu lại thủ hộ hậu đức cung. Bởi vậy có thể thấy được, cho dù hắn phẫn nộ muốn điên, lại cũng không có mất lý trí, càng sẽ không phất lở. Hiu hiu hiu. Trong chớp mắt, Nhạc Chấn Đàm cùng bốn tên cường giả hóa thành lưu quang đã đi xa. Tên địa chí tôn cảnh áo đen láo giả cũng cấp tốc bay trở về hậu đức cung. Các tòa cung điện ở giữa vẫn có rất nhiều cấm vệ quân tại buôn tàu kêu khóc. Một bộ phận người thanh lý phế tích, những người khác tăng cường tuần tra đề phòng Bạch Vô Tà bọn người giết cái hồi mã thương. Tiêu Trần cùng Tiêu Bóng đám người mắt thấy toàn bộ quá trình. Gặp trang diện dần dần bình tĩnh trở lại, Tiêu Trần ôm lấy Niết Niết, mang theo Hàn Nguyệt Tiên Tử cùng Tiêu Ảnh, hướng về hậu đức cung bay đi. Kế hoạch coi như thuận lợi, sự tình cũng hướng về hắn dự liệu phương hướng phát triển. Duy nhất tỉ vết, cũng là Nhạc Chấn Đàm lưu lại một tên chí tôn cường giả, tiếp tục thủ hộ hậu đức cung. Bất quá, đây đối với Tiêu Trần mà nói, cũng không sao ngại. Trong chớp mắt, mọi người lặng yên không một tiếng động bay vào hậu đức cung. Đèn đuốc sáng trưng trong cung điện, tên kia áo đen lão giả khoanh chân ngồi tại đại điện trống trải bên trong, hai đầu gối trên nằm ngang một thanh bảo kiếm. Áo đen lão giả hai mắt như chim ưng sắc bén, yên lặng đảo qua chúng quanh bầu trời đêm. Hắn tràn đầy cảnh giác, phóng xuất ra vô hình linh thức, giám thị lấy hậu đức cung cùng động tĩnh chung quanh. Thế mà, Tiêu Trần cùng Niếp Niếp bọn người ở vào ẩn nặc trạng thái. Dù là mọi người xuyên qua đại điện lúc, cách áo đen lão giả chỉ có trăm bước xa, hắn cũng không có phát giác được dị thường. Không cần Tiêu Trần phân phó, Hàn Nguyệt Tiên Tử cũng biết, muốn lấy được thất giả cửu tinh thảo, trước hết giải quyết áo đen lão giả. Sau đó, nàng lặng yên không một tiếng động tiếp cận áo đen lão giả, bay đến phía sau của hắn. Làm giữa hai người còn sót lại 5 bước xa, áo đen lão giả rốt cục phát giác được dị thường. Hắn mơ hồ cảm ứng được, sau lưng có một đạo ánh mắt lạnh như băng theo dõi hắn, nhường hắn có gan như mang lưng gai cảm giác. Không chút do dự, hắn lấy tốc độ nhanh nhất rút kiếm, trở tay chém về phía sau lưng. Vụ! Kiếm quang chói mắt, vẽ ra trên không trung một đạo huyền ảo đường vòng cung, lại rơi tại liều không chỗ. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là ta quá khẩn trương, xuất hiện ảo giác? Áo đen lão giả nghi ngờ nhíu mày, chuẩn bị đứng lên xem xét tình huống xung quanh. Đúng lúc này, sau gót của hắn đột nhiên gặp trọng kích, hai mắt một đen liền hôn mê bất tỉnh. Hắn y nguyên khoanh chân ngồi tại nguyên chỗ, bảo kiếm nằm ngang ở trên gối, chỉ là rũ cụp lấy đầu, tựa như tại túi đầu trầm tư đồng dạng. Đánh ngất xỉu áo đen lão giả về sau, Hàn Nguyệt tiên tử lặng yên rời đi, cấp tốc đi theo Tiêu Trần bọn người. Nàng lo lắng Tiêu Trần trách cứ nàng quá nhân từ, liền chủ động truyền âm giải thích, "Tiêu thiếu gia, ta nếu là giết hắn, chắc chắn lưu lại dấu vết, kinh động những người khác. Vì kế hoạch thuận lợi, ta liền đem hắn đánh ngất đi." "Không sao." Tiêu Trần chỉ đáp lại hai chữ, vẫn chưa đem sự kiện này để ở trong lòng. Mỗi người đều có chính mình đạo đức tiêu chuẩn cùng phong cách hành sự, chỉ cần không ảnh hưởng kế hoạch của hắn, hắn bình thường sẽ không ép buộc người khác cải biến bản tính. Rất nhanh, mọi người đến cung điện chỗ sâu, đứng ở một tòa hình tròn tiểu viện phụ cận. Tiểu viện có phương viên 20 trượng, giống như một tòa bát quái trận bàn. Mặt đất dùng cực phẩm linh ngọc cùng bảo thạch trải thành, còn khác đầy trận pháp đường văn. Tiểu viện chính giữa có một tòa liên hoa giống như màu xanh dương bồn hoa. Bồn hoa trung gian chỉ có một gốc lẻ loi trơ trọi màu bạc tiểu thảo. Cây kia tiểu thảo cao một thước, có ngón tay cái lớn như vậy, lớn chín mảnh màu bạc tím một bên lá cây, hình dáng như bảo kiếm đồng dạng. Mỗi cái lá cây đều lóe ra chói mắt tinh quang, dường như từng viên màu bạc trùng sáng, tựa như ngôi sao trong bầu trời đêm đồng dạng. Cứ việc nó xem ra nhỏ bé yếu đuối, nhưng nó ẩn chứa hùng hồn sinh cơ, cùng mênh mông tinh thần chi lực. Phàm người không thể tu luyện tinh thần chi lực, thậm chí không cách nào phân biệt cùng phân biệt. Bất quá, phàm nhân có thể cảm nhận được tinh thần chi lực thần bí cùng cuộn. Cái này nhường cây kia tiểu thảo bị kín một tầng sát thái thần bí. Đây chính là thiếu gia muốn tìm thất dạ cửu tinh thảo. Tiêu Ảnh đánh giá bùn hoa bên trong linh thảo, đã hiếu kỳ lại chờ mong. Hàn Nguyệt tiên tử nhìn về phía bùn hoa đằng sau, ánh mắt rơi vào đầu kia nằm tại trên mặt đất ngủ gật màu tím linh thú trên thân. Chúng ta vẫn là trước suy tính một chút, như thế nào giải quyết đầu kia chí tôn cảnh đỉnh phong lôi dược thú đi. Chương 72, lại là người quen cũ ngẫu nhiên gặp ghé vào bùn hoa phía sau màu tím linh thú, ngoại hình tựa như tê giác. Nó chiều cao một trượng có thừa, phiêu phì thể kiện, toàn thân hiện đầy màu tím giáp trụ, dưới xương sườn còn có một đôi rộng lớn cánh chim. Tráng kiện bốn bó, lượn lờ lấy màu tím lôi hỏa. Đỉnh đầu sắc bén độc giác, cùng rộng lớn hai cánh, cũng không ngừng lóe ra màu tím lôi quang. Vẹn vẹn nhìn đầu này lôi dược thú ngoại hình, cũng biết nó lực lớn vô cùng, phòng ngự cứng hãn, còn có thể khống chế lôi đỉnh, tuyệt đối không dễ trọng. Huống chi, nó còn nắm giữ chí tôn cảnh đỉnh phong thực lực. Dù là Hàn Nguyệt tiên tử ở vào ẩn nặc trạng thái, có thể đánh lén nó một lần, lại cũng không có nắm chắc đánh bại nó. Đến mức vạn tượng cảnh Tiêu Ảnh, kia liền càng không cần suy nghĩ, hào không có cơ hội. Bất quá, Tiêu Trần đối với cái này sớm có đoán trước, may may không có đem đầu kia lôi dược thú để vào mắt. Hắn theo trong không gian giới chỉ lấy ra một quả lớn chừng quả đấm màu tím linh quả, tiện tay ném đến lôi dược thú bên người. Màu tím linh quả ngoại hình cực kỳ giống táo, nội bộ ẩn chứa hùng hồn thiên lôi chi lực, mặt ngoài lóe ra ám lam sắc lôi quang. Tỉ mỉ quan sát liền sẽ phát hiện, tầng kia lôi quang là từ lít nha lít nhít hồ quang điện ngưng tụ mà thành. Mà lại, linh quả còn tản ra một loại đặc thù hương khí, có chút cổ quái. Nhìn đến màu tím linh quả, Hàn Nguyệt tiên tử hai mắt tỏa sáng, truyền âm nói ra, "Thiên lôi quả. Đây chính là thiên cấp thượng phẩm thiên tài địa bảo. Tu luyện lôi điện chi lực yêu thú cùng linh thú, nuốt ăn một quả thiên lôi quả, bù đắp được đã nhiều năm khổ tu. Cơ hồ không có cái nào lôi hệ linh thú có thể ngăn cản dạng này dụ hoặc." Dừng lại một chút, nàng lại nghi ngờ hỏi, "Có điều, chỉ là một quả thiên lôi quả, làm sao có thể giải quyết đầu kia lôi dược thú?" Tiêu Ảnh lộ ra mong đợi nụ cười, truyền âm giải thích nói, "Yên tâm đi, thiếu gia khẳng định tại thiên lôi quả bên trong thêm liệu, chúng ta xem kịch vui là được rồi." Cùng lúc đó, nam dạng trên mặt đất ngủ gật lôi dược thú, mở ra ám hai mắt màu xanh lam. Nó vẫn chưa cảm ứng được khí tức nguy hiểm, cũng không nhận thấy được có người tiếp cận. Liền không có vội vã đứng dậy, chỉ là ánh mắt cảnh giác dò xét bốn phía. Thấy chung quanh trống rỗng, không có gì dị thường, ánh mắt của nó mới rơi tại thiên lôi quả trên. Thấy rõ ràng là thiên lôi quả về sau, nó ánh mắt ngưng tụ, liền cũng không rời đi nữa. Thiên lôi quả bên trong mênh mông thiên lôi chi lực, vững vàng hấp dẫn lấy nó. Mặt ngoài ám lam sắc lôi quang, cũng để cho nó kìm lòng không được nuốt lên nước bọt. Người thiên lôi quả tán phát hương khí, nó kìm lòng không được tưởng tượng thấy, viên này linh quả tư vị tươi đẹp đến mức nào. Ăn vào nó về sau, lại có thể tăng trưởng bao nhiêu công lực. Liên tục nuốt nhiều lần nước bọt về sau, lôi dược thú dần dần không cách nào ngăn cản thiên lôi quả dụ hoặc, chậm rãi đứng lên. Nó cảnh giác nhìn xung quanh, cẩn thận từng ly từng tí tới gần thiên lôi quả. Làm nó cúi đầu xuống, khoảng cách gần hít hà thiên lôi quả về sau, trong lòng còn sót lại đề phòng cùng cảnh giác, cũng theo đó sụp đổ tăng dã. Nó không cách nào kiềm chế nội tâm khát vọng, mở ra rộng lớn miệng rộng, cắn một cái vào thiên lôi quả. Răng rắc. Chỉ là nhẹ nhàng cắn một cái, liền có thơm ngọt nước trái cây tại khoang miệng của nó bên trong tùy ý chảy ngang. Càng có mãnh liệt quần quần thiên lôi chi lực, chậm rãi chạy đến trong bụng của nó, cũng bị nó cấp tốc hấp thu hết. Giờ khắc này, lôi dược thú toàn thân sảng khoái thông thái, nhịn không được phát ra thỏa mãn tiếng hừ hừ. Nó lại cũng không chút do dự, bẹp bẹp ngay. Cứ việc, nó mơ hồ cảm giác được không thích hợp. Quá phận thơm ngọt nước bên trong, giống như có chút cổ quái vị đạo. Nhưng quần quần thiên lôi tại thể nội lan tràn, dùng công lực của nó cấp tốc tăng lên, đủ để cho nó xem nhẹ hết thể dị thường. Thật sự là quá mỹ vị. Lôi dược thú một bên nhai nuốt lấy, một bên miệng nói tiếng người, phát ra một tiếng tán thưởng. Thế mà, một quả thiên lôi quả còn không ăn xong, nó đã cảm thấy mí mắt càng ngày càng nặng, ý thức cũng càng ngày càng mơ hồ. Phù phù. Làm nó đem một điểm cuối cùng cặn bã cũng nuốt xuống bụng, liền hài lòng hai mắt nhắm lại, lâm vào mê man. Ha ha. Bu xuẩn lôi dược thú, đây chính là tham ăn hạ tràng. Tiêu Ảnh nhịn không được cười ra tiếng, nhìn về phía lôi dược thú ánh mắt tràn đầy thương hại. Có thể độc thủ. Tiêu Trần lộ ra vẻ mỉm cười, mang theo mọi người bay đến bùn hoa một bên. Bùn hoa là một kiện linh khí, có một tòa phòng ngự trận pháp bảo hộ lấy thất dạ cửu tinh thảo. Nhưng Tiêu Trần nói ra vài câu khẩu quyết, Hàn Nguyệt Tiên Tử dựa theo chỉ điểm của hắn thi pháp, rất nhanh liền phá giải phòng ngự đại trận. Sau đó, Hàn Nguyệt Tiên Tử huy trưởng đánh ra mấy đạo linh quang, liền đem chọn gốc thất dạ cửu tinh thảo, liền mang một bồi bùn đất cùng một chỗ đào lên. Nàng lại cho thất dạ cửu tinh thảo thực hiện một đạo phong ấn cấm chế, mới đem giao cho Tiêu Trần. Tiêu Trần đem linh thảo thu vào không gian giới chỉ, liền không dừng lại thêm, mang theo mọi người quay người rời đi. Khi bọn hắn bay ra hậu đức cung, thời gian vừa tốt đi qua nửa khắc đồng hồ. Dựa theo Tiêu Trần kế hoạch, Bạch Vô Tà cùng La Hầu bọn người kéo đến bây giờ, liền xem như hoàn thành nhiệm vụ. Không bao lâu, Nhạc Chấn Đàm bọn người liền sẽ trở về. Thế nhưng lúc, Tiêu Trần sớm liền mang theo mọi người rời đi hoàng cung. Vụ. Mọi người xuyên qua Cựu Cung Tinh Diệu đại trận lỗ hổng, hướng về hoàng cung phía đông nam bay đi. Thế mà, mọi người vừa bay ra ngàn trượng xa, một mực giữ yên lặng nghiêm nghiếp, đột nhiên mở miệng nói chuyện. "Phụ thân, trăm hơi thở về sau, chúng ta sẽ ở hoàng cung góc đông nam, gặp phải một cái tử bảo lao ra ra. Lao ra ra kia thực lực mạnh phi thường, hắn sẽ xem thấu chúng ta ẩn nặng, xuất thủ đoạn giết chúng ta. Nguyệt Di cùng Tiêu Ảnh thúc thúc đều sẽ bản thân bị trọng thương, thậm chí có nguy hiểm tính mạng." Đột nhiên nghe được Niếp Niếp lời nói này, Tiêu Trần, Hàn Nguyệt Tiên Tử cùng Tiêu Ảnh đều đứng tại trong bầu trời đêm. Tuy nhiên, Niếp Niếp nói là trăm hơi thở về sau, sắp chuyện phát sinh. Nhưng Hàn Nguyệt Tiên Tử cùng Tiêu Ảnh đều được chứng kiến nàng biết trước năng lực, đối nàng không chút nghi ngờ. Tiêu Trần so với hắn hai càng rõ ràng, Niếp Niếp ngộ đạo cửa thánh tổ truyền thừa về sau, đối chuyện tương lai cảm giác càng mẹ cảm, cũng rõ ràng hơn. Dù là nàng không sử dụng thần hoàng chi đồng, cũng nắm giữ báo trước tương lai năng lực. Niếp Niếp, cái kia tử bảo lao ra ra, bộ dạng dài ngắn thế nào? Tiêu Trần cũng không nghi ngờ Niếp Niếp dự đoán. Hắn chỉ là muốn biết, thực lực kia mạnh vô cùng tử bảo lão giả sẽ là ai? Chẳng lẽ là đi mà quay lại tám quốc lão, Nhạc Chấn Đàm? Niếp Niếp không chút nghĩ ngợi đáp, hắn dáng người hơi gầy, thoạt nhìn như là chừng 70 tuổi, tóc trắng phơ, còn có rủ xuống tới ở ngực râu trắng. Đúng, hắn xem ra rất hòa ái, luôn luôn cười híp mắt, trong ngực bưng lấy một cây tơ vàng phát trận. Tứ quốc lão, Vân Trung Hạc. Tiêu Trần lập tức đoán được đáp án. Vân Trung Hạc thực lực, tự nhiên là hơn xa Nhạc Chấn Đàm. Lấy Hàn Nguyệt Tiên Tử cùng Tiêu Ảnh thực lực, nếu là gặp phải Vân Trung Hạc, liền một chiêu đều không tiếp nổi, liền sẽ bị miểu sát. Dù là may mắn không chết, cũng khó thoát người bị thương nặng kết quả. Nghĩ tới đây, Tiêu Trần không chút do dự quay người, mang theo mọi người hướng hoàng cung hướng tây bắc bay đi. Hoàng cung phía đông nam, phòng ngự đại trận có hai nơi sơ hở, tự nhiên là chọn lựa đầu tiên lẻn vào cùng rút lui lộ tuyến. Thế nhưng cũng không phải là duy nhất thông đạo. Tiêu Trần đối hoàng cung bố phòng tình huống như lòng bàn tay, tối thiểu nắm giữ bốn đường đi. Theo hoàng cung hướng tây bắc rút lui, tự nhiên là nhanh gọn lại an toàn. Rất nhanh, mọi người vượt qua từng tòa cung điện cùng trạch viện, đã tới hoàng cung góc tây bắc. Cả tòa hoàng cung cấm vệ quân đều nhận được địch tập tin tức, ngay tại bốn phía điều tra thích khách, cũng thêm mạnh tuần tra cùng đề phòng. Duy chỉ có góc tây bắc phòng ngự lực lượng không có biến hóa gì lớn, vẫn như cũ vắng ngắt. Bởi vì nơi này là lãnh cung cùng cất giữ tạp vật địa phương, không có chút nào tồn tại cảm giác, không ai sẽ nhìn nhiều. Thứ ba đến thứ tư khỏa hồng liên cây ở giữa, hàng thứ hai khối thứ chín gạch, hàng thứ ba khối thứ tám gạch. Tiên tử, nơi đó là phòng ngự đại trận một chỗ lỗ thủng. Ngươi dùng lăng tiên kiếm chỉ, dựa theo ta nói trình tự thi triển, liền có thể phá trận. Tiêu Trần ngữ khí bình tĩnh nói ra phá trận chi pháp. Hàn Nguyệt Tiên Tử tuân mệnh làm theo, cẩn thận thi pháp. Ngắn ngủi mười hơi về sau, nàng liền phá giải vô hình phòng ngự đại trận, mở ra một đạo lỗ hổng. Bốn người lặng yên xuyên qua lỗ hổng, vượt qua nguy nga thành cung, rời đi hoàng cung. Vụ. Cũng không lâu lắm, mọi người xuất hiện tại một đầu cách hoàng cung ngàn trượng xa trên đường cái. Đường cái hai bên cửa hàng đều đóng cửa, một số cửa hàng cửa vẫn sáng đèn lồng, tản mát ra u ám ánh đèn. Co rúm lại gió đêm, gợi lên đầy đất lá rụng, phát ra tất tất tác tác nhẹ vang lên. Lúc này, ẩn nặc phủ tiếp tục thời gian vừa kết thúc, Tiêu Trần cùng Tiêu Bóng đám người đều hiện lộ ra thân ảnh. Thất dạng cửu tinh thảo thuận lợi tới tay, vẫn chưa bị bất luận kẻ nào phát hiện. Mà lại, tại Niếp Niếp nhắc nhở dưới, mọi người còn tránh đi nguyên bản sẽ xuất hiện nguy cơ. Cái này khiến lòng của mọi người tình rất vui vẻ. Nhất là Hàn Nguyệt Tiên Tử cùng Tiêu Ảnh, lại có loại tránh thoát một kiếp cảm giác. Nhưng vào lúc này, trước mọi người nơi trên đường cái, có ba đầu xích lân chiến mã, chính nhanh như tật phong chạy tới. Xích lân chiến mã là giá trị liên thành linh thú, ngoại hình cao lớn thần tuấn, toàn thân phủ đầy đỏ thâm lân giáp. Cưỡi tại trên lưng ngựa ba người, lập tức bị mọi người tập trung vào. Người cầm đầu là cái người mặc áo mãng bào màu vàng nóng, đầu đội ngọc quan thanh niên nam tử. Thân hình của hắn hơi béo, khuôn mặt so sánh tròn, bộ dạng có chút trung hậu thành thật, tay trái còn đeo cái rất lớn màu đen nhẫn. Đi theo phía sau hắn hai tên kỵ sĩ, đều là chí tôn cảnh tứ trọng trung niên cường giả, mặc lấy huyền thiết trọng giáp, có một thanh kiếm bằng rộng. Cái này hai tên trọng giáp kỵ sĩ, hiển nhiên là mãng bào nam tử hộ vệ. Mắt thấy khoảng cách của song phương cấp tốc rút ngắn, lập tức liền muốn đối mặt. Hàn Nguyệt Tiên Tử yên lặng tế ra thủy nguyệt xương hoa kiếm, ngang tại Tiêu Trần cùng Niếp Niếp trước người. Nàng ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú đối phương, thể nội âm thầm tích góp hùng hồn linh lực. Tiêu Ảnh cũng cầm chôi đao, canh giữ ở Tiêu Trần bên cạnh, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Rốt cuộc, mọi người vừa thoát đi hoàng cung, lúc này đụng phải hoàng thất con cháu, khẳng định phải bảo trì cảnh giác. Bất quá, làm Tiêu Trần thấy rõ vị kia mãng bảo thanh niên bộ dáng về sau, không khỏi lộ ra một tia không hiểu ý cười. Không cần thần trương, đây chỉ là ngẫu nhiên gặp, hắn cũng không có ác ý. Quả thật đúng là không sai. Mãng bảo tuổi trẻ nhìn đến Tiêu Trần về sau, rõ ràng sửng sốt một chút. Sau đó, hắn cùng hai tên hộ vệ vội vàng giảm tốc, tại Tiêu Trần đám người trước mặt dừng lại. "Tiêu Trần, ngươi làm sao tại cái này?" Mãng Bảo tuổi trẻ nhìn chằm chằm Tiêu Trần, trên mặt tròn lộ ra kinh ngạc cùng sợ hãi lẫn vui mừng. Hắn tung người xuống ngựa, bước nhanh đi đến Tiêu Trần trước mặt, cười lớn cho Tiêu Trần một cái đô ôm. Ha ha ha, chúng ta đã có 2 năm không thấy, không nghĩ tới vậy mà tại nơi này gặp ngươi. Chương 73, sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm người Mãng Bảo tuổi trẻ chính là Tam hoàng tử Lý Văn Nguyên. Tiêu Trần thở thiếu thời, từng tại hoàng thành đợi qua thời gian 2 năm, một mực ở tại trấn biên tướng quân trong phủ. Cái kia 2 năm ở giữa, không chỉ hoàng thành định phong con em quyền quý nhóm, ào ào cùng hắn kết bạn, thì liên mấy vị hoàng tử cũng cùng hắn có nhiều gặp nhau, lẫn nhau cũng không xa lạ gì. Tại Tiêu Trần trong mắt, mặt khác mấy vị hoàng tử đều tâm cơ thâm trầm, tận lực cùng hắn kết giao, cũng là cất lôi kéo cùng lợi dụng tâm tư của hắn. Duy chỉ có Tam hoàng tử Lý Văn Uyên, từ trước đến nay không có dạ tâm, thở thiếu thời cũng so sánh thẳng thắn, không có gì lòng dạ cùng tâm cơ. Đối với người khác trong mắt, Tam hoàng tử khó thành đại khí, tương lai khẳng định là cái nhàn tản vương gia. Nhưng Lý Văn Uyên cùng Tiêu Trần ý hợp tâm đầu, càng trùng hợp chính là bọn họ vẫn là sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, cho nên hai người cũng nhiều hơn mấy phần thân cận cảm giác, thành muốn bạn thân. Về sau những trong năm này, mỗi khi Tiêu Trần tiến vào hoàng thành, Lý Văn Uyên trùng quy cùng hắn gặp nhau. Hoàng thất vận dụng các loại thủ đoạn chèn ép Tiêu gia lúc, mặt khác mấy vị hoàng tử đều xa lánh Tiêu Trần, cũng đem hắn coi là đối thủ cùng địch nhân. Duy chỉ có Lý Văn Uyên, dường như đối hoàng thất cùng Tiêu gia mâu thuẫn không biết chút nào, vẫn cùng Tiêu Trần bảo trì lui tới. Văn Uyên, 2 năm không thấy, ngươi lại béo rất nhiều. Tiêu Trần lộ ra vẻ mỉm cười, liếc qua Lý Văn Uyên cái kia tròn vo cái bụng, cùng làm cho nhiều nữ tử đều cảm thấy hổ thẹn ở ngực. Lý Văn Uyên cũng không thấy đến xấu hổ, gãi đầu một cái, cười to nói, ha ha ha. Bởi vì cái gọi là lòng thoải mái thân thể béo mập. Ngươi hiểu ta, ta là vạn sự không treo tâm, cả ngày ăn ngon, ngủ cho ngon, nhiều thịt cũng là không thể tránh được. Đã trễ thế như vậy, ngươi mang theo hộ vệ đi đâu? Tiêu Trần ngữ khí tùy ý mà hỏi thăm. Lý Văn Uyên cũng không giấu giếm, định đặt nói, nghe nói Thiên Lôi Tử ngục tối nay bị cướp, vừa mới lại nhìn đến trong hoàng cung phát sinh chém giết đại chiến. Dù sao đợi trong nhà cũng không có chuyện làm, ta liền tới xem một chút náo nhiệt. Ha ha, ngươi ngược lại là rất lạc quan, còn có lòng dạ thanh thản đến xem trò vui. Tiêu Trần cười trêu đùa một câu. Hắn hiểu rất rõ Lý Văn Uyên, biết Lý Văn Uyên đối thái tử chi tranh không có hứng thú. Đúng rồi Tiêu Trần, ngươi không phải ở Thiên Cơ cung sao? Làm sao cũng tới chỗ này? Lý Văn Uyên nhìn một chút Tiêu Trần bên cạnh nhếch nhếch, sau lưng Hàn Nguyệt tiên tử cùng Tiêu Ảnh, nghi ngờ hỏi. Giống như ngươi, ta cũng đến xem náo nhiệt. Tiêu Trần rất tự nhiên lộ ra vẻ mỉm cười. Nói đến đây, Lý Văn Uyên nhìn một chút xung quanh, hạ giọng nói, Tiêu Trần, nơi này không phải chỗ nói chuyện. Đi, đi ta trong phủ uống 2 chén. Được. Tiêu Trần không chút do dự đáp ứng. Tiêu Trần nắm nhếch nhếch tay, cùng Lý Văn Uyên sóng vai đi ở phía trước, Hàn Nguyệt tiên tử cùng Tiêu Ảnh theo sau lưng. Hai tên trọng giáp kỵ sĩ nắm xích lân chiến mã, yên lặng cùng tại phía sau mọi người. Hoàng thất mấy vị hoàng tử, vị thành niên trước đó đều ở trong hoàng cung. Sau khi thành niên liền bị hoàng đế ban cho phủ đệ, tại trong hoàng thành xây giang khai phủ, có thể thu nạp phụ tá cùng nữ sĩ, tổ kiến thế lực của mình. Đại hoàng tử, nhị hoàng tử cùng tứ hoàng tử đều so sánh được sủng ái, sau lưng còn có mẫu hệ thế lực chống đỡ. Bởi vậy, phủ đệ của bọn hắn đều tại cực tốt khu vực, không chỉ có chiếm diện tích rộng lớn, phủ đệ cũng xây dựng tráng lệ. Bọn họ dưới trướng tụ tập đông đảo người tài ba dị sĩ, còn chiếm được rất nhiều quần thần cùng thế lực chống đỡ. So sánh dưới, Tam hoàng tử Lý Văn Uyên không chỗ nương tựa, phủ đệ liền hơi có vẻ keo kiệt. Không chỉ có cách hoàng cung khá xa, ở vào hoàng thành góc tây bắc Bắc Sơn trong phường. Phủ đệ cũng chỉ có 50 mẫu lớn nhỏ, dưới trướng còn không có thế lực nào, càng không có triều trung đại thần chống đỡ. Mọi người đi bộ 3 phút đồng hồ, mới trở lại Lý Văn Uyên nơi ở Văn Uyên phủ. Ánh đèn đu ám cửa chính, treo 2 ngọn mở nhạt đèn lồng. Một cái miệng đầy răng vàng, tóc có chút rối tung áo bào xám lão giả, tựa ở người gác cổng bên trong ngủ gần. Nhìn đến Lý Văn Uyên bọn người trở về, lão giả liền vội vàng đứng lên, cong lưng eo hành lễ. Tam điện hạ, ngài trở về. Tiêu thiếu gia, rất lâu không thấy, lão nô 10 phần tưởng nhượng ngài. Lý Văn Uyên theo trong không gian giới chỉ móc ra 2 bầu rượu, tiện tay ném cho áo bào xám lão giả, cười vô vô bờ vai của hắn. Lão hoàng, đêm dài lộ trọng, ấm ấm thân thể. Lão giả mừng khấp khởi tiếp nhận bầu rượu, vặn ra nghe thấy một thành, tràn đầy mừng rỡ túi người chào nói tạ. Đa tạ tam điện hạ, lão nô thể cốt tối thiểu còn có thể lại chống đỡ 100 năm. Ngươi liền tuổi a? Lý Văn Uyên cười to 2 tiếng, dẫn Tiêu Trần bọn người tiến vào phủ đệ. Tuy nhiên Văn Uyên phủ có tứ trọng sân nhỏ, cung điện cùng trạch viện đều trang nghiêm đại khí. Trong phủ còn có đình đài lâu các cùng giả sơn thủy tạng, theo quy cách cùng phẩm chất tới nói, hoàn toàn phù hợp hoàng tử phủ tiêu chuẩn. Nhưng vấn đề ở chỗ, hoàn thành những cái kia hào môn quyền quý phủ đệ, tất cả đều là vượt cấp cùng siêu phẩm trận. Lục bộ thượng thư bên trong bất luận một vị nào, phủ đệ quy mô đều viễn siêu Văn Uyên phủ. Càng đừng đề cập đại hoàng tử, nhị hoàng tử cùng tứ hoàng tử phủ đệ, đều so Văn Uyên phủ đại gấp bội. Mấu chốt nhất là, Văn Uyên trong phủ nhân khẩu thưa thớt, có vẻ hơi quẩn cung é. Đến mức phòng ngự lực lượng, chỉ có thể nói qua quýt bình thường. Nếu là tiếp đại khách lạ, Lý Văn Uyên bình thường đều sẽ đem người mang đến đệ nhất trọng sân phòng tiếp khách. Nhưng hắn dẫn Tiêu Trần bọn người tiến vào đệ tam trọng sân, tại nhỏ trong phòng khách ngồi xuống. Đây là chỗ ở của hắn, sinh hoạt hàng ngày đều tại trong biệt này. Chỉ chốc lát sau, bọn thị nữ bưng tới 8 món ăn đồ ăn, 2 bầu rượu ngon. Tiêu Trần cùng Lý Văn Uyên vừa ăn vừa nói chuyện trời, nhiếp nhiếp khéo léo ngồi tại Tiêu Trần bên cạnh, tiến lặng ăn cơm. Lý Văn Uyên vừa cười vừa nói, nghe nói ngươi tiến vào hoàng thành về sau, không có đi Mai Biên, trực tiếp tiến vào Thiên Cơ cung. Ta đoán được ngươi không muốn bị người quấy rầy, liền không có phái người đi đưa bài tiếp. Đã sớm nghe nói ngươi lui cái kia 4 nhà cô nương hôn nước, có thêm một cái 5 tuổi nữ nhi đi ra. Ta một mực muốn gặp ngươi một lần cùng chất nữ, không nghĩ tới tối nay trên đường ngẫu nhiên gặp. Ngoan chất nữ, đây là thúc thúc đưa cho ngươi lễ gặp mặt, ngươi nhận lấy đi. Nói xong, Lý Văn Uyên theo trong không gian giới chỉ, lấy ra hai cái tinh xảo đàn một hộp đáo, đưa tới Niếp Niếp trước mặt. Bên trong một cái hộp đáo bên trong, trang lấy một khỏa có thể ghi chép thanh âm cùng hình ảnh lưu ảnh thủy tinh, là cái trong suốt sáng long lanh thủy tinh cầu. Một cái khác hộp đáo bên trong, để đó một đôi tử mẫu không nứt vòng, ngoại hình như chiếc nhẫn đồng dạng, 10 phần tinh mỹ độc đáo. Hai người các mang một cái tử mẫu không nứt vòng, chỉ cần khoảng cách không cao hơn 100 dặm, liền có thể lẫn nhau truyền tin cùng nói chuyện phiếm, còn có thể phân biệt lẫn nhau vị trí. Hai món bảo vật này là Lý Văn Uyên dụng tâm mơ vét, sớm chuẩn bị tốt. Mặc dù không phải thánh cấp vô giá chi bảo, nhưng thắng ở mới lạ thú vị, suy nghĩ khác người. Niếp Niếp nhìn Tiêu Trần liếc một chút, gặp Tiêu Trần mỉm cười gật đầu, nàng liền khéo léo nhận lấy, cũng đối Lý Văn Uyên nói lời cảm tạ. Tạ tạ Văn Uyên thúc thúc. Lý Văn Uyên cười khoát tay áo, một mặt hòa ái mà nói, "Tiểu Niếp Niếp đừng khách khí, thúc thúc không có bản lãnh gì hòa ra đấy, chỉ có thể đưa chút không đáng tiền đồ chơi nhỏ. Coi như là đưa cho ngươi nhỏ đồ chơi, ngươi không chê liền tốt." Niếp Niếp mở ra hai cái hộp đáo, cầm lấy thủy tinh cầu cùng tử mẫu không nứt vòng nuốt nuốt một trận, liền minh bạch hai kiện bảo vật công hiệu. Nàng mỉm cười nói, "Văn Uyên thúc thúc, cái này hai kiện lễ vật rất thú vị, Niếp Niếp rất ưa thích. Ngài nhất định bỏ ra rất nhiều tâm tư cùng tinh lực mới tìm đến hai món bảo vật này." Phụ thân nói, "Lễ vật giá trị có cao đê quý tiện phân chia, nhưng tình cảm giữa bằng hữu không thể dùng giá trị để cân nhắc. Ngài có thể có phần tâm tư này cùng tình nghĩa, liền chứng minh ngài là đem phụ thân làm thành chân chính hảo bằng hữu." Lý Văn Uyên hơi kinh ngạc nhìn qua Niếp Niếp, lộ ra khó có thể tin biểu lộ. "Tốt, Niếp Niếp nói quá tốt rồi. Ngươi tuổi còn nhỏ liền biết được nhiều như vậy, thật sự là cực kỳ thông minh, đáng yêu lanh lợi." Nói xong, hắn một mặt hâm mộ nhìn qua Tiêu Trần, chua xót nói, "Thật sự là hâm mộ ngươi a. Có cái như thế xinh đẹp đáng yêu, thông minh lại thần mật áo khoác đông." Tiêu Trần bưng lên chung rượu, cùng hắn hư chạm thử, uống cạn rượu trong chén về sau, mới vừa cười vừa nói, "Hâm mộ. Vậy ngươi sớm ngày cưới vợ, chính mình sinh một cái chứ sao?" Lý Văn Uyên cũng bưng chén rượu lên một thanh uống vào, cười khổ nói, "Ta ngược lại thật ra muốn tìm cái tình đầu ý hợp bạn nữ, nhưng ai nhà cô nương nguyện ý gả cho ta? Huống chi, một ngày lưu tại trong hoàng thành, ta liền không thể nào lấy vợ sinh con. Tương lai như sinh ra biến cố, ta chết đi không sao cả, còn muốn liên lụy vợ con. Thôi, chờ một chút. Đợi thái tử chi tranh kết thúc, phụ hoàng lập xuống thái tử về sau, ta có thể phong cái phiên vương, tiến về đất phong dưỡng lão. Bằng vào ta tại phụ hoàng trong lòng phân lượng, chắc chắn sẽ bị phong đến xa xôi cằn cỗi địa phương. Đến lúc đó, trời cao hoàng đế xa, ta được tự do, suy nghĩ thêm lấy vợ sinh con. Thanh Nguyên hoàng thất quy củ đã là như thế. Chưa lập thái tử trước đó, tất cả hoàng tử đều bằng bản sự, đều có tư cách tranh đoạt thái tử chi vị. Một khi thái tử xác lập, hoàng tử khác liền sẽ được phong làm phiên vương, tiến về đất phong liền thiên. Không phải hoàng đế triệu kiến, phiên vương đô sẽ đợi tại đất phong dưỡng lão, tuyệt không thể tự tiện trở về hoàng thành. Lấy Lý Văn Uyên gần như trong suốt địa vị cùng tồn tại cảm giác, đất phong khẳng định rất kéo hông. Mà lại, hắn liền thiên về sau, rất có thể cả một đời đều không có cơ hội trở lại hoàng thành. Đối với điểm này, hắn sớm có chuẩn bị tâm lý, không có chút nào phản nản chi ý, thậm chí có chút chờ mong. Rốt cuộc, hắn đã sớm muốn rời xa cái này khiến hắn đau lòng cùng chán ghét thị phi chi địa. Gặp ý nghĩ của hắn cùng thái độ như trước kia một dạng, Tiêu Trần liền theo miệng hỏi, "Đã ngươi không nghĩ cuốn vào thái tử chi tranh, vì sao đêm hôm ấy muốn xuất thủ cứu tứ hoàng tử?" Lý Văn Uyên không chút nghĩ ngợi nói, "Ta đó là cơ duyên xảo hợp, đánh bậy đánh bạn. Lão tứ trước đó trách phạt hộ vệ của ta, còn đả thương ta nuôi dưỡng thiểm điện chuẩn. Hắn thương ta thể diện, ta giận. Đêm hôm ấy ta uống rượu say, liền xông vào lão tứ phủ đệ, muốn tìm hắn đòi một lời giải thích. Không nghĩ tới, vừa vặn gặp được hộ vệ của hắn muốn ám sát hắn." Chương 74, một chương có thể lật tung tất cả mọi người át chủ bài. Lý Văn Uyên nói lời thề son sắt, giống như thật. Nhưng Tiêu Trần cười như không cười nhìn qua hắn, yên lặng uống rượu, không nói một lời. Lý Văn Uyên bị hắn thâm thủy ánh mắt nhìn chằm chằm, càng nói càng không có sức, thanh âm cũng càng ngày càng nhỏ. Sau cùng, chính hắn cũng không chịu được nổi, cười khổ nói, "Tốt à, ta liền biết không thể gạt được ngươi." Tiêu Trần khẽ cười nói, "Chúng ta cũng coi là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ngươi có tâm tư gì, ta còn có thể không rõ ràng." Lý Văn Uyên nhếch miệng cười một tiếng, vò đầu nói ra, "Kỳ thật, là ta trước đó ngẫu nhiên phát hiện, lao tứ cái kia cận vệ, cùng nhị hoàng tử dưới trướng lưu sĩ bí mật liên hệ. Ta nghe lén đến kế hoạch của bọn hắn, biết cái kia tên hộ vệ sẽ ra tay ám sát lão tứ. Lão tứ tính tình ôn hòa, xem như mấy cái huynh đệ bên trong, lớn nhất nhân nghĩa khoan hoài một cái. Trước kia ta bị nhị hoàng tử hãm hại thời điểm, hắn xuất thủ cứu ta một mạng. Ta lần này cứu hắn, cũng là còn nhân tình của hắn." Tiêu Trần gật đầu biểu thị ra đã hiểu, khẽ cười nói, "Có ân tất báo là chuyện tốt, cũng là phương pháp vụng về một chút." Làm bộ uống say đi lấy thuyết pháp. "Ngươi cảm thấy, mấy cái kia hoàng tử cùng quốc lão có tin hay không?" Lý Văn Uyên có chút cười xấu hổ cười, giải thích nói, "Ta cũng chẳng còn cách nào khác nha. Đã không có người vô song lưu trí, cũng không có rất nhiều nhân viên cùng cường giả có thể sai sự, đành phải tự thân lên tràng." Tiêu Trần khẽ bước cằm, thiện ý nhắc nhở, chậm nhất trong vòng một năm, thái tử vị trí liền sẽ định ra tới. Đến đón lấy trong khoảng thời gian này, ba cái kia hoàng tử sẽ chỉ càng thêm không an phận. Người còn là cẩn thận chút, không muốn lại dính vào, tận lực giảm xuống tồn tại cảm giác. Lý Văn Uyên nhất thời hai mắt tỏa sáng, tràn đầy mong đợi hỏi, "Ngươi có nội mạc tin tức? Sao sẽ như thế xác định, thái tử vị trí trong vòng một năm liền có thể thấy rõ ràng?" Tiêu Trần không có làm nhiều giải thích, ngữ khí lạnh nhạt nói, "Đoán." Gặp hắn không chịu lộ ra tường tình, Lý Văn Uyên cũng không hỏi tới nữa. Hắn chỉ biết là Tiêu Trần là có thể cùng mấy vị quốc lao đánh cược trí giả cùng cường giả. Tiêu Trần tuyệt sẽ không lừa hắn, hắn chỉ cần giống thường ngày, tín nhiệm vô điều kiện Tiêu Trần là đủ. Đa tạ. Lý Văn Uyên nói tiếng cảm ơn, như chút được gánh nặng nói, thời gian một năm, nhịn một chút liền đi qua. Ta rất nhanh liền có thể thu được tự do, rời xa cái này đáng chết hoàn thành. Tiêu Trần lại uống vào một chén rượu, ngựa khí nghiền ngẫm mà hỏi thăm, coi là thật như thế nóng lòng rời đi hoàn thành, không có chút nào lưu luyến hoặc không cam lòng. Lý Văn Uyên giang tay ra, thần sắc bằng phẳng mà nói, không có gì đáng giá ta lưu luyến, không cam lòng ngược lại là có rất nhiều. Không thể cho mẫu thân cùng ngoại công một nhà báo thủ, cũng vô pháp vì chính mình báo thủ rửa hận. Xác thực rất không cam tâm. Nhưng ta không có gì cả, có thể toàn thân trở ra chính là may mắn, lại sao dám hy vọng xa vời càng nhiều. Năng lực không cách nào xứng đôi dã tâm lúc, chỉ có thể đưa tới họa sát thân. Ngươi ngược lại là hoàn toàn như trước đây thanh tịnh. Tiêu Trần cười cười, không nói thêm gì nữa. Nhưng Lý Văn Uyên có thể cảm giác được, trong lời nói của hắn có lời nói, có thâm ý khác. Bất quá, Tiêu Trần không chủ động nói, hắn liền không hỏi. Như Tiêu Trần có dặn dò gì, hắn liền làm theo. Đây chính là hắn cùng Tiêu Trần ở chung chi đạo. Đơn giản trực tiếp, tuyệt không chơi tâm cơ. Đáng tiếc, chỉ có hắn hiểu được đạo lý này. Hoàng tử khác cùng quốc lao nhóm, luôn cảm giác mình rất thông minh, nhất định phải cùng Tiêu Trần đùa bỡn tâm cơ cùng lòng dạ. Tại Lý Văn Uyên xem ra, những tên kia quả thực ngu xuẩn cực độ, vô tri buồn cười. Đêm đã khuya, nghiếp nghiếp buồn ngủ, chúng ta cũng nên về nghỉ ngơi. Tiêu Trần cùng Lý Văn Uyên uống hạ tối hậu một chén rượu, liền để xuống chung rượu, đứng dậy cáo từ. Lý Văn Uyên có chút không muốn, tự mình đưa mọi người rời đi. Đi tới cửa sân lúc, Lý Văn Uyên nhịn không được hỏi, "Tiêu Trần, tối nay trong hoàng cung, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì?" Tiêu Trần vỗ vỗ bờ vai của hắn, mỉm cười trấn an nói, "Đừng lo lắng, cùng ngươi cứu tứ hoàng tử sự kiện kia không quan hệ." Lý Văn Uyên lúc này mới yên tâm, rốt cục nhẹ nhàng thở ra. "Vậy là tốt rồi. Tiếp đó, ta chỉ cần chờ đợi một năm, cậu đến Phong Vương liền phiên là được rồi. Vậy ngươi bảo trọng." Tiêu Trần ý cười nghiền ngẫm nói. Lý Văn Uyên nhếch miệng cười to, "Không có ngươi nói nghiêm trọng như vậy. Chỉ cần ta không gây chuyện, bọn họ cũng không lý tới nguyên do làm ta. Thật muốn có người bắt ta khai đao, ta liền ủy khúc cầu toàn, kẽ hở cầu sinh, tuyệt địa cầu sinh, cầu đến sau cùng. Thật đến khi đó, có lẽ ngươi có thể tìm ta." Tiêu Trần thần sắc bình tĩnh nói, "Coi như vậy đi, ta vẫn là tận lực không cho ngươi thêm phiền toái." Lý Văn Uyên khoát tay áo, nói sang chuyện khác, "Ngươi lần này tới hoàn thành, nhưng muốn nhiều ở một thời gian ngắn. Chờ ngươi làm xong chuyện chính, ta lại đi tìm ngươi uống rượu." "Tốt, đến lúc đó ta thông báo ngươi." Tiêu Trần rất dứt khoát đáp ứng. Sau đó, Lý Văn Uyên tự mình đưa Tiêu Trần bọn người đi ra phủ đệ. Một tên trọng giáp kỵ sĩ lái xe ngựa, đem Tiêu Trần bọn người đưa về Thanh Sơn Phường Thiên Cơ Cung. Tiến vào Thiên Cơ Cung về sau, mọi người bay qua bầu trời đêm, đuổi hướng hậu viện. Một mực giữ yên lặng Hàn Nguyệt Tiên tử, lúc này mới lên tiếng nói chuyện. "Tiêu thiếu gia, nhìn vị kia Tam hoàng tử, là thật đem ngươi trở thành làm sinh tử chi giao. Thế nhân đều nói thiên gia không tình thân, chắc hẳn vị kia Tam hoàng tử cảm thụ sâu nhất, gặp phải cũng làm cho người bóp cổ tay a." Không cần Tiêu Trần giải thích, Tiêu Ảnh liền mở miệng đáp, "Không chỉ là những cái kia hoàng thất con cháu nhóm, thì liền trong triều văn võ bá quan, cũng xem thường Tam hoàng tử. Rốt cuộc, Tam hoàng tử đã không có mẫu hệ thế lực làm bối cảnh, cũng không có kiệt xuất võ đạo thiên phú và thủ đoạn chính trị. Nhưng chỉ có thiếu gia không chế hắn, nguyện ý cùng hắn làm bằng hữu. Cho nên, thiếu gia là hắn duy nhất, chân chính hảo hữu chí giao." Tiêu Trần ngữ khí trầm thấp nói, "Thế đạo này, người thông minh rất nhiều, tự cho là người thông minh càng nhiều. Nhưng đại trí giả ngu người cực ít, có tự mình hiểu lấy, cũng hiểu được giấu đi mũi nhọn cùng ẩn nhẫn người càng ít." Hàn Nguyệt Tiên tử lộ ra một vẻ như có điều suy nghĩ biểu lộ, nói như vậy, Tam hoàng tử cũng không phải là hắn biểu hiện như vậy vô năng. Hắn chỉ là không muốn cùng ba vị hoàng tử tranh phong, mới cố ý che giấu năng lực của mình. Tiêu Trần gật một cái, "Mỗi người đều có chính mình sinh tồn chi đạo, đó chính là hắn cầu sinh chi đạo." Hàn Nguyệt Tiên tử lại nhíu mày hỏi, "Văn Nguyên phủ người gác cổng lão hoàng, nhìn như không chút nào thu hút, kỳ thật cũng là ẩn tàng cường giả. Bất quá, Tam hoàng tử dưới trướng chỉ có lão hoàng cùng hai tên chí tôn, quả thật có chút keo kiệt." Tiêu Trần ngữ khí nghiền ngẫm mà nói, "Tứ hoàng tử riêng có hiền danh, người người đều biết hắn cầu tài như khác, chiêu hiền đại sĩ. Nhưng đây chẳng qua là lường gạt thế nhân, điểm tô cho đẹp chính mình biểu tượng thôi. Chân chính chiêu hiền đại sĩ là Lý Văn Uyên đối lão hoàng, đối hộ vệ bên cạnh nhóm như thế, phát ra từ nội tâm thân cận cùng tín nhiệm, mới sẽ thắng đối phương thực tình. Mà lại, bằng hữu chân chính cùng trợ lực, tại tinh không tại nhiều. Đồng hữu không cùng tâm người lại nhiều, cũng chỉ là cá mẹ một lứa, không chịu nổi một kích." Hàn Nguyệt Tiên tử tràn đầy đồng cảm gật đầu, khẽ cười nói, "Không sai. Ba cái kia hoàng tử lại thế nào phí hết tâm tư kinh doanh cùng tranh đấu, cũng không có tác dụng gì. Nhìn như yếu nhất, khó nhất trở thành thái tử Tam hoàng tử, lại nắm giữ một trường có thể lật tung tất cả mọi người át chủ bài. Bởi vì, hắn có một vị thủ đoạn thông thiên hảo bằng hữu." Tiêu Trần cười cười, không có phản bác. Tiêu Ảnh lườm Hàn Nguyệt Tiên tử liếc một chút, nhỏ giọng nhắc nhở, "Tiên tử, thiếu gia có thể chưa nói qua, muốn giúp Tam hoàng tử tranh đoạt thái tử chi vị. Mà lại, ngươi nhìn Tam hoàng tử có đoạt vị ý nghĩ sao?" Hàn Nguyệt Tiên tử không cần phải nhiều lời nữa, nhưng trong nội tâm nàng minh bạch, Tiêu Trần khẳng định đã sớm trong bóng tối bố cục, chăm chú sách lược một trận kinh thiên động địa âm mưu. Không bao lâu, hoàng thành khẳng định sẽ long trời lở đất. Cùng lúc đó, Nhạc Chấn Đàm mang theo ba vị trí tôn cương giả, chính nhanh như điện chớp trở về hoàng thành, chạy tới hoàng cung phương hướng. Nhạc Chấn Đàm sắc mặt âm lãnh như băng, toàn thân tràn ngập khiếp người tức giận cùng sát cơ. Hắn phía sau lưng còn có một đạo hẹp dài vết thương, sâu đủ thấy xương, không ngừng ra bên ngoài tuôn ra máu tươi. Đi theo phía sau hắn ba vị trí tôn cũng đều bị thương không nhẹ, vết máu đầy người. Trước đây không lâu, bọn họ truy sát Bạch Vô Tà cùng La Hầu bọn người, một mực đuổi tới hoàng ở ngoại ô, Bạch Vô Tà bọn người lại chiến lại trốn, cũng đang chém giết lẫn nhau đại chiến bên trong, chém giết Nhạc Chấn Đàm dưới trướng một tên chí tôn cường giả. Lúc ấy Bạch Vô Tà nắm lấy một thanh tà khí ngập trời, sát ý vô biên bảo đao, một đao liền miểu sát vị kia chí tôn. Nhạc Chấn Đàm mười phần kinh ngạc, tự mình xuất thủ chặn giết Bạch Vô Tà. Không nghĩ tới, cây bảo đao kia uy lực vô cùng kinh người, ẩn chứa trong đó sát ý vô biên cùng tà khí, đem hắn cũng một mực áp chế. Hắn cùng Bạch Vô Tà giao thủ mười mấy chiêu về sau, lại bị Bạch Vô Tà đả thương. Đây đương nhiên là cái kia thanh thần bí bảo đao công lao. Sau đó, Nhạc Chấn Đàm dưới trướng ba vị chí tôn cũng bị La Hầu, đao cùng nhân cùng huyết diễm phi đả thương. Nhạc Chấn Đàm biết, như tiếp tục chém giết tiếp, dưới trướng hắn ba vị chí tôn cũng có thể vẫn lạc. Thì liên hắn cũng chưa hẳn là Bạch Vô Tà đối thủ, rất có thể bị cây bảo đao kia chém giết. Mặc dù trong lòng không cam lòng, Nhạc Chấn Đàm cũng chỉ có thể hạ lệnh rút lui. Bạch Vô Tà cùng La Hầu mấy người cũng không ham chiến, lập tức liền trốn xa. Trở về hoàng cung trên đường, Nhạc Chấn Đàm không nói một lời, nội tâm ẩn ẩn có chút bất an. Bây giờ tỉnh táo lại, hắn mới phát giác được Bạch Vô Tà đám người hành động rất quái dị, tựa như là cố ý chọc giận hắn, tốt đem hắn dẫn xuất hoàng cung. Chẳng lẽ là kế điệu Hồ Lý Sơn? Nghĩ đến đây, Nhạc Chấn Đàm biểu lộ càng âm u rất nhanh. Mọi người trở về hoàng cung, về tới hậu đức cung. Trừ bỏ bị Bạch Vô Tà phá hủy Di Hòa Điện bên ngoài, cái khác tám tòa cung điện đều hoàn hảo không chút tổn hại. Cấm vệ quân cũng không có phát hiện địch nhân, vẫn chưa lại phát sinh chém giết chiến đấu. Thấy tình cảnh này, Nhạc Chấn Đàm hơi cảm giác an tâm. Thế mà, làm hắn trở lại hậu đức cung bên trong, lại phát hiện tình huống có chút kỳ dị. Tên địa lưu thủ hậu đức cung áo đen cương giả, không nhúc nhích tí nào ngồi ở trong đại điện, rũ cụp lấy đầu, không phản ứng chút nào bù. Nhạc Chấn Đàm bay đến bên cạnh hắn, mới phát hiện hắn đã sớm bị người đánh ngất xỉu. Hỏng. Nhạc Chấn Đàm trong lòng giật mình, thầm kêu không ổn. Hắn thân ảnh lóe lên liền rời đi đại điện, bay đến cung cấp môi dưỡng thất dạ cửu tinh thảo trong tiểu viện. Hình tròn tiểu viện vẫn chưa lọt vào phá hư, mặt đất cũng không có chém giết dấu vết. Thế nhưng đầu lôi dự thú lại ngã trên mặt đất nằm ngáy o o, làm sao đều gọi không dậy. Trong tiểu viện ở giữa màu xanh dương buồn hoa bên trong, gốc cây kia thất dạ cửu tinh thảo vậy mà biến mất không thấy. Nhạc Chấn Đàm trong nháy mắt trừng lớn hai mắt, trong lồng ngực có vô tận lửa giận bay lên, bay thẳng đỉnh đầu. A a, đáng chết hỗn đản, vậy mà đánh cắp lão phu thất dạ cửu tinh thảo. Nhạc Chấn Đàm hai mắt tinh hồng như máu, điên cuồng mà gầm thét. Tức giận chửi mắng vài câu về sau, hắn dần dần đoán được chân tướng. Quả nhiên là kế điệu Hồ Lý Sơn. Bạch Vô Tà cố ý dẫn dắt rời đi lão phu, những người khác thừa cơ lẻn vào. Đây nhất định là Tiêu Trần chỉ điểm. Chỉ có hắn to gan lớn mật, có thể sai xử Bạch Vô Tà, cũng cho Bạch Vô Tà một thanh thần bí bảo đao. Nhất định là như vậy. Tiêu Trần, Bạch Vô Tà, lão phu muốn giết các ngươi, đem các ngươi chém thành muôn mảnh. Chương 75, tuyệt mật tin tức, ám ảnh điện đại kế ly hoàng thành cách xa trăm dặm nào đó tòa thâm sơn bên trong. Một tòa dấu ở trong lòng núi trong nham động, mấy khối nguyệt quang thạch để dưới đất, lóe lên ánh sáng màu trắng bạc. Vết máu đầy người, tóc hai bù xù Bạch Vô Tà, khuynh chân ngồi tại trên một tảng đá lớn, ngay tại vận công liệu thương. Đồ long đao ngay tại bên cạnh hắn, cắm ở cứng rắn nham thạch bên trong. La Hầu toàn thân tràn ngập hắc vụ, lặng lặng canh giữ ở Bạch Vô Tà bên người. Đao cùng nhân cùng huyết diễm phi đều thụ điểm vết thương nhẹ, cũng tiêu hao đại lượng linh lực. Hai người chính khuynh chân ngồi dưới đất, an tĩnh trị liệu thương thế. Trọn vẹn sau 3 canh giờ, trời đã sáng. Bạch Vô Tà đè xuống nội phủ thương thế, cũng xử lý xong toàn thân ngoại thương, cũng không lo ngại. Hắn toàn thân bị một mảnh linh quang bao phủ, rất nhanh liền cọ rửa toàn thân tụ huyết cùng dơ bẩn, thay đổi mới trường bào màu đỏ ngỏm. Thi liên rối tung tóc dài, cũng bị rửa sạch, buộc cái thoải mái không bị trói buộc đơn đuôi ngựa. Đao cùng nhân cùng huyết diễm phi vội vàng đình chỉ liệu thương, liền muốn cùng La Hầu cùng một chỗ, hướng Bạch Vô Tà hành lễ. Bạch Vô Tà lại đưa tay ngăn lại bọn họ, vội vàng theo trong không gian giới chỉ, móc ra một khối phong cách cổ xưa thanh đồng kính tròn. Tấm gương có khối tháp nhọn hình cái bệ, phía trên khắc họa lấy thần bí đồ án cùng đường vân. Mặt kính cũng là đen như mực, không điêu khắc lít nha lít nhít cực nhỏ chữ nhỏ, lộ ra phá lệ thần bí. Lúc này, thanh đồng kính tròn chính lóe ra bạch quang, không ngừng minh diệt, tiết tấu như cùng người hô hấp bình thường. Bạch Vô Tà hai tay bóp lấy pháp quyết, hướng thanh đồng kính tròn bên trong rót vào linh lực. Sau đó, thanh đồng kính tròn sáng lên bạch quang chói mắt, xua tán đi hang động hắc ám, ở giữa không trung ngưng tụ một màn ánh sáng. Vương bức màn ánh sáng bên trong, hiện ra một bức quỷ dị hình ảnh. Đó là một gian đũ ám mật thất, trên tường có tinh hồng như máu ký hiệu cùng đồ án, ngoại nhân căn bản nhìn không hiểu. Trong tấm hình ở giữa, là một đạo toàn thân bị khói đen che phủ thần bí thân ảnh, nhìn không ra tuổi tác, cũng phân biệt không được nam nữ. Nhưng Bạch Vô Tà lập tức không lưng hành lễ, thần thái tôn kính hồ, đại địa chủ, ngài có gì phân phó? La Hầu, Đao cùng nhân cùng huyết diễm phi vội vàng quỳ rạp xuống đất, hướng về màn sáng bên trong thần bí thân ảnh hành lễ cúi chào. Thuộc hạ tham kiến đại địa chủ. Hiển nhiên, cái kia đạo bị hắc xương mù che giấu thần bí thân ảnh, chính là ám ảnh điện đại địa chủ. Bạch Vô Tà, ngươi đã thuận lợi rời đi thiên lôi tử ngục. Đại điện chủ cái kia đặc biệt âm thanh vang lên, âm u như sấm rền, làm cho người đoán không ra tâm tình, cũng cảm thấy e ngại. Đúng vậy, hành động rất thuận lợi. Bạch Vô Tà không có nhiều lời, chỉ là thành thật trả lời vấn đề. Đại điện chủ lại nói tiếp, bản tọa phái đi ra hai mắt cùng mật thám, một mực tại điều tra thánh tổ Hoàng Lăng manh mối, đêm qua rốt cục có phát hiện. Thanh Nguyên Quốc, trấn Nam đại tướng quân Tiêu Chiến dưới trướng phó tướng, từng sử dụng tới một thanh thiên cấp đến giản. Nay giản dài 4 thước 5 tấc, trùng dương 100 cân, ngoại hình kỳ lạ, cũng có khắc đại hạ hoàng triều huy hiệu cùng đồ án. Trải qua mật thám điều tra, xác nhận đó chính là hơn 2000 năm trước, đại nội cấm vệ thống lĩnh nhóm phân phối chiến hồn giản. Đột nhiên nghe được tin tức này, Bạch Vô Tà cùng La Hầu bọn người sửng sốt một chút. Sau đó mọi người lấy lại tinh thần, cũng vì đó tinh thần phấn chấn, tâm tình kích động. Ý của ngài là, cái kia thanh chiến hồn giản vô cùng có khả năng xuất từ thánh tổ hoàng lăng. Thánh tổ hoàng lăng lôi bảo, cô kia táng thánh quan rơi vào Tiêu Chiến trong tay. Bạch Vô Tà nhìn chăm chú đại điện chủ, tràn đầy mong đợi hỏi. Đại điện chủ ngữ khí uy nghiêm mà nói, hẳn là Tiêu Trần đạt được táng thánh quan, sau đó chuyển giao cho Tiêu Chiến. Bạch Vô Tà gật gật đầu, nét miệng cười lạnh nói, ta quả nhiên không có đoán sai. Thật sự là Tiêu Trần tên hôn đản kia, ở sau lưng thiết kế hại ta, thuận tiện âm ba cái kia hoàng tử một thanh. Đã xác định là hắn đạt được thánh tổ hoàng lăng, vậy liền không hưởng công ta ăn khổ nhiều như vậy đâu, còn diễn vừa ra khổ nhục kế. La Hầu hướng đại điện chủ chắp tay thi lễ, thử hỏi, đại điện chủ, chúng ta còn muốn tiếp tục lưu lại Tiêu Trần bên người, cung cấp hắn điều động sao? Thuộc hạ cho rằng, chúng ta có thể đi đối phó Tiêu Chiến, rất nhanh liền có thể tìm về táng thánh quan. Tuy nhiên, hắn mặt ngoài đối Tiêu Trần rất cung kính, một bộ thức thời vụ tư thái. Nhưng hắn không nghĩ tại Tiêu Trần trước mặt không đúng, quá đau đớn tự tôn. Đại điện chủ ngữ khí hờ hững nói, ngu xuẩn. Không cần hắn mở miệng giải thích, Bạch Vô Tà liền nói ra nguyên nhân. Không, chúng ta không thể đi tìm Tiêu Chiến, chỉ có thể làm cái gì cũng chưa từng xảy ra, tiếp tục nhìn chằm chằm Tiêu Trần. Rốt cuộc, chúng ta còn không cách nào xác định, táng thánh quan là tại Tiêu Trần trong tay, vẫn là tại Tiêu Chiến trong tay. Có thể là Tiêu Trần đánh cắp trong hoàng lang bảo vật, đưa cho Tiêu Chiến. Như chúng ta đi tìm Tiêu Chiến, chẳng phải là triệt để bại lộ kế hoạch, cũng để cho Tiêu Trần đề cao cảnh giác. La Hầu mới chợt hiểu ra, vội vàng dập đầu nhận lầm. Mời đại điện chủ bất giận, là thuộc hạ khiếm khuyết cân nhắc, không để ý đến khả năng này. Đại điện chủ không để ý đến hắn, ngựa khí uy nghiêm hạ lệnh nói, Bạch Vô Tà, bảo trì nguyên kế hoạch không thay đổi, chằm chằm Tiêu Trần. Nếu là phát hiện táng thánh quan cùng truyền quốc ngọc tỷ, không nên khinh cử vọng động, lập tức thông báo bản tọa. Thuộc hạ minh bạch. Bạch Vô Tà ôm quyền thi lễ, đối sau này kế hoạch càng thêm tích cực cùng mong đợi. Sau đó, hắn lại hướng đại điện chủ bẩm báo nói, đại điện chủ, thuộc hạ bị giam tại Tiên Lôi Tử Ngục bên trong, đã từng thi triển du hồn bí pháp, dò xét qua hoàng cung. Thuộc hạ phát hiện một cái bí mật kinh người. Thanh Nguyên Quốc hoàng đế, thân thể ra vấn đề thật lớn, thọ nguyên kịch liệt suy giảm, chỉ sợ sống không quá một năm. Đột nhiên nghe được cái tin tức kinh người này, La Hầu, Đao Cùng Nhân cùng Huyết Diễm Phi đều mở to hai mắt nhìn, chỉ cảm thấy thật không thể tin. Bạch Vô Tà đã sớm tìm hiểu tin tức này, nhưng La Hầu, Đao Cùng Nhân cùng Huyết Diễm Phi đều là cấp dưới, hắn không cần thiết cùng bọn hắn lộ ra. Chỉ có đối mặt đại điện chủ cùng nhị điện chủ, hắn mới sẽ chủ động báo cáo bí mật này. Đại điện chủ hiển nhiên cũng có chút chấn kinh, trầm mặc một lát, mới mở miệng nói ra, Thanh Nguyên Quốc hoàng đế vốn là chí tôn cảnh cường giả, còn có mấy vị quốc lão chống đỡ. Không nói đến những cái kia ngự ý ỉa, như hắn thật không còn sống lâu nữa, những cái kia quốc lão cũng sẽ nghĩ cách cứu chữa. Cho nên, bản tọa càng muốn biết, thân thể của hắn xảy ra vấn đề gì. Bạch Vô Tà lắc đầu, ngữ khí trầm thấp nói, đại điện chủ, coi ta biết được tin tức này lúc, cũng vô cùng chấn kinh cùng nghi hoặc. Nhưng đây là Thanh Nguyên Quốc tuyệt mật, chỉ có mấy cái quốc lão cùng hoàng đế bên người thân cận nhất thái giám tổng quản biết. Đáng tiếc ta chỉ có một lần thi triển du hồn bí pháp cơ hội, không có cách nào tiến một bước rõ xét. Nếu không, ta cũng muốn biết rõ sở, cái kia cầu hoàng đế đến cùng là chuyện gì xảy ra. Đại điện chủ trầm ngâm một lát, vừa trầm tiếng hỏi, tin tức này có độ tin cậy có bao nhiêu? Bạch Vô Tà không chút do dự nói, 100. Đại điện chủ ngữ khí uy nghiêm mà nói, khó trách cái kia hoàng đế trước đó một mực không lập thái tử, mặc cho mấy cái hoàng tử tranh đấu cùng ma luyện. Năm nay lại đột nhiên đổi chủ ý, muốn trong vòng 1 năm định ra thái tử. Ám Ảnh Điện không chỉ có là đỉnh phong thích khách tổ chức, tìm hiểu tình báo cũng là nhất lưu. Liên quan tới hoàng đế muốn trong vòng 1 năm định ra thái tử sự tình, chỉ có số người cực ít biết. Nhưng Ám Ảnh Điện đã sớm nắm giữ tin tức này, chỉ là một mực không có minh bạch nguyên nhân cụ thể. Bây giờ nghe được Bạch Vô Tà hồi báo tin tức, cũng coi là đối mặt. Mời đại điện chủ chỉ thị, chúng ta nên làm như thế nào? Bạch Vô Tà lần nữa ô quyền, mở miệng đặt câu hỏi. Đại điện chủ ngữ khí vẫn như cũ hờ hững, nghe không ra tâm tình biến hóa. Đã Thanh Nguyên Quốc hoàng đế sắp quy thiên, chúng ta phục quốc đại kế, trước hết theo thu phục Thanh Nguyên Quốc bắt đầu. Các người tiếp tục lưu lại Tiêu Trần bên người, tận khả năng thu hoạch tín nhiệm của hắn. Cái này chẳng những là vì Thánh Tổ Hoàng Lăng cùng truyền quốc ngọc tỷ, cũng là vì mượn nhờ Tiêu gia lực lượng, làm loạn Thanh Nguyên Quốc. Cục thế càng loạn, chúng ta thu phục đất mất cơ hội càng lớn. Bạch Vô Tà nghe được tinh thần phấn chấn, tràn đầy kích động nắm chặt lại song quyền. Tiêu gia vốn là Thanh Nguyên Hoàng thất cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, song phương cũng có thâm cừu đại hận. Mời đại điện chủ yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ, mượn Tiêu gia chi thủ đảo loạn Thanh Nguyên Quốc. Đối lại chúng ta thu phục Thanh Nguyên Quốc về sau, lại đối phó mặt khác ba cái vương quốc. Những cái kia loạn thần tặc tử hậu duệ, một cái cũng đừng hòng đào thoát. Đại hạ vĩnh tồn, vạn thế bất diệt. La Hầu, Đao Cùng Nhân cùng Huyết Diễm Phi đều thần sắc nghiêm nghị, trăm miệng một lời hô, đại hạ vĩnh tồn, vạn thế bất diệt. Đại điện chủ không nói thêm gì nữa, thân ảnh hóa thành từng kia từng sợi hắc vụ dần dần tiêu tán. Sau đó, màn ánh sáng trắng cũng biến mất theo. Huyết Diễm Phi nhìn qua Bạch Vô Tà, thanh âm nũng nịu mà hỏi thăm, tam điện chủ, đến đón lấy chúng ta làm cái gì? Bạch Vô Tà một mặt tà mị cuồng quyến nụ cười, hăng hái rút ra đồ lòng đao, gánh tại trên bờ bay. Còn có thể làm cái gì? Tự nhiên là trở về tìm Tiêu Trần, vì hắn bán mạng hiệu lực. Bản tọa lập công lớn, hắn có thể được khen thưởng bản tọa mới được. La Hầu, Đao Cùng Nhân cùng Huyết Diễm Phi đều hai mặt nhìn nhau, biểu lộ có chút cổ quái. Tuy nhiên bọn họ cũng biết, đến đón lấy khẳng định phải tuân theo đại điện chủ mệnh lệnh, tiếp tục lưu lại Tiêu Trần bên người, cung cấp Tiêu Trần chỉ huy cùng điều động. Nhưng bọn hắn còn không có thích hướng cho Tiêu Trần làm chó săn, tâm lý cái kia đạo cảm còn không có vượt qua. Nhưng Bạch Vô Tà lại biểu hiện rất tự nhiên, dường như sớm đã tiếp nhận cho Tiêu Trần làm nô bộc, cũng dung nhập nhân vật này bên trong. Đây mới là La Hầu ba người tâm tình phức tạp, biểu lộ cổ quái nguyên nhân. Đã lao đại của bọn hắn, đều cam tâm tình nguyện cho Tiêu Trần làm nô bộc, mà lại một bộ vui vẻ chịu đựng, nhiệt tình mười phần bộ dáng. Vậy bọn hắn còn có thể làm sao? Cũng không thể mang ra Tam Điện chủ đại, phá hư đại điện chủ kế hoạch a. Bạch Vô Tà cũng nhìn ra ba người tâm nghĩ, nhất thời lộ ra một vẻ thâm trầm cười lạnh. Làm sao? Các ngươi là tâm lý không phục, vẫn cảm thấy vì Tiêu Trần hiệu lực, lúc không có thân phận của các ngươi. Cười lạnh sau khi kết thúc, hắn nắm đồ long đao, chỉ la hầu ba người, sắc mặt biến đến băng lãnh lại hung ác. Phối hợp trên mặt hắn cái kia con nô công giống như mặt sẹo, càng lộ ra dữ tợn đáng sợ. Các ngươi cho là mình là cái gì? Lại có tư cách gì xem thường Tiêu Trần? Tiêu gia nội tình, không phải là các ngươi có thể tưởng tượng. Tiêu phủ cái kia quét rác lão đầu, một người có thể chặt bay mấy cái thanh nguyên quốc quốc lão. Tiêu Trần tâm kế cùng lưu trí, cũng tuyệt không phải các ngươi những thứ này ngu xuẩn có thể phỏng đoán. Đều cho lão tử quy củ điểm. Ai dám làm dáng, lộ sơ hở, hỏng chúng ta phục quốc đại kế, lão tử trước tiên đem hắn chặt nuôi chó. Bị Bạch Vô Tà chỉ cái mũi mắng chửi một trận, La Hầu ba người đều nơm nớp lo sợ, lập tức quỳ xuống đất nhận lầm. Tam điện chủ bất giận, thuộc hạ biết sai rồi. Chương 76, hoàng đế muốn làm, lại chuyện không dám làm trời mới vừa sáng lúc, xanh chân núi trên quảng trường, liền đã đậu đầy lập tức xe. Rất nhiều hào môn quý tộc, thế lực thủ lĩnh cùng võ đạo cao thủ, đều dọc theo bậc thang đá xanh lên núi. Những người này đều là nghe nói Thiên Cơ Cung xuất hiện thiên địa dị tượng, đặc biệt đuổi tới Thiên Cơ Cung đến, tiến cung cầu phúc cùng cúng bái. Nguyên bản, đặt tới ngự không cảnh võ giả nhóm, không cần đi bộ leo núi, bay thẳng đến đỉnh núi, liền có thể đến Thiên Cơ Cung ngoài cửa lớn. Nhưng không biết là ai truyền ra tin tức, xương chỉ có từng bước một leo lên đỉnh núi, mới có thể chứng minh chính mình thành kính, ương thuận tâm nguyện mới có thể thực hiện. Càng kiêm tốn, càng thành tín người, càng có cơ hội lấy được Thiên Cơ Cung chúc phúc. Thuyết pháp này truyền ra về sau, vậy mà đạt được đông đảo khách hành hương nhất trí tán đồng. Mặc kệ thực lực gì, thân phận gì địa vị, chỉ cần là đến cầu phúc cùng cúng bái Thiên Cơ Cung, đều rất tự giác đi bộ leo núi. Cứ việc, hôm nay đã là thiên địa dị tượng xuất hiện về sau ngày thứ ba. Có thể nghe tin tức đổi tới Thiên Cơ Cung người, chẳng những không có giảm bớt, mỗi ngày còn đang tăng thêm. Liên quan tới Thiên Cơ Cung dẫn động thiên địa dị tượng, bị thượng thiên chúc phúc tin tức, không chỉ có tại hoàng thành truyền ra, thậm chí lấy hoàng thành làm trung tâm, nhanh chóng truyền hướng bốn phương tám hướng, vang động toàn bộ Thanh Nguyên Quốc. Bây giờ Thiên Cơ Cung đã là danh chấn Thanh Nguyên Quốc, có thể xưng nổi tiếng. Không chỉ mỗi ngày đều có khách quý tới bái phỏng, thậm chí còn có rất nhiều tuổi trẻ võ giả đuổi đến tìm nơi nương tựa Thiên Cơ Cung, muốn làm Thiên Cơ Cung đệ tử. Trước kia rất nhiều người đều coi là Thiên Cơ Cung đã là mặt trời lặn cuối chân núi, ngay tại từng bước đi hướng suy sụp. Nhưng chẳng ai ngờ rằng Thiên Cơ Cung còn ẩn tàng thâm hậu như thế nội tình cùng bí mật. Lần này thiên địa dị tượng, có thể là Thiên Cơ Cung không cẩn thận tiết lộ nội tình, nhưng cũng có khả năng là Thiên Cơ Cung muốn trọng trấn hùng phong, cố ý hướng thế nhân biểu hiện ra lực lượng cùng lực lượng. Tóm lại, Thiên Cơ Cung nhảy lên trở thành Thanh Nguyên Quốc chạm tay có thể bỏng thế lực một trong, cũng là gần đây chủ đề một trong những hạch tâm. Thiên Cơ Cung trong hậu viện, Tiêu Trần ngồi trong phòng khách, chậm rãi uống trà, rõ ràng là đang chờ người. Hàn Nguyệt Tiên Tử cùng Tiêu Ảnh canh giữ ở bên cạnh hắn, đoán được hắn đang đợi người nào, liền đều an tĩnh chờ đợi lấy. Ước chừng quá rồi 2 phút đồng hồ, mới có 4 bóng người khoan thai tới chậm, hạ xuống tại ngoài cửa viện. Người cầm đầu là cái đầy người tà khí hồng bào tuổi trẻ, trên mặt có đạo dữ tợn vết sẹo, đi một đầu bím tóc đuôi ngựa. Đi theo phía sau hắn ba người, một cái toàn thân bị hắc bào bao phủ, chỉ lộ ra hai mắt cùng một đống màu trắng tóc mái. Hai người khác là một cái thiết giáp tráng hán cùng một cái chân trần váy đỏ nữ tử. Không hề nghi ngờ, đây chính là Bạch Vô Tà cùng La Hầu bọn người. Bạch Vô Tà cầu kiến thiếu gia. Bạch Vô Tà đứng tại cửa sân, một mực cung kính khom lưng hành lễ. La Hầu, Đao Cùng Nhân cùng Huyết Diễm Phi cũng liền bận bịu túi người chào, tư thái mười phần khiêm tốn. Tiêu Trần nhíu mày, mà không thay đổi nói, tiến đến. Đạt được hắn cho phép, Bạch Vô Tà bốn người mới tiến vào hậu viện, trong phòng khách đứng vững. Khởi bẩm thiếu gia, Bạch Vô Tà đã hoàn thành nhiệm vụ, chuyên tới để phục mệnh. Bạch Vô Tà ôm quyền thi lễ, sau đó lấy ra đồ lòng đao, cung kính đưa tới Tiêu Trần trước mặt. La Hầu ba người cũng liền vội vàng hành lễ, lấy ra hậu thổ bảo châu cùng thiên lôi dẫn, trả lại cho Tiêu Trần. Tiêu Trần đưa tay đem ba kiện bảo vật thu vào không gian giới chỉ, mắt thần uy nghiêm mà nhìn chằm chằm vào Bạch Vô Tà. Bạch Vô Tà, so với bản thiếu gia dự tính thời gian, các ngươi đã về trễ rồi một canh giờ. Đối với năng lực của ngươi, bản thiếu gia cảm thấy đáng lo. Cứ việc ngữ khí của hắn hờ hững, vẫn chưa để lộ ra phẫn nộ hoặc thất vọng chi ý, nhưng Bạch Vô Tà tâm lý sinh ra dự cảm không ổn, không chút do dự quỳ xuống nhận lầm. Thuộc hạ thoát khỏi nhạc chấn đàm về sau, tìm kiếm địa phương liệu thương làm trễ lại thời gian, xin chủ nhân trách phạt. La Hầu ba người không dám nói nhiều, gặp Bạch Vô Tà quỳ, cũng liền vội cúi đầu quỳ xuống. Tiêu Trần khẽ miệng nhẹ cười, ngữ khí nghiền ngẫm hỏi ngược lại, ngươi xác định là liệu thương làm trễ lại thời gian? Bạch Vô Tà cùng La Hầu bọn người là trong lòng giận mình, nhịn không được thầm nghĩ, Tiêu Trần có phải hay không phát hiện cái gì? Khó nói chúng ta cùng đại điện chủ trong bóng tối liên lạc sự tình, hắn đã biết rồi. Nhớ tới ở đây, La Hầu ba người tâm tình có chút khẩn trương, chỉ có thể giữ yên lặng, không dám mở miệng giải thích. Chỉ có Bạch Vô Tà mặt không đổi sắc, ngữ khí sợ hãi mà nói, xác thực như thế, còn mời thiếu gia trà cho rõ. Tiêu Trần thật sâu nhìn hắn một cái, bỗng nhiên rời đi đề tài. Bản thiếu gia mệnh ngươi điều tra hoàng cung cùng mấy vị quốc lao, có thể có phát hiện gì? Bạch Vô Tà vốn không có ý định giấu giếm hoàng đế sinh bệnh sự tình, sau đó giống như thực bẩm báo. Khởi bẩm thiếu gia, thuộc hạ bị cầm tù tại Thiên Lôi Tử Ngục bên trong, từng lợi dụng du hồn bí pháp. Bạch Vô Tà đem hắn tìm hiểu, liên quan tới Thanh Nguyên hoàng đế chỉ còn 1 năm thọ nguyên sự tình, kỹ càng nói một lần. Sau khi nói xong, hắn liền lặng lẽ quan sát Tiêu Trần phản ứng. Thế mà, Tiêu Trần thủy chung sắc mặt như thường, ánh mắt cũng hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, không có chút nào vẻ khiếp sợ. Thậm chí, hắn cũng không truy vấn Bạch Vô Tà, tin tức này có độ tin cậy cao bao nhiêu. Bởi vì tại trước mấy ngày, Niếp Niếp thôi diễn Thanh Nguyên Quốc quốc vận về sau, từng lặng lẽ đã nói với hắn, Thanh Nguyên Quốc hoàng đế chỉ còn một năm có thể sống. Đối với Niếp Niếp năng lực, Tiêu Trần là hoàn toàn tín nhiệm. Hơi trầm ngâm một chút, Tiêu Trần đối Bạch Vô Tà bốn người ra lệnh, để cho các ngươi dưới trướng người, trong bóng tối tại trong hoàng thành gián tiếp hoàng bảng, lan truyền tin tức. Liền nói hoàng đế long thể có bệnh dữ, ở lâu không dứt. Hoàng đế mở ra giá trên trời, tìm dân gian thần y dị sĩ trần trị. Như có người có thể chữa trị bệnh dữ, hoàng đế đem trùng điệp phong thưởng. Ê! Nghe được mệnh lệnh này, Bạch Vô Tà có chút ngạc nhiên, nội tâm mười phần nghi hoặc. Hắn không hiểu, vì sao Tiêu Trần phản ứng bình tĩnh như thế, tựa hồ đã sớm biết nội tình. Mà lại, Tiêu Trần nhanh như vậy liền làm ra phản ứng, lại muốn thi triển âm như gì. Dù là Bạch Vô Tà thường xuyên tự xưng là thông minh tuyệt đỉnh, giờ phút này cũng nhìn không thấu Tiêu Trần, theo không kịp Tiêu Trần ý nghĩ. Đến mức La Hầu, Đao Cùng Nhân cùng Huyết Diễm Phi, càng là ánh mắt mở mịt, nội tâm tràn đầy sự khó hiểu. Chủ thượng, chúng ta đi gian tiếp hoàng bảng, lan truyền tin tức. Chẳng phải là chế tạo giả hoàng bảng, tương đương với giả truyền thánh chỉ. Đao Cùng Nhân kìm nén không được tâm lý nghi hoặc, nhịn không được hỏi. Tiêu Trần ngữ khí lạnh nhạt nói, các ngươi cũng không phải là Thanh Nguyên quốc người, có gì lo lắng? Huống chi, các ngươi liền hoàng cung đại nội cũng dám xông, giả truyền hoàng bảng đây tính toán là cái gì? Nghe hắn kiểu nói này, Đao Cùng Nhân rụt cổ một cái, không tiếp tục nhiều chuyện. La Hầu suy nghĩ một chút, nếu mày hỏi, chủ thượng, bằng vào chúng ta ám ảnh điện năng lực, hoàn thành cái này nhiệm vụ cũng không khó. Nhưng thuộc hạ có chút không rõ, chúng ta làm giả hoàng bảng dụng ý ở đâu? Giả thủy chung là giả. Sợ rằng chúng ta đem hoàng thành phố lớn ngõ nhỏ đều dán đầy, chỉ cần Thanh Nguyên hoàng đế ra lệnh một tiếng, những cái kia giả hoàng bảng chẳng mấy chốc sẽ bị thanh trừ hết. Đến lúc đó, hoàng đế lại hạ một đạo thánh chỉ làm ra làm sáng tỏ, chúng ta sở tác sở vi, liền thành vô dụng công. Bạch Vô Tà giữ yên lặng, vẫn chưa ngăn cản La Hầu bọn người đặt câu hỏi. Bởi vì, hắn cũng muốn biết Tiêu Trần dụng ý thực sự. Hoàng bảng là giả, nhưng hoàng đế không còn sống lâu nữa, lại là thật. Ngươi nếu là hoàng đế, ngươi cam tâm đi chết sao? Hỏi lại La Hầu một câu về sau, Tiêu Trần nâng chung trà lên chung uống trà. Bạch Vô Tà hai mắt tỏa sáng, mơ hồ đoán được Tiêu Trần tâm tư. Thiếu gia có ý tứ là, hoàng đế như không muốn chết, liền sẽ không bỏ qua bất luận cái gì cứu mạng cơ hội. Dù là hắn cũng biết hoàng bảng là giả, nhưng hắn chắc chắn sẽ không bạch trần chúng ta. Tiêu Trần khẽ bước cằm, ngươi còn không tính quá đần. Đối Bạch Vô Tà mà nói, có thể được đến Tiêu Trần đánh giá như vậy, trong lòng của hắn cảm thấy an ủi. Mà La Hầu, Đao Cùng Nhân cùng Huyết Diễm Phi đều là một mặt xấu hổ. Chủ thượng ý tứ, không phải liền là ghét bỏ chúng ta quá đần sao? Bạch Vô Tà lại hỏi tiếp, có thể là thiếu gia. Vì sao hoàng đế chính mình không giới thánh chỉ, phát hoàng bảng, chiêu mộ dân gian thần y vì hắn trị liệu? Phải chờ chúng ta giả truyền hoàng bảng, hắn lại thuận nước đẩy thuyền, thuận thế mà làm. Tiêu Trần ngữ khí bình tĩnh giải thích, hoàng đế chỉ là cái khôi lỗi thôi, Thanh Nguyên quốc chân chính người cầm quyền là mấy vị kia quốc lão. Những cái kia quốc lão không cho hắn tiết lộ tin tức, hắn sao lại dám phát hoàng bảng, phía dưới thánh chỉ? Bằng mấy cái kia quốc lão cùng cung đình ngự y để năng lực, hiển nhiên không cách nào cứu chữa hoàng đế. Thời khắc này hoàng đế, nói là bất đắc dĩ chờ chết cũng không đủ. Mà lúc này, chúng ta lại làm hắn muốn làm, nhưng chuyện không dám làm. Nhìn đến hoàng bảng cầu y tin tức truyền ra, hắn sẽ như chút được gánh nặng, âm thầm cảm kích giả truyền hoàng bảng người. Dù sao tin tức không phải hắn tiết lộ, mấy cái quốc lão cũng trách tội không đến hắn. Sau đó, hắn sẽ tăng thêm phong thưởng, nhường giả hoàng bảng biến thành thật. Chờ đến lúc đó, có thể cứu vãn hoàng đế thần y, liền nên đăng tràng. Nói xong, Tiêu Trần nhếch miệng lên một vệt nghiền ngẫm ý cười. La Hầu ba người vẫn còn đang suy tư, Tiêu Trần trong lời nói này thâm ý, nhưng Bạch Vô Tà dĩ nhiên minh bạch dụng ý của hắn, lại đoán được hắn kế hoạch sau này. Thiếu gia quả nhiên anh minh thần võ, bày mưu tính kế. Cầu hoàng đế tâm tư cùng tình cảnh, lại bị thiếu gia phỏng đoán triệt để như vậy. Thiếu gia, ta Bạch Vô Tà có thể thắng nhâm thần ý hộ vệ. Bạch Vô Tà trước đập cái định ngọn, nhưng sau chủ động tự tiến cử, hiển nhiên là muốn tại Tiêu Trần trước mặt nhiều hơn biểu hiện. Tiêu Ảnh nhất thời không vui, mặt không thay đổi nói, ta mới là thiếu gia cận vệ. La Hầu ba người nghe hai người bọn họ mà nói, cái này mới phản ứng được. Nguyên lai Tiêu Trần nói tới thần y gì, vậy mà là chính hắn. Ta liền biết, đây nhất định lại là chủ thượng âm mưu bị kế. Ba người cuối cùng minh bạch Tiêu Trần kế hoạch, trong đầu đồng thời lóe lên ý nghĩ này. Hàn Nguyệt Tiên Tử yên lặng nhìn lấy đây hết thảy, không có chút nào chen vào nói ý tứ. Bởi vì nàng biết, Tiêu Trần đã sớm chế định một loạt kế hoạch, khẳng định sớm có sắp xếp. Bớt nói nhiều lời, các ngươi lập tức chấp hành nhiệm vụ là đủ. Tiêu Trần khoát tay áo, ra hiệu Bạch Vô Tà cùng La Hầu bọn người lui ra. Bốn người liền vội vàng hành lễ cáo lui, nhanh nhanh rời đi thiên cơ cùng, chấp hành mệnh lệnh đi. Cũng không lâu lắm, tiềm phục tại trong hoàng thành ám ảnh điện thích khách, liền bắt đầu khua chuông gõ mỏ hành động. Vẹn vẹn mấy canh giờ, ám ảnh điện người liền làm xong tất cả chuẩn bị. Chờ trời tối về sau, hoàng thành phố lớn ngõ nhỏ bên trong, liền bị dị xuất hiện vô số trương hoàng bảng. Trong vòng một đêm, 10 vạn tấm hoàng bảng liền dán đầy hoàng thành các nơi láng giềng cùng giao lộ. Đợi đến hừng đông lúc, lần lượt có người phát hiện hoàng bảng, liền đều vây quanh hoàng bảng nghị luận lên. Liên quan tới hoàng đế bệnh tình nguy kịch, trọng kim treo giải thưởng dân gian thần y tin tức, cũng như cuồng phong giống như bao phủ cả tòa hoàng thành. Chương 77, dịch dung. Hoàn toàn biến thành người khác theo sáng sớm đến trạm vào tối, trong hoàng thành gián tiếp 10 vạn tấm hoàng bảng trước, đều tụ tập đại lượng máy tính. Sinh hoạt tại hoàng thành dân chúng, vốn là đối trong hoàng cung các loại kỳ văn dị sự cùng tin tức ngầm, phá lệ cảm thấy hứng thú. Huống chi, sự kiện này còn liên quan đến hoàng đế tánh mạng an nguy. Các loại nghị luận cùng phỏng đoán, tại trên phố trong ngõ nhanh chóng lưu truyền, sự kiện này rất nhanh liền biến đến mọi người đều biết. Trong này, tự nhiên có ám ảnh điện thế lực tại trợ giúp. ám ảnh điện người cũng thời khắc chú ý trong hoàng thành động tĩnh. Bất quá, hoàng bảng trên nội dung chỉ nhắc tới đến hoàng đế bệnh nặng khó lành. Hoàng đế chỉ còn một năm có thể sống, bí mật này không nói tới một chữ. Thiên Cơ cung trong hậu viện, Tiêu Trần đang ngồi ở một trương ghế mây bên trong, thưởng thức trời chiều xuống núi hình ảnh, thần thái mười phần nhàn nhã. Lúc này, một đạo hắc vụ bay vào hậu viện, rơi vào Tiêu Trần bên cạnh. Hắc vụ tan đi, Bạch Vô Tả thân ảnh hiện lộ ra. Hắn trên mặt dáng tươi cười không mình hành lễ, ngựa khí khâm phục mà nói, thiếu gia quả nhiên thần cơ diệu toán. Sáng sớm hôm nay, thành vệ quân người liền phát hiện hoàng bảng, đem tin tức bẩm báo đến trong hoàng cung. Nhưng tính đến trước mắt, trong hoàng cung vẫn không có tin tức truyền ra, cũng không ai đi thanh trừ hoàng bảng. Thiếu gia, sự tình chính dựa theo ngài dự đoán phương hướng phát triển, chúng ta rất nhanh liền có thể bắt đầu hành động. Tiêu Trần nhìn trời một bên trời chiều, thần sắc lạnh nhạt nói, không đổi, còn kém chút hỏa hậu. Thuộc hạ minh bạch. Bạch Vô Tả túi người hành lễ, tự giác thối lui đến Tiêu Trần sau lưng, cùng Tiêu Ảnh một tả một lưu đứng hầu lấy. Tiêu Ảnh nhìn không chớp mắt, đã không thèm để ý Bạch Vô Tả. Chỉ chốc lát sau, một đạo linh quang từ phía chân trời bay tới, rơi vào Bạch Vô Tả trước mặt. Linh quang tán đi về sau, hiện ra một khối truyền tin ngọc giản. Bạch Vô Tả cầm ngọc giản lên, dùng linh thức đọc đến truyền tin, nhất thời hai mắt tinh sáng. Khởi bẩm thiếu gia, thuộc hạ vừa nhận được tin tức. Hoàng đế không chỉ có không có thanh trừ những cái kia hoàng bảng, càng không có hạ chỉ làm sáng tỏ. Chính như ngài đoán, hắn còn tại hoàng bảng nội dung trên, thêm vào treo giải thưởng nội dung. Nếu có thần ý có thể trị hết hắn, hắn liền ban thưởng vàng kim bách vạn lượng, linh thạch trăm vạn viên. Còn muốn phong đối phương vì thanh nguyên quốc quốc sĩ, địa vị cùng đãi ngộ, đem áp đảo bách quan phía trên. Hồi báo xong tin tức về sau, Bạch Vô Tả mặt mũi tràn đầy khâm phục nhìn qua Tiêu Trần, phát ra từ đáy lòng tán thưởng. Hoàng đế phản ứng, cùng thiếu gia phân tích không có sai biệt. Thiếu gia mưu trí cùng hiểu rõ nhân tâm năng lực, thật là làm cho thuộc hạ phục sát đất. Cùng Tiêu Trần ở trung đoạn này thời gian, Bạch Vô Tả đối hắn giải càng sâu, liền càng cảm nhận được Tiêu Trần lòng dạ cùng thủ đoạn, thật sự là đáng sợ. Mặc dù hắn gánh vác lấy ám ảnh điện nhiệm vụ, phục quốc sứ mệnh, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn, càng ngày càng bội phục cùng kính sợ Tiêu Trần. Tiêu Ảnh ngược lại là đối với cái này tập mãi thành thói quen, đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Hắn có chút nghi thần, hỏi: "Thiếu gia, chúng ta khi nào hành động?" Tiêu Trần thần sắc lạnh nhạt dặn dò: "Ngươi, tiên tử cùng Niếp Niếp lưu tại nơi này, việc này do Tiểu Bạch hiệp trợ ta là đủ." Nói xong, hắn theo trong không gian giới chỉ lấy ra một quả màu trắng đan dược, ném cho sau lưng Bạch Vô Tả. "Ăn nó, tối nay trước thích đứng một chút. Sáng mai, theo bản thiếu gia tiến cung." Bạch Vô Tả tiếp được đan dược, quan sát tỉ mỉ hai mắt, hơi nghi hoặc một chút. "Thiếu gia, đây là cái gì đan dược? Có tác dụng gì?" Tiêu Ảnh quay đầu nhìn qua hắn, ngựa khí chế nhạo nói: "Ngươi cảm thấy có thể là thuốc gì? Chẳng lẽ thiếu gia sẽ hại ngươi?" Bạch Vô Tả không cùng hắn tranh cãi, suy nghĩ một chút về sau, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết dịch dung hoàn? Sau khi ăn vào, không chỉ có thể cải biến tướng mạo, còn có thể thay đổi hình thể cùng thanh âm. Tiêu Trần không có trả lời, chỉ là dặn dò: "Dùng điểm tâm, đừng để bản thiếu gia thất vọng." Bạch Vô Tả nhếch miệng cười một tiếng, lòng tin tràn đầy mà nói: "Mời thiếu gia yên tâm, Tiểu Bạch cam đoan nhường ngài hài lòng." Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm ngày thứ hai, Tiêu Trần gian phòng mở ra. Một vị dáng người cao to, khuôn mặt gầy gò áo bào xanh trung niên nam tử đi ra khỏi phòng. Hắn có một đôi sáng ngời nhưng không sắc bén, bao hàm từ bi chi ý hai mắt. Cẩn thận tỉ mỉ hoa dâm tóc dài, bị một đỉnh thanh ngọc quan cùng một châm thắt cái búi tóc, cằm tròm râu dê, cho thấy hắn tang thương lịch duyệt. Ung dung không đội tốc độ, nho nhã ôn hòa khí chất, nhường hắn có bên trong ra ngoài tản ra hành ý tề thế, thấy thuốc nhân tâm phong phạm. Trong viện Hàn Nguyệt Tiết Tử, Tiêu Ảnh cùng nhếch nhếch, thấy do vị này nam tử áo bào xanh lúc đều lộ ra kinh thán cùng bội phục biểu lộ. Tuy nhiên, ba người biết rõ vị trung niên nam tử này là Tiêu Trần dịch dung hóa trang, có thể dưới cái nhìn của bọn họ, vị trung niên nam tử này cùng Tiêu Trần kéo không trên bất kỳ quan hệ gì. Vô luận dáng người, hình dạng, ánh mắt vẫn là khí chất, đều không có chút nào chỗ tương tự, hoàn toàn tựa như biến thành người khác giống như. "Phụ thân, đây chính là dịch dung hoàn công hiệu sao? Tính là ngài đứng tại Niếp Niếp trước mặt, Niếp Niếp đều không nhận ra ngài đây." Niếp Niếp một mặt sùng bái nhìn qua Tiêu Trần, biểu lộ nghiêm túc nói ra. Hàn Nguyệt tiên tử như có điều suy nghĩ nói, dịch dung hoàn công hiệu lại người tiên, cũng chỉ có thể cải biến người ngoại hình, không cách nào cải biến ánh mắt và khí chất. Tiêu thiếu gia có thể cải biến được hoàn mỹ như vậy, cơ hồ không có sơ hở. Quan trọng nguyên nhân ở chỗ lịch duyệt cùng kiến thức, cùng hoàn mỹ biểu lộ trưởng không năng lực. Hàn Nguyệt tiên tử nói so sánh ngắn gọn, nhưng mọi người đều nghe được rõ ràng. Một cái lịch duyệt nông cạn thiếu niên, bất kể thế nào hóa trang, đều không giống du lịch tứ phương thần y liễu, bởi vì loại kia năm tháng lắng động cảm giác tăng thương, học rộng biết nhiều nhãn giới và ăn nói, cùng trách trời thương dân thầy thuốc nhân tâm, là tuyệt đối trang không ra được. Tiêu Ảnh mỉm cười nói, cho dù là ta, cũng không dám nói giải thiếu gia. Bởi vì người nào đều không thể xem thấu thiếu gia, hắn luôn có thể mang cho đại gia kinh hỉ cùng mới lạ. Tiêu Trần lộ ra một tia nho nhã đủ cười, dặn dò: "Các ngươi lưu ở Thiên Cơ cùng, chờ ta trở lại." Thanh âm của hắn cũng thay đổi, chính là loại kia hơi có vẻ âm u, nhưng rất có tư tính, nghe cũng là người ta an tâm cùng tín nhiệm thanh âm. Lúc này, dựa vào tường một bên cửa gian phòng cũng mở ra. Một người mặc áo bào xám, vóc người trung đẳng, phổ thông tướng mạo trung niên nam tử, bước ra ngoài. Hắn mặc lấy phổ thông màu đen dày vải, đỉnh đầu mang theo một khối khăn bông, toàn thân trên dưới không có bất luận chỗ thần kỳ nào. Một trương làm cho người nhìn qua liền quên đại chúng mặt, một đôi phủ đầy vết chai thô ráp bàn tay lớn, còn có màu đồng cổ da thịt, tất cả không có ngoại lệ biểu hiện ra hắn hộ vệ cùng tùy tùng thân phận. Thì liên thực lực của hắn cũng bị áp chế đến chí tôn cảnh, linh lực thuộc tính đều cải biến. Càng quan trọng hơn là, ánh mắt của hắn đơn giản mà chất phác. Hành động động tác cùng thói quen, xem ra đàng hoàng trung hậu. Mọi người nhìn qua cái này áo bào xám hộ vệ, làm sao cũng vô pháp đem hắn cùng Tiêu Căng có thuần, hung hăng cản quấy Bạch Vô Tà liên hệ với nhau. Tiêu Trần dò xét Bạch Vô Tà liếc một chút, lộ ra nụ cười vui mừng. Cũng không tệ lắm, xem ra tiểu Bạch tối hôm qua dụng tâm. Bạch Vô Tà trung thực túi người hành lễ, đa tạ lao ra tán dương. Lao nô tối hôm qua suy nghĩ rất lâu, cảm thấy tốt nhất ngụy trang cũng là thường thường không có gì lạ, khiến người ta không có nhìn nhiều hứng thú. Vì hoàn mỹ hiện ra hiệu quả, lão nô điều chỉnh ánh mắt, biểu lộ cùng động tác thói quen, luyện tập suốt cả đêm. Lấy Bạch Vô Tà tính cách, có thể như thế dụng tâm chấp hành mệnh lệnh. Có thể thấy được hắn đối Tiêu Trần kế hoạch, đáp lại cực lớn chờ mong. Niếp niếp dò xét hắn hai mắt về sau, ngựa khí chắc chắn mà nói, Bạch thúc thúc cải biến, quả thật là từ trong ra ngoài. Không chỉ có ngoại hình thay đổi, liền linh lực cùng thần hồn khí tức đều cải biến. Dù cho là võ thánh cường giả ở trước mặt, cũng nhìn không ra sơ hở. Bạch Vô Tà nhất thời hai mắt tinh sáng, lộ ra nồng đậm sợ hãi lẫn vui mừng, có chút khó có thể tin hỏi, tiểu thư, vừa mới gọi thuộc hạ cái gì? Bạch thúc thúc. Hiển nhiên, Bạch Vô Tà kích động nguyên nhân, không phải niếp niếp đối với hắn hoàn mỹ dịch dung khẳng định, mà chính là cái kia tiếng xưng hô. Tựa hồ cảm thấy mình không xứng với ba chữ kia, hắn có chút thụ sủng nhược kinh, cẩn thận từng ly từng tí xác nhận lấy. Tiểu thư, thuộc hạ trên mặt có đạo xấu xí vết sẹo, ngài không căm ghét cùng sợ hay sao? Vết sẹo kia là bái nhạc chấn đàm ban tặng, theo khỏe mắt một mực kéo dài đến khỏe miệng. Niếp niếp lắc lắc đầu nói, Bạch thúc thúc không muốn tự ti, người đẹp xấu không ở chỗ bề ngoài cùng hóa trang, quan trọng ở chỗ nội tâm. Kỳ thật, nàng không chỉ hô Bạch Vô Tà thúc thúc, hô Tiêu Ảnh cũng là hô thúc thúc. Tính là đối mặt một cái xa lạ phàm nhân tuổi trẻ, nàng đồng dạng sẽ xưng hô như vậy. Cái này cùng thân phận của đối phương cùng giai cấp không quan hệ, chỉ là nàng tự thân giáo dưỡng gây ra. Tiểu thư, ngài nói thật tốt, cảm ơn. Bạch Vô Tà nụ cười chân thành nhìn qua Niếp Niếp, nội tâm có chút xúc động. Tốt, chúng ta đi thôi. Tiêu Trần nói một tiếng, mang theo Bạch Vô Tà rời đi. Phụ thân, cẩn thận chút, về sớm một chút. Niếp Niếp đưa Tiêu Trần sau khi rời đi sân, đứng ở ngoài cửa vẫy tay từ biệt. Tiêu Trần đối nàng phất phất tay, mỉm cười gật đầu. Sau đó, Tiêu Trần cùng Bạch Vô Tà rời đi Thiên Cơ Cung. Hai người lấy một chiếc xe ngựa, mang theo một trương hoàng bảng, thẳng đến hoàng cung mà đi. Làm xe ngựa đến nguy nga hoàng cung trước cổng chính, liền bị đem cửa thủ cung cấm vệ quân cản lại. Người đến người nào? Nhanh chóng xuống xe, tiếp nhận kiểm tra. Một tên mặc giáp cầm kiếm cấm vệ quân, mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Tiêu Trần cùng Bạch Vô Tà. Hai người sau khi xuống xe, Tiêu Trần lấy ra một tấm hoàng bảng, khí độ ung dung nói, tại hạ Trần Tiêu, chính là một tên thầy thuốc. Tiết bảng mà đến, chỉ để lại hoàng đế bệ hạ trị liệu bệnh tình. Cấm vệ quân dò xét hắn cùng Bạch Vô Tà vài lần, mặt không thay đổi nói, đăng ký phía dưới thân phận của các ngươi cùng lai lịch, liền qua bên kia xếp hàng chờ đợi. Nói xong, cấm vệ quân chỉ rộng lớn cửa cung. Chỉ thấy mấy cái ăn mặc cùng khí độ không tầm thường đại phu, ngay tại cửa cung phía dưới chờ đợi. Những cái kia đại phu đều vạch trần hoàng bảng, hướng về phía giá trên trời treo giải thưởng cùng quốc sĩ vị trí, phải vào hoàng cung trị liệu hoàng đế. Sáng sớm hôm nay, đã có mười mấy cái tự nhận y thuật cao siêu đại phu lần lượt tiến vào hoàng cung. Cho nên, giữ cửa cấm vệ quân không có làm khó Tiêu Trần cùng Bạch Vô Tà. Ấn thông lệ đăng ký về sau, hai người bọn họ liền cùng năm tên đại phu cùng một chỗ, tại một đội cấm vệ quân hộ tông dưới, tiến vào hoàng cung. Dọc theo rộng lớn đại đạo đi 2 phút đồng hồ, xuyên qua rất nhiều cung điện cùng trạch viện về sau, mọi người được đưa vào Thái Hòa cung. Trống trải mà xa hoa trong đại điện, có mấy tên cấm vệ quân trấn giữ lấy, giống bức tượng đá trang nghiêm nghiêm túc. Các ngươi ở chỗ này chờ, sau đó sẽ có thái y đến kiểm tra các ngươi. Thật giả lẫn lộn người, kỹ nghệ không tin người, đều sẽ bị nghiêm trị, cũng trục xuất hoàng cung. Bước xuống hai câu này về sau, hộ tống mọi người tới đây cấm vệ quân, liền rời đi Thái Hòa cung. Bao quát Tiêu Trần ở bên trong 6 tên đại phu, cùng tùy tùng của bọn hắn, đều đứng tại trong đại điện, kiên nhẫn chờ đợi. Chương 78, các ngươi là cái gì? Cùng Tiêu Trần song song đứng ở trong đại điện 5 vị đại phu, ý thuật cơ bản đều không kém. Trong đó có 3 cái, đều là dự đầy hoàng thành danh ý, lại hành y mấy chục năm, tại dân gian rất có hy vọng. Mà mặt khác 2 cái đại phu, tuy nhiên cũng có chút bản sự, lại kém xa cái kia 3 vị hoàng thành danh ý vừa lúc mới bắt đầu, mọi người còn có thể giữ yên lặng. Nhưng theo thời gian trôi qua, loại trừ cái kia 3 vị hoàng thành danh ý, còn có thể bình tĩnh tự nhiên. Mặt khác 2 cái danh tiếng cùng kỹ nghệ hơi kém đại phu, không khỏi có chút tâm hỏng, đánh lên chống nuôi quân. Rốt cuộc, vừa mới hộ đưa bọn hắn đến Thái Hòa cung cấm vệ quân đội trưởng, đã nhắc nhở qua bọn họ. Tiếp đó, bọn họ phải tiếp nhận thái y khảo nghiệm. Như không cách nào thông qua, liền sẽ bị nhận định là thật giả lẫn lộn. Nếu như may mắn, cùng lắm là bị trượng trách một trận, đuổi ra hoàng cung. Nếu là không may, chỉ sợ sẽ còn bị cải lên khi quân tội danh, cái kia hạ chẳng cũng quá thảm rồi. Nghĩ đến đây, cái kia 2 cái đại phu nhịn không được hết nhìn đông tới nhìn tây, dò xét những người khác. Lúc này, một tên ông lão mặc áo bào tím, đông nhiên mở miệng nói ra, lão phu nghe nói, muốn cho bệ hạ trần trị, ít nhất phải đi qua thái y 2 vòng khảo nghiệm. Trên một nhóm tiến cung 7 cái đại phu, có 5 người liền vòng thứ nhất khảo nghiệm đều không thông qua. Có người bị tại chỗ trượng trách 50, đánh chó ngất đi. Còn có người bị đánh gãy đi đứng, sinh tử chưa biết. Vị này tử bào lão giả là hoàng thành danh y một trong, họ Diệp. Nghe được lời nói này, bên cạnh hắn một vị áo lam lão giả, vuốt vuốt chòm râu bạc phơ, cười mỉm mà nói, Diệp lão tin tức quả nhiên linh thông, lão phu cũng là vừa nghe nói sự kiện này. Bất quá, mấy cái kia lang băng bị đánh cũng là tự mình chuốc lấy cực khổ. Ai bảo bọn họ không có tự mình hiểu lấy, không chịu kịp thời lui bước đâu. Vị thứ 3 hoàng thành danh ý là cái họ Lý trung niên nam tử, nghe vậy lộ ra một vẻ nghiền ngẫm ý cười. Đố lao nói không sai, tự mình biết mình. mấy cái kia lang băm lòng mang may mắn, chẳng phải là cầm bệ hạ bệnh tình làm cho đùa. Chỉ là bị trượng trách, đã là bệ hạ khoan dung độ lượng nhân tử. Theo ta thấy, nên chỉ cái tội khi quân. Ba vị hoàng thành danh ý kẻ sướng người họa, nói nói chắc như đinh đóng cột, nhất thời đem mặt khác hai cái đại phu dọa sợ. Hai người kia thần sắc khẩn trương, cái trán cùng phía sau lưng đều toát ra mồ hôi lạnh. Liếc nhau về sau, hai người cũng không dám nữa lưu lại, lúc này kiếm cớ chuồn đi. Mấy vị quân gia, tiểu nhân trong bụng không thoải mái, xin hãy tha lỗi. Tiểu nhân chợt nhớ tới, hôm nay là lão mẫu ngày rỗ, cần muốn trở về tế bái, còn mời mấy vị quân gia giàn xếp. Hai cái đại phu mang theo tùy tùng, đối canh giữ ở cửa cấm vệ quân hành lễ, cúi đầu không lưng cầu tình. Gặp cấm vệ quân cũng không trở ngại cản chi ý, bọn họ như được đại xá, cũng không quay đầu lại rời đi. Thấy tình cảnh này, ba vị hoàng thành danh ý đều nhìn nhau cười một tiếng, lộ ra vẻ khinh thường. Không có bản sự kia, còn vọng tưởng đạt được bệ hạ lọt mắt xanh, nhúng chàm quốc sĩ vị trí. Hai cái không ra gì đồ vật, cuối cùng có chút tự mình hiểu lấy. Diệp lão cùng Đỗ lão không lưu tình chút nào, mở miệng châm chọc cái kia hai cái chạy trốn đại phu. Họ Lý trung niên nam tử, lườm Tiêu Trần liếc một chút, sau đó đối hai vị danh ý đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Ba người ánh mắt lập tức hội tụ tại Tiêu Trần trên thân. Tiêu Trần tiến vào đại điện về sau, liền vững như bàn thạch đứng đấy, thần sát thủy trung đạm mạc, không chút nào thụ ba vị danh ý lời nói ảnh hưởng. Ba người cũng không nhận ra Tiêu Trần, cũng nhìn không ra hắn hư thực, không khỏi có chút đề phòng. Sau đó, họ Lý đại phu mặt mỉm cười, chủ động cùng Tiêu Trần bắt chuyện. Vị nhân huynh này đến từ nơi nào, làm sao như thế lạ mặt? Tiêu Trần căn bản khinh thường để ý tới, liền nhìn đối phương liếc một chút hứng thú đều không đáp lại. Họ Lý đại phu tự chốt nhục nhã, sắc mặt có chút xấu hổ. Diệp lão bảy làm ra một bộ tiền bối tư thế, nhìn xuống Tiêu Trần, khuyên: "Ngươi tiểu bối này, nơi này là hoàng cung, cậy tài khinh người là sẽ mất đi tính mạng. Huống chi, ngươi chỉ là cái hạng người vô danh, sao dám kiêu ngạo như thế?" Tiêu Trần chậm rãi quay đầu nhìn về phía Diệp lão, lộ ra có chút nụ cười cổ quái, giống là đồng tình cùng thương hại, còn tràn đầy khinh miệt cùng xem thường. "Ngươi là ai, cũng dám giáo huấn ta?" "Ngươi..." Diệp lão nhất thời ra mặt đỏ lên, tức giận đến ở ngực kịch liệt chập trùng. Bất quá, thân ở Thái Hòa cung bên trong, còn có rất nhiều cấm vệ quân tại chỗ, hắn không tiện phát tác, chỉ có thể cố nén tức giận, như nói một mình giống như cười lạnh vài tiếng. Một ít không biết trời cao đất rộng giang hồ du lịch tí gì, tự cho là vào Nam ra Bắc, kiến thức rộng rãi, liền coi trời bằng vùng. Thật tình không biết, nơi này là dưới chân tiên tử, hội tụ toàn bộ thanh nguyên quốc nhân vật đứng đầu. Không thể tại hoàng thành đứng vững gót chân, dương danh lập vào người, căn bản không ra gì. Đỗ Lao cũng liền vội vàng gật đầu phụ họa, ngữ khí hài hước nói, chúng ta cũng là một mảnh hảo tâm, hy vọng một ít người có thể có tự mình hiểu lấy, để tránh sai lầm. Ai biết, một ít người mắt cao hơn đầu, xem ra chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Đỗ Lao vừa dứt lời, đột nhiên cảm thấy cổ áo siết chặt, hai chân liền cách mặt đất. Hắn quay đầu nhìn lại, Diệp Lao cũng giống như hắn, bị một cái thường thường không có gì lạ áo bào xám nam tử níu lấy cổ áo, giống xách con gà con một dạng xách lên. Hai vị danh ý nhất thời vừa sợ vừa giận, vội vàng trách cứ. Đồ hỗn trướng, mau thả phía dưới lão phu. Không phải vậy lão phu không tha cho ngươi. Đáng chết hỗn trướng, dám trong hoàng cung động thủ. Ngươi nhất định phải chết. Bạch Vô Tà không nhìn hai người uy hiếp, mà không thay đổi nói, các ngươi rất ồn ào. Nói xong, hai tay của hắn mang theo hai cái lão giả, hung hăng đụng nhau. Bành! Theo một tiếng vang trầm truyền ra, Diệp lão cùng Đỗ lão đối diện chạm vào nhau, đều đâm đến mũi lệch ra mắt lác, máu me đầy mặt. Cũng không biết là thương thế quá nặng, vẫn là xấu hổ giận dữ muốn tuyệt phía dưới, bị lửa giận làm đầu óc choáng váng. Hai cái lão đầu trừng lớn hai mắt, trong cổ họng phát ra ha 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 vài tiếng quái khiếu, nghẹo đầu đã bất tỉnh. Nhìn đến chủ nhân bị đánh ngất xỉu đi qua, hai cái lão đầu tùy tùng rốt cục lấy lại tinh thần. Hỗn đản! Ngươi xong, dám đánh chủ nhân nhà ta, ngươi nhất định phải chết. Hai tên tùy tùng phẫn nộ đến nghiến răng nghiến lợi, cũng không dám tại Thái Hòa cung bên trong độc thủ, chỉ có thể gắt gao chừng lấy Bạch Vô Tà. Bạch Vô Tà thân ảnh lóe lên, lướt đến hai cái tùy tùng bên người, hai tay như ương chảo giống như giò ra, bắt lấy hai người cổ áo. Tiếp đó, hắn bắt chước làm theo, đem hai cái tùy tùng cũng đục choáng. Hắn tay trái mang theo hai tên tùy tùng, tay phải mang theo hai cái lao giả, nhắm chuẩn cửa đại điện liền ném ra ngoài. Siêu. Bốn người vẫy ra trên không trung một đường vòng cung, ầm ầm rơi xuống tại đại điện bên ngoài trên đất trống, lăn lông lốc vài vòng mới dừng lại. Tận mắt nhìn thấy một màn này, họ Lý đại phu cùng tùy tùng của hắn đều dọa đến thẳng rụt cổ, liên tục nuốt nước miếng. Bạch Vô Tà giống như là cái gì cũng chưa từng xảy ra, sắc mặt hờ hững đi hướng họ Lý đại phu. Là chính ngươi lăn, vẫn là ta đem ngươi ném ra? Họ Lý đại phu tràn đầy xấu hổ giận dữ, chỉ Bạch Vô Tà mắng, lớn mật cùng đồ. Ngươi dám trong cung động thủ đánh nhau người khác, người nào cũng không thể nào cứu được ngươi. Cấm vệ quân sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi lập tức liền xong rồi. Bạch Vô Tà đối hắn uy hiếp mắt điếc hai ngờ, tiếp tục hướng hắn tới gần, cũng đưa tay phải ra. Họ Lý đại phu dọa đến vội vàng lui lại, cũng đối trong đại điện các cấm vệ quân hô, mấy vị quân già, kẻ này hành hung đả thương người, các ngươi mặc kệ sao? Các cấm vệ quân nhìn không chớp mắt, giống bức tượng đá không có bất kỳ cái gì phản ứng. Họ Lý đại phu trợn tròn mắt, lộ ra khó có thể tin biểu lộ, tự lẩm bẩm, vì sao lại dạng này? Làm sao có thể làm như không thấy đâu? Mắt thấy, Bạch Vô Tà tay đã duỗi ra, lập tức liền muốn bắt hắn. Người cái tên điên này. Họ Lý đại phu quát to một tiếng, thất kinh xoay người chạy trốn. Tuy tung của hắn liền cái giẫm cũng không dám thả một cái, liền đi theo hắn thoát đi đại điện. Trong đại điện còn sót lại Tiêu Trần cùng Bạch Vô Tà, rốt cục can tĩnh. Bạch Vô Tà nhỏ giọng nói lầm bầm, đáng tiếc không thể giết người, còn chưa đủ hạ giận. Chính sự quan trọng. Tiêu Trần thản nhiên nói ra bốn chữ này, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Bạch Vô Tà cũng khoanh tay đứng tại phía sau hắn, hoàn toàn như trước đây trung thực, bình thường không có gì lạ. Chỉ chốc lát sau, một cái bụng vệ trung niên thái y đi, tại một vị cấm vệ quân đội trưởng cùng đi, tiến nhập đại điện. Nhìn đến đại điện bên trong chỉ có Tiêu Trần cùng Bạch Vô Tà, tên kia thái y có chút ngộng, quay đầu nhìn về phía bên cạnh cấm quân đội trưởng. Không phải nói có 6 tên đại phu tới tham gia khảo nghiệm sao? Làm sao chỉ có một cái? Người cấm quân kia đội trưởng cũng không nghĩ ra, nếu mày hỏi thăm Tiêu Trần, đây là có chuyện gì? Mặt khác 5 tên đại phu đâu? Tiêu Trần thần sắc lạnh nhạt đáp, bọn họ tự nghĩ học nghệ không tinh, không dám thật giả lẫn lộn, sợ hai bị trách phạt, liền bỏ trốn mất dạng. Như thế có tự mình hiểu lấy. Trung niên thái y nhếch nhếch miệng, cảm thấy sự tình có chút kỳ quặc. Cấm quân đội trưởng giải thích nói, trên một nhóm đại phu bên trong, có mấy cái thật giả lẫn lộn, bị trượng trách 50, hạ chàng rất thê thảm. Những cái kia kỹ nghệ không tinh đại phu, bị hù dọa chạy trốn cũng bình thường. Trung niên thái y khẽ bước cằm, thôi, mặc kệ những thứ này. Liêu tổng quản bên kia thúc phải gấp, tính là chỉ còn một cái, ta cũng phải thực hiện khảo hạch chức trách. Nói xong, trung niên thái y chắp tay sau lưng, đi đến Tiêu Trần trước mặt, ra vẻ uy nghiêm nói, ngươi trước giới thiệu một chút chính mình hành y kinh lịch cùng thành tựu. Đợi chút nữa bản quan thi toàn quốc ngươi một vài vấn đề, ngươi nếu là toàn bộ đáp trên, liền thông qua được vòng thứ nhất. Tiêu Trần gật gật đầu, thân sắc như thường nói ra sớm liền chuẩn bị xong lời kịch. Tại hạ Trần Tiêu, thừa nhỏ học tập y dược chi đạo, sư thừa dược thánh phong. Nghe được dược thánh phong ba chữ này, cấm vệ quân đội trưởng không có phản ứng gì. Nhưng trung niên thái y đồng tử rụt, nội tâm rõ ràng có chút rung động. Dược thánh phong không tại Thanh Nguyên quốc bên trong, là nam vực đứng đầu nhất y dược tông phái, cũng là dược thánh khai sáng siêu cấp thế lực. Người bình thường căn bản chưa từng nghe qua dược thánh phong, chỉ có thân phận địa vị tương đối cao luyện đan sư cùng thấy thuốc, mới biết được dược thánh phong có nhiều thần thánh, địa vị có nhiều cao thượng. Trung niên thái y hiển nhiên bị Tiêu Trần hù dọa, đội vàng thu hồi khinh thị cùng tàn mạn thái độ, biến đến nghiêm túc. Hắn liên tục hỏi ra mười mấy vấn đề, đều là tương đối thâm ảo y đạo cùng dược đạo nan đề. Đừng nói phổ thông đại phu, tính là ba cái kia hoàng thành danh y tại chỗ, đều chưa hẳn có thể toàn bộ đáp trên. Bạch Vô Tà nghe được những vấn đề kia lúc, đều cảm thấy nhức đầu, nhịn không được vì Tiêu Trần lo lắng. Nhưng hắn không nghĩ tới, Tiêu Trần không chỉ có đối đáp trôi chảy, còn chậm rãi mà nói, lộ ra mười phần thông dòng tự tin.